thấy hai người nhất kiến trung tình, một bên Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đánh đáy lòng đồng ý môn này hôn sự. "Tốt, chuẩn bị một chút đi, tùy ý chuẩn bị hôn sự." Có Cơ Huyền cho phép, Ngao Thiên đại hỉ, hóa thành rồng thân, đem Ngao Nguyệt Lạc đà lên, thẳng ngút trời, chơi đùa cửu thiên. Tôn Hỏa vừa ôm Khiếu Thiên khuyển cùng nhị các cổ, bất đắc dĩ nói ra, "Cái này chết cá trạch nhưng thảm đi, hắn một cái thánh tôn làm sao chấn được một vị chuẩn đế đâu, thời gian hơn phân nửa là không dễ chịu lắm." Khiếu Thiên khuyển nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó một khỉ nhị cậu chôn bưng lấy vài hũ tiểu, vùi đầu đâm vào trong rừng. Cơ Huyền cũng về tới Thiên Đế cung, hôn sự hắn toàn quyền giao cho Hà Thần đi xử lý. Một năm sau, Ngao Thiên ngày đại hôn. Toàn bộ đạo tông trên dưới răng đèn kết hoa, kim bích huy hoàng Thiên Đế cung bị vải đỏ treo đầy, vui mừng hớn hở. Tôn Hỏa vượng mấy người ra ra vào vào, trong trong ngoài ngoài hét lớn, vội vàng phong phú sự vật. Lão Quy hóa thành bản thể, phù trong hồ trên đảo nhỏ, vui mừng xa xa hôn lễ hiện trường. "Ai, công chúa cứ như vậy gả đi." Tốt đột nhiên, bất quá dạng này cũng tốt, có đạo tông che chở, nàng rốt cuộc không cần bị lưu vong thống khổ. Nghĩ đến ngày xưa bị tiên cổ cường giả truy sát chẳng cảnh, lão Quy hai mắt lương trọng, cuộc sống như vậy cuối cùng kết thúc. "Siêu." Đột nhiên, một cái màu vàng kim lưỡi câu bay vào trong miệng của hắn. "Ừm. Đây là Ngoa Tào." Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền bị một cỗ cự lực kéo hướng mặt nước. Nơi xa, một đám đệ tử ôm vào Hà Thần trung quanh. "Oa, Hà Thần sư phụ hảo lợi hại, vậy mà câu đi lên lớn như vậy một cái vương bát." "Đúng vậy a, đúng vậy a, ăn hết nó, công lực của chúng ta có thể tăng dài hơn nhiều đi." Mấy cái vị đệ tử liễu dịu nói, tiến lên sờ lên lão Quy cái kia thân thể cao lớn, trong miệng chảy nước miếng chảy không ngừng. Lão Quy mặt tại chỗ thì hắt xuống dưới, không nghĩ tới bị người làm thổ vương tám cho câu được. Hà Thần dò ra bàn tay lớn, một tay lấy nó nắm trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn, nói ra, "Ấy, đại thánh cảnh Hải Long Quy, cái này hẳn không phải là trong sông cái kia có chủng loại a?" "Tiền bối, tiền bối, hiểu lầm, lão hủ là chân long công chúa tùy tùng." Lão Quy miệng nói tiếng người, mở miệng giải thích. "Hả, thật mất hứng." Hà Thần phi lên cũng là một chân, trực tiếp đem hắn đá trở về trong nước. Sau đó hắn thu hồi cần trụ, hướng chung quanh các đệ tử nói ra, "Đều tản ra đi, đều tản ra đi, bản thân còn có tiệc cưới không có xong xuôi, lần sau lại cùng các ngươi vung cán." Một bên Bạch Lộc thư viện các đệ tử rũ cụp lấy cái mặt, năn nỉ nói, "A, Hà Thần sư phụ, thì lại câu một lần nha." "Đúng a, đúng a, thì lại câu một lần nha." Hà Thần khoát tay áo, "Không quan không quan, chủ nhân lời nhắn nhủ việc cần hoàn thành tốt. Các ngươi bọn này tiểu hài tử, biết cái gì là kết hôn sao?" "Rất trọng yếu." Bạch Lộc thư viện các đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ ra thần sắc mờ mịt. Bọn họ tuổi tác còn tiểu, cùng một tờ giấy trắng giống như, căn bản không hiểu được những vật này. Nhưng Hà Thần đi tới chỗ nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Ngày đó, Hắc Bạch Mi đạo nhân, Vương Lục, Tinh Tinh cùng các thánh địa người liên tiếp tiếp đổi tới, bọn họ được mời tham gia lần này tiệc cưới. Ngao Thiên chuẩn bị ra lễ hỏi rất long trọng, đều là Cơ Huyền cho hắn, liên tiếp mười mấy đường đội xe lái vào đạo tông quảng trường, bên trong chồng chất lấy các loại thiên tài địa bảo. Trong đó, có mấy món thượng thừa đế binh, một gốc bất tử dược, càng là có một môn tiên đạo công pháp, còn lại cao đoan thiên tài địa bảo không hết kỳ số. Những vật này, tùy tiện xuất ra một kiện, cũng có thể làm cho cổ chi đại đế làm đỏ mắt. Ngao Nguyệt đồ cưới cũng mười phần long trọng, nàng lấy ra một kiện long tộc một vị tiên nhân tế luyện Dạ Minh Châu. Đây là vô thượng náo vật, chỉ là nhẹ người một chút hắn tản ra khí tức, liền có thể để một vị đại đế tu vi giảng buộc xuất hiện buông lỏng. Đêm đó, Thiên Đế cung bên trong xếp đặt tiệc rượu, một đầu màu đỏ tấm thảm dài tới mười mấy dặm, theo cửa hàng hướng đế cung chỗ sâu. Huyền Châu chư thánh địa trưởng giáo nhóm cùng lao tổ đều tới, một đoàn người tề tụ trong điện, nâng ly cả chén, nâng cốc môn hoan. Toàn bộ đạo tông trên dưới mười phần náo nhiệt. Trong lúc đó, Khương gia Khương Duy chạy tới, hắn công bố có chuyện quan trọng phải bẩm báo Huyền Đế, dính đến đạo tông cùng Khương gia minh nước. Nhưng hắn còn chưa nhìn thấy Cơ Huyền, liền bị Tôn Hỏa vượng một thanh kéo qua đi rót rượu. Qua một hồi, Ngao Nguyệt cùng Ngao Thiên dắt tay xuất hiện tại đế cửa cung, hai người thân mặc màu đỏ áo cưới, cùng nhau đi hướng đế cung chỗ sâu. Cơ Huyền cao ngồi ở chỗ đó, ý cười đầy mặt nhìn về phía hai người. Đơn giản đã bái thiên địa về sau, Tân Lang cùng Tân Nương chẳng trọc tại các bàn ở giữa, cho các phương khách đến thăm mời rượu. Tại phía xa Bạch Lộc thư viện Hỏa Linh Nhi mấy người cũng thông qua ghi hình thạch chúc phúc Ngao Thiên vài câu. Tôn Hỏa vượng uống đến quên cả trời đất, hắn một tay mang theo vỏ rượu, một tay mang theo Khiếu Thiên Quyển, cho mình uống còn chưa đủ, còn mạnh hơn hướng Khiếu Thiên Quyển trong miệng rót. Huyên náo bên trong, Cơ Huyền rời đi Thiên Đế cung. Hắn ngồi cao tại Tấn Vân Sơn giữa sườn núi một gốc trên cây. Thừa dịp cảnh ban đêm, hắn dựa lưng vào cây già trụ cột, nhìn xuống dưới núi cảnh đêm. Hai đầu bạch ngọc kỳ lân cũng nằm tại bên cạnh hắn, sột soạt sột soạt đánh lấy ngủ say. Không có gì ngoài đạo tông bên ngoài, toàn bộ Huyền Châu đều có thể nói là náo nhiệt lên, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Cơ Huyền ngửa đầu, nhìn lên trời một bên cái tiết như bạch ngọc đĩa một dạng ánh trăng, suy nghĩ muôn vàn. Ngao Thiên là mình tự tay nuôi lớn, có thể nói là nửa đứa con trai. Lúc trước gặp gỡ thời điểm, vẫn là cái chỉ biết là hướng mình ăn xin ấu long. Lúc này rằng giặc 2.0005 tuế nguyệt đã qua, lúc trước cái kia ấu long đã thành thân, còn có bạn lữ. Trong lúc nhất thời, ngày xưa cùng Ngao Thiên trung đụng quá khứ chạy qua trái tim, khiến Cơ Huyền một trận cảm thán. Lúc này mới chỉ qua 2000 năm mà thôi, thì phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia 2 vạn năm, 20 vạn năm, 200 vạn năm về sau, lại đợi như thế nào đâu. Đương nhiên, loại này cảm khái bên trong, càng nhiều hơn chính là hy vọng. Tương lai, hắn mười phần hy vọng các đệ tử trưởng thành ngày nào đó, có một mình đảm đương một phía ngày nào đó. À đúng, Khương gia gọi là Khương Duy tiểu tử giống như tìm ta có việc tới. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền phất tay xé rách hư không, một tay lấy Khương Duy vồ tới. Chương 285, đêm, thu đồ đệ nhiệm vụ đổi mới. Thiên Đế cung bên trong, oanh ca yến hót, quần thần đều say. Tôn Hỏa vừa ôm Khương Duy, ngươi một miệng, ta một miệng, hai người đã ngao du tại sau khi say rượu thế giới tưởng tượng bên trong. Khương Duy, dáng người cao giáo, tóc đỏ khăn choàng, giờ phút này lại quần áo lộn xộn, say khướt ngồi phịch ở cây cột bên cạnh. Đến, anh em, uống. Tôn Hỏa Vượng cũng không biết từ chỗ nào níu qua một bình nước sôi, tỉnh tỉnh mê mê xem như vào rượu, liền muốn hướng Khương Duy trong miệng rót. Được, uống. Khương Duy ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, chuẩn bị nên đón từ trên trời giáng xuống loại rượu. Hoa. Đông nhiên, thư không bị xé mở một vết nứt, một chương đại tay nắm lấy Khương Duy cổ áo, trực tiếp đem hắn kéo vào. Sau đó, Tôn Hỏa Vượng trong tay cái kia ấm nước sôi đều tới lên một bên say ngã khiếu thiên khuyển trên thân. Ấy ta thao qua loa, mẹ nhà hắn người nào cắn lao tử cái mông. Cảm nhận được cái kia cô nóng bỏng cảm giác đau đớn về sau, khiếu thiên khuyển lập tức bừng tỉnh, men say hoàn toàn không có. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, muốn chết. Biết được chân tướng về sau, khiếu thiên khuyển mở ra miệng chó, trực tiếp hướng Tôn Hỏa Vượng đụng quần cắn. Một bên khác, Khương Duy một cái lảo đảo theo hư không vết nứt bên trong ngã ra, ngã xuống một cái thô to trên nhánh cây. Một cô âm gió thổi qua, kích thích cái kia mông lung ý thức. Ừm, làm sao có chút lạnh. Hắn rụt rụt thân thể, vô ý thức đưa tay chộp một cái lông xù đồ vật xuất hiện tại lòng bàn tay, trực tiếp bị hắn kéo đi qua, trùm lên trên thân. Ừm, thoải mái. Một lát sau, điên cuồng loạn động mí mắt phải trực tiếp đem hắn theo trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài. Nhưng hắn không có để ý những thứ này, chỉ vì cái kia lông xù thảm hạt tại rất thư thái. Trong thoáng chốc, hắn mí mắt nâng lên, nhìn đến trước người mấy trượng bên ngoài, ngồi xếp bằng một bóng người, thân mang áo trắng, không nhiễm trần thế, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, biến ảo khôn lường mà xuất trần. Vậy mà mơ tới huyền đế, tương lai có tốt cơ duyên kể bên người a. Ha ha. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái mộng đẹp. Ừm. Huyền đế. Chợt, trong đầu của hắn lóe qua một vật, trước chuyến này tới mục đích giống như không phải là vì uống rượu. Ngoa tạo. Chậm trễ chuyện. Chính dương cổ tổ để cho ta tìm huyền đế mời binh. Toàn thân một cái giật mình, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn một phía, vừa hay nhìn thấy mấy trượng bên ngoài hướng về phía hắn cười cơ huyền. Mà đắp lên trên người, thì là một cái màu tuyết trắng kỳ lân cái đôi. T. Hắn ý thức đến chính mình thất thố, liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại tóc cùng y phục, sau đó quỳ xuống đất túi đầu, vạn bối Khương Duy, bái kiến huyền đế. Ừm, đứng dậy đi. Cơ huyền khoát tay áo, ngao thiên ngày vui, hắn cũng không muốn nhiều tính toán cái gì. Tới chuyện gì? Hắn mở miệng hỏi. Gặp cơ huyền không có trách cứ, Khương Duy trả lời, cổ tổ thỉnh cầu huyền đế hướng thần cổ ổ cùng biên quan tăng binh. Cửu thiên thập địa nội bộ, thái cổ tộc xuất thế, dao động đại phong vân, mà cửu thiên thập địa phần ngoài, vương ngoại cổ tộc trắng trợn xâm lấn, biên quan chiến sự căng thẳng. Cho nên, nghe vậy, cơ huyền vung tay lên, 100 vị chuẩn đế ngân giáp kỵ sĩ xuất hiện tại trước người. Hắn hướng Khương Duy phân phó nói, những thứ này chuẩn đế kỵ sĩ, các ngươi cầm lấy đi dùng đi, lại hướng dưới núi chư thánh địa triệu tập ít nhân thủ, cần làm quân liên minh. Khương Duy một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt chỉnh chỉnh tề tề chuẩn đế kỵ sĩ. Dòng dã 100 vị chuẩn đế, toàn bộ Khương gia chuẩn đế cùng nhau, cũng bất quá 90 mấy vị, cái này cũng đều là Khương gia trụ cột lực lượng, cũng có thể nói là cường đại nội tình. Mà huyền đế phất tay thì phái ra một cái hoang cổ thế gia binh lực. Đạo tông tốc độ phát triển vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc trước chính dương cổ tổ kết minh với nhau lựa chọn là chính xác. Chần chờ mấy giây sau, hắn mới phản ứng được, gặp gần đáp, đa tạ huyền đế. Ừm, không có chuyện gì thì lui ra đi, tối nay cảnh ban đêm rất đẹp, bản đế một người đợi một hồi. Khương Duy gật đầu nói phải, đem những kỵ sĩ này thu vào cơ huyền ban tặng binh trong âm, một bước lùi lại, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ huyền một người đón ánh trăng, độc uống lên, hắn cực kỳ lâu không ai đợi qua. Ban đêm gió rất nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo dáng chiều lưu lại khí tức, thổi qua đại sơn, lướt qua dòng sông, xuyên qua lùm cây, lướt qua hoa cỏ, đi vào cơ huyền trước mặt. Hắn đưa tay hướng về phía trước, bắt lấy một hơi gió mát, tới tại hồ lô rượu trong tay phía trên, một miệng đem rượu uống cạn. Thần Vân Sơn ban đêm rất an tĩnh, cũng rất mỹ. Chiêm chiếp. Không lâu, ngũ sát tức nghe cơ huyền mùi vị liền chạy đến, nó đứng ở cơ huyền trên bờ vai, vui lùa sau một lúc, đã ngủ mê man. Cơ huyền đứng dậy, một mình đứng ở trên ngọn cây. Nói là ngọn cây, kỳ thật đã cùng vách núi bằng được, dưới chân cây này thật sự là quá trắng kiện. Hắn mắt thấy dưới núi nhà nhà đốt đèn, trong nội tâm vẽ phát thảo lấy tương lai muốn đi con đường. Hồng Trần, đây là một cái tất cả tu sĩ đều kháng cự tử, nhưng hắn lại dự định xâm nhập đi khai quật. Đạt được tiên căn về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy trong nhân thế đại đạo thì ẩn nặc vào trong đó, nhưng tất cả tu sĩ đều bề bộn nhiều việc giết hại, bận bịu tu luyện, bỏ qua cái này tốt đẹp nhất phong cảnh. Cơ huyền nhảy xuống, hướng sơn hạ tiểu thành bay đi. Ban đêm, trong thành người bán hàng rong nhóm không có ngủ, mà là tiếp tục mở ra cửa hàng, bày biện sạp hàng. Hôm nay người trên đường phố lưu lượng rất lớn, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này kiếm tiền tốt thời gian. Cơ huyền dạo bước tại góc đường, áo trắng bị đèn đuốc nhuộm thành màu vàng kim, đám người mặc dù hối hả, nhưng không ai có thể phát giác đến hắn. Chiêm chiếp. Ngũ sát tức bị một cỗ gây mũi hương khí đánh thức, nó lắc lắc cổ, để cơ huyền nhìn hướng một cái hướng khác. Một chủng linh quả, cùng loại với kiếp trước dâu tây. Cơ huyền thấy được cái hướng kia quầy hàng, minh bạch ngũ sát tức chỉ. Ăn hàng. Cơ huyền đưa tay sờ sờ chóp mũi của nó, sau đó cất bước đến trước gian hàng, mua mấy dâu tây hình dáng linh quả, đưa cho ngũ sát tước. Chíu chíu chíu. Ngũ sát tức hết sức cao hứng, mở ra hai cánh, tại cơ huyền đầu vai lanh lợi. Mua qua linh quả về sau, cơ huyền bay người biến mất ở trong màn đêm. Ấy, người kia là? Bán linh quả tiểu thương phiến nhìn lấy cơ huyền rời đi bóng người, cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng thì không nhớ nổi là ai. Cơ huyền đi qua khu náo nhiệt, leo lên cửa thành lầu, quan sát người phía dưới chạy, lòng có ngàn vạn cảm khái. Đêm khuya, nữ võ thần hướng cơ huyền truyền đến tin tức. Chủ nhân, luân hồi thánh điện cùng Bắc Đầu Thiên chư thế lực ở giữa chiến tranh phân có kết quả rồi. Giảng, Bắc Đầu Thiên đại hoạch toàn thắng. Luân hồi điện chủ cùng hắn đệ đệ hai vị đại đế không địch lại chư đế vây công, chiến tử hoang dã, luân hồi thánh điện tất cả lãnh địa bị từng bước xâm chiếm, bởi vậy hủy diệt. Nữ võ thần trả lời. Ừm, ta đã biết, về tới trước bên này đi, thiên kiếm các bên kia cần phải có người trấn thủ. Cơ Huyền nói. Đúng. Đinh. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thu đồ đệ nhiệm vụ đổi mới, địa điểm, Bắc Đầu Thiên. Chương 286, cấm khu người hữu duyên, khởi hành Bắc Đầu Thiên. Trời tờ mờ sáng, Cơ Huyền rời đi. Thiên đế cung bên trong trưởng giáo cùng các lao tổ uống đến bảy ngựa tám co quắp, nằm ngáy ho ho. Hắn không có lựa chọn mang lên Tôn Hỏa Vượng bọn người, mà là mình khởi hành tiến đến. A, theo hắn đồng hành, còn có cái tia ngũ sắc tiểu tức nhi. Cửu Thiên thập địa, cùng sở hữu 19 khối đại vực, mỗi một khối đại vực đều độc chiếm một cái tiểu vũ trụ, Huyền Châu châu 3000 châu vì đó bên trong một vực. Mà Bắc Đầu Thiên, làm thiên mà tồn tại, là một cái khác vực. 10 tầng địa ở giữa cùng tồn tại tiếp giáp, ngang phân bố, mà Cửu Trọng Thiên ở giữa dọc sắp xếp, nhất trọng càng so nhất trọng cao. Truyền thuyết, đệ Cửu Trọng Thiên phía trên, còn có đệ thập trọng thiên tồn tại, nơi đó là tiên vực. Cơ Huyền một người lên đường, không có lấy xa liễn hoặc man thú tọa kỵ, mà chính là độc bộ hành tẩu trên phiến đại địa này. Thái Sơ Cấm Khu, nơi này đã trải qua dài dằng dặc đại chiến, bên ngoài khu vực đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Nguyên bản núi liền không dứt sơn mạch to lớn bị chiến tranh lột đỉnh phong, đều sụp đổ, biến thành từng tòa thấp bé đống đất. Mạch liền sông lớn cũng là đoạn lưu, lộ ra khô cạn lòng sông. Thảo mộc thảm thực vật đều biến mất, sinh linh càng là không thấy tăm hơi, bầu trời bị màu đen khói lửa bao phủ, nơi này biến thành một phương tuyệt địa. Nhưng đường chân trời cuối cùng có một tòa ma sơn ở nơi đó đứng vững vàng, toàn thân tản ra ma khí, không có bị phá hư. Trên núi mới nghiêng cắm một thanh kim sắc long kiếm, đem một viên khô cằn đầu lâu gắt gao đinh ở bên trên. Gần 2000 năm trước, Cơ Huyền ở đây chém giết Cơ Vô Vọng, lấy tàn khuyết hiên viên kiếm đem đầu của hắn đính tại ma sơn phía trên, chiêu cáo thế nhân hắn cường thế. Lúc này 2000 năm trôi qua, vẫn không ai có thể rút ra thanh kiếm kia. Cơ Huyền lưu lại bất diệt kiếm ý có thể trấn áp hết thảy, không ai có thể dung chuyển, cho dù là tiên tới cũng không được. Trên sườn núi, Cơ Vô Vọng mi tâm lỗ máu bên trong vẫn chảy xuôi theo màu đỏ thần huyết. Đại đế nhục thân sinh mệnh lực 10 phần cường thịnh, cho dù là mất đi, huyết dịch trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không làm khô đoạn lưu. Sớm muộn cũng có một ngày muốn tìm về thanh kiếm này thiếu hụt mất bộ phận. Cơ Huyền lẩm bẩm, hiên viên kiếm là ngày xưa tiên đỉnh tổ khí, là một kiện tiên khí. Dù là lấy hắn hiện tại nhan giới, sớm đã chướng mắt đồng dạng tiên khí, nhưng vật này đối với vạn tộc thậm chí toàn bộ Cửu Thiên thập địa tới nói, có ý nghĩa phi phàm. Ngươi là ai? Nơi này không có thể tùy ý tiến vào, mau rời đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gào to. Cơ Huyền quay đầu lại, mới phát hiện là tại phụ cận tuần tra tu sĩ, mặc lấy cơ gia sở thuộc chiến y. Đó là một vị hình dạng chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi, tu vi tại Thánh Vương cảnh. Giờ phút này, hắn chính vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Cơ Huyền, nắm bảo kiếm tay nhịn không được phát run, hiển nhiên là đối trước mặt áo trắng nam tử vô cùng kiên kỵ. Có thể tùy ý tại mảnh này cấm khu dạo bước người, khẳng định không phải hạng người bình thường, tối thiểu không phải hắn có thể đối phó. Người tên là gì? Cơ Huyền mỉm cười, không có thống hạ sát thủ, hắn có thể cảm nhận được, trước mặt người trẻ tuổi đối với hắn không có ác ý, chỉ là muốn để hắn nhanh điểm rời đi, để tránh dẫn phát đại họa. Cơ Thanh Huyền. Thánh Vương cảnh tu sĩ run giọng nói ra. Hắn thấy không rõ trước mặt nam tử này hình dạng, giờ phút này nội tâm cực sợ. Ồ, ngược lại là có chút ý tứ. Cơ Huyền mỉm cười, trước mặt người này tên bên trong mang huyền, lại tại hoang tàn vắng vẻ cấm khu cùng hắn gặp gỡ, thuộc về có một chút duyên phận ở bên trong. Nghĩ tới đây, hắn tùy ý tại trên mặt đất nhặt lên một đoạn đốt thành than đen khô một nhánh, khắc vào một đạo kiếm ý, ném cho Cơ Thanh Huyền. Người ta lúc có duyên, vật này cho ngươi, thật tốt lĩnh hội. Cơ Huyền trong mê vụ nói ra, mông lung, bóng người càng hư huyễn. Cơ Thanh Huyền nhặt lên cái này một đoạn cánh khô, nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý ấp ủ ở trong đó, so với trong tộc cổ tổ đế uy đều mạnh hơn rất nhiều. Đây quả thực là đại tạo hóa. Hắn nội tâm hết sức kích động, tiến vào khu giao chiến tuần tra hắn sớm đã bị bóng ma tử vong bao phủ, không nghĩ tới lại liêu ám hoa minh, đạt được đại cơ duyên. Văn bối cả gan hỏi tiền bối danh hảo. Cơ Thanh Huyền ôm lấy cành khô, hướng trong sương mù bóng người hỏi. Huyền Châu, Cơ Huyền. Nhẹ nhàng thanh âm truyền ra, Cơ Huyền triệt để hóa thành một luồng khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Nghe vậy, Cơ Thanh Huyền cả người như bị sét đánh, xem như chân bảo cành khô lạch cạch một chút rơi xuống đất, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Một tháng sau, Cơ Huyền rời đi 3000 châu, chân đạp thanh thiên mà đi. Hắn tiến vào không gian hư vô, phi hành mấy năm thời gian, mới tìm được Cửu Thiên Vũ Trụ chỗ lối vào. Cái kia nói hay không, đây là một cái 10 phần xa khoảng cách xa, dù là hắn thân là đại đạo chí tôn đều muốn đi thật lâu. Cái này cũng khó trách lúc trước Đế Thích Thiên phân biệt lúc, nói là trở lại Đại Phạm Thiên cần hao phí hơn 200 năm thời gian, bây giờ trở về bài nhìn qua, cái kết quả thật không phải nói ngoa. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, Cơ Huyền từng tại rất nhiều cổ tinh phía trên ngừng chân. Không có gì ngoài Cửu Thiên thập địa bên ngoài, những thứ này cổ tinh phía trên cũng có sinh linh ở lại, chỉ bất quá tu vi phổ biến không cao, đại bộ phận đều tại phàm cảnh. 9 tầng trời bên trong, Bắc Đầu Thiên vị đệ nhị trọng thiên. Muốn đến vị trí của hắn, cần trước đi qua đệ nhất trọng thiên Nguyên Minh Thiên. Luân Hồi Thánh Điện tọa lạc tại Nguyên Minh Thiên, vì thế một chỗ siêu cấp thế lực, từ hoang cổ thời kỳ thì lưu truyền tới nay, 10 phần đã lâu. Nhưng lại đã lâu thế lực cũng chịu không được tuế nguyệt cùng người sự tình tàn phá, đại đế cũng có chiến tử cùng chết già ngày nào đó. Luân Hồi đại đế vẫn lạc về sau, hắn thế lực thánh điện một cách tự nhiên thì hủy diệt. Cơ Huyền lựa chọn đi trước Nguyên Minh Thiên Luân Hồi Thánh Điện nhìn một chút, tìm chút thời gian tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Đây là một mảnh 10 phần rộng lớn thiên địa, thánh sơn liên miên, số lượng lớn đại giáo nhóm đều tọa lạc tại trên tầng mây, đều chiếm một phương, sương hùng tranh bá. Đại kiếp cũng ở nơi đây tiến hành, Cơ Huyền cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều tu sĩ sinh tử đánh cược, cũng nhìn thấy vô số như đậu đỏ một dạng phàm nhân bị vô tình mà sát. Nhưng hắn chỉ là vội vàng đi qua, không có nhiều để ý tới. Chợt có cản đường người muốn cướp sạch trên người hắn tài bảo, đều bị hắn một chỉ điểm diệt. Ngũ sát tức tiểu gia hỏa này, mỗi khi Cơ Huyền gặp phải cái gọi là nguy hiểm, nó đều sẽ biến 10 phần hung lệ, động thân phi lên, ra tay đánh nhau, vì bảo hộ Cơ Huyền. Mỗi khi này hình, Cơ Huyền đều dở khóc dở cười, Thượng Thiên phái tới cái này con chim nhỏ, quả thực cũng là đến chữa trị hắn. Bộ dáng của nó là nghiêm túc như vậy, lại là buồn cười như vậy, dường như Cơ Huyền là nó bảo vệ người một dạng. Khả năng ở trong mắt nó, căn bản không biết đại đế là vật gì. Bình thường làm bạn chính mình vị này áo trắng nam tử, cũng là một cái phổ phổ thông thông, dễ dàng thụ khi dễ dân chúng thôi. Cơ Huyền tất nhiên là thích cùng nó ở chung, thường xuyên vì nó hái một số quả dại, hái một số sơn tuyển. Dưới đường đi đến, Cơ Huyền cũng cảm giác mình không phải là vì đi ra thu đồ đệ, mà là vì dạo chơi nhân gian. Một thời gian 2 năm đi qua, Cơ Huyền chậm rãi từ từ rốt cục đạt tới Luân Hồi Thánh Điện ở chỗ đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi cao đều là rách nát phế tích. Chương 287, Chuẩn Đế Đạo Thân, Luân Hồi Đế Ấn. Luân Hồi Thánh Điện là Nguyên Minh Tiên Chủ trưởng thời gian đại đạo đạo thứ nhất thống. Cái môn này truyền thừa xa xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ, mỗi một thời đại đều có đại đế chứng đạo, càng là đi ra tiên nhân. Hắn từng lấy sức một mình, ép tới Nguyên Minh Thiên tất cả số lượng lớn đại giáo không ngóc đầu lên được. Lúc này, lại bị Bắc Đầu Thiên Chư Thánh Địa liên quân tiêu diệt, đồ thừa rách nát khắp trốn phế tích. Cơ Huyền leo lên nước ra thiên cung, một bước có thể vượt qua mười mấy ngọn núi mạch, tràn trọc mấy lần, tiến nhập Luân Hồi Thánh Điện di chỉ. Bát ngát trên bầu trời, hiện hóa lấy một vòng to lớn đồng hồ hư ảnh, kim đồng hồ mỗi chuyển động một lần, phương này không gian thời gian quy tắc đều sẽ phát sinh biến động. Một chỗ vĩnh hằng chi địa. Là vì đem thứ gì bảo tồn lại sao? Cơ Huyền nhẹ giọng nói. Cái này chung lớn hư ảnh không thể nghi ngờ là Luân Hồi Đại Đế lưu hạ thủ đoạn, để phiến địa vực này thời gian không cách nào lại tiến lên trước một bước, lâm vào vĩnh hằng tình trạng. Đảm nhiệm ngoại giới nhật nguyệt thay đổi, đấu chuyển tinh di, phiến thiên địa này sẽ vĩnh viễn dừng lại tại chung lớn khởi động một khắc này. Thánh điện phế tích phía trên rất náo nhiệt, các lộ tu sĩ đều đến vào xem nơi này, vơ vét để lại thần tàng. Vĩnh hằng cấp thế lực đều có chính mình nội tình, đối tại bình thường trung tiểu thế lực tới nói, đây là không thể tưởng tượng cùng ước đoán. Lúc này cho dù Luân Hồi Thánh Điện đã diệt vong, bị Bắc Đầu Thiên Chư thế lực chuyển không, vẫn có không ít bảo tàng được mai táng tại phế tích phía dưới, khiến đến đây tầm bảo các tu sĩ nội tâm sao động. Ta đào được một kiện đại thành thánh binh, còn kém một tia thì lộ sắc thành chuẩn đế binh, ha ha ha. Một cái áo xám tu sĩ tay nâng lấy một kiện bảo sử, phát cuồng giống như cười nói. Trong tay đại thành thánh binh tại thánh chủ cảnh tu vi hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món bảo khí, có không thể đo lường giá trị. Phúc. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn chém qua, tại chỗ đem đầu của hắn bổ xuống, nóng dục thánh huyết huy sái hơn 10 trượng độ cao, nhuộm đỏ một mảnh xanh hóa. Bịch. Đầu lâu rơi xuống thời điểm, một vị người mặc kim giáp thánh vương theo bên cạnh đi ra, một tay nắm qua món binh khí này. Áo xám tu sĩ bảo khí còn chưa nóng hổ, liền bị người chiếm đi, còn bị mất mạng. Loại tình huống này không chỉ phát sinh tại một chỗ, phế tích bên trên các tu sĩ nhìn như tại cùng nhau tầm bảo, nhưng giữa người và người đều là lẫn nhau giám sát, ấp ủ lấy sắc cơ, đều có chỗ phòng bị. Cơ Huyền ung dung đi qua đám người, trèo qua tiểu sơn, bước qua nhuốm máu xanh hóa, hướng Luân Hồi Thánh Điện nội bộ đi đến. Trong lúc đó, có hạng giá áo túi cơm theo dõi hắn, muốn có ý đồ với hắn, nhưng lại bị ngũ sắc tức vùng cánh chém giết. Cái này xem ra giống năm màu bảo thạch tiểu gia hỏa tu vi đã đạt tới thánh tôn cảnh, có thể nói là một đầu ác điểu. Ầm ầm. Theo một trận tiếng ồn ào xuất hiện, một cái đầu hói cùng thượng tiến nhập Cơ Huyền trong tầm mắt. Hòa thượng người mặc màu nâu áo vải, tướng mạo thanh tú, thậm chí có thể nói là yêu dị, có một loại để ghen ghét nữ tử đều mỹ cảm. Càng khiến Cơ Huyền chú ý là, hòa thượng mặt mày phía trên vẽ lấy hai mặt màu đỏ sâm phấn mắt. Đế Thích Tiên. Hắn hơi hơi kinh ngạc, người này trước mặt cùng hơn 2000 năm trước cùng hắn chia tay cáo biệt hòa thượng giống nhau như lúc. Có lẽ là Cơ Huyền ánh mắt quá mức sắc bén, hòa thượng quay đầu nhìn hướng bên này, chắp tay trước ngực, nói: "Bần tăng Thích Tiên, không biết thí chủ có gì tỉnh giáo? Ta gặp qua ngươi." Cơ Huyền đáp. Thích Tiên sững sốt một chút, giống như là tại đại não tại xử lý tin tức gì, sau đó cười một tiếng: "Thí chủ chỉ sợ là tính sai, người kia có lẽ không phải ta." Suy tư một lát sau, Cơ Huyền gật đầu nói: "Có lẽ là vậy. Ma La cổ tăng lúc trước nói qua, Thích Tiên lão tăng có bao nhiêu cố đạo thân hành tẩu thế gian, hoàn lại hồng trần nhân quả. Cái này thả thiên hòa thượng tu vi tại chuẩn đế cảnh, viễn siêu tại lúc trước hạ giới người kia, hẳn là rất nhiều đạo thân một trong. Chỉ bất quá, Cơ Huyền muốn biết chính là, hắn cùng cái kia Thích Thiên ở giữa đến cùng có gì nhân quả. Tại hắn độ thánh kiếp lúc, Đế Thích Thiên tại thời gian trường hà bên trong xuất thủ chặn đánh hắc thủ nhớ lại rõ mồn một trước mắt, hai người quan hệ chỉ sợ thật sự có chút sâu. Thí chủ, bần tăng cáo từ trước, hữu duyên tạm biệt." Hắn đem theo phế tích bên trong móc ra bảo khí linh đang bó ở trên người, hơi hơi hướng Cơ Huyền thi lễ một cái về sau, vội vàng rời đi. Cơ Huyền không có đem hắn bắt lại đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, hắn biết, bộ đạo thân này trí nhớ là có hạn, có lẽ thật không biết mình. Ông. Nơi xa, phế tích bên trong truyền ra một cái dị hưởng, hào quang màu u lam theo một chỗ trong lầu các bắn ra. Nhất thời gian quy tắc như róc rách nước chảy một dạng theo Cơ Huyền bên thai chạy qua, ngay sau đó, trên trời cái kia vòng trung lớn nhẹ nhàng chấn động một cái. Cơ Huyền biết, Luân Hồi Đại Đế có đồ lưu cho hắn. Hắn nhẹ nhàng cất bước, mũi chân bắn ra một đạo sắc bén kiếm mang, liên tiếp quán xuyên mấy cái toàn núi lớn, trực tiếp đem trước mặt chồng chất phế tích một phân thành hai, mở ra một đầu thông suốt con đường. Cuối đường là một tòa lầu nhỏ, bức tường bụi bẩn, bị thuật pháp oanh tạc đến khuôn mặt biển dạng, chỉ còn lại có hai mặt lẻ loi trơ trọi tường đứng ở đó. Lầu hai càng là chỉ còn lại có mấy khối lung lay sắp đổ gạch vông, một chương rách dưới cái bàn gỗ bày ở bên trên, giống như tùy thời đều muốn rơi xuống một dạng. Cơ Huyền đứng ở đằng xa, dò ra bàn tay lớn đem cái bàn gỗ nắm trong tay, quặp đi qua. Trong ngăn kéo có một cái phong thư. Cơ Huyền cảm thấy cái này phong thư có chút quen mắt, tựa hồ cùng lúc ấy Ngao Thiên cho mình cái kia phong thư giống như lúc. Nghĩ tới đây, hắn theo không gian chữ vật bên trong lấy ra cái kia phong thư. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, dị biến phát sinh. Trong ngăn kéo phong thư mặt ngoài bắt đầu cấp tốc phai màu, dần dần ố vàng. Nó giống như là đã trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy hóa, đến sau cùng, triệt để hóa thành một đoàn tro tàn. Lưu tại chỗ cũ, chỉ có một cái màu u lam ấn ký. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên trời chuông lớn bắt đầu run rẩy dữ dội, bánh răng chuyển động chói tai âm thanh truyền ra. Ước vạn sợi thời gian quy tắc từ đó đổ xuống mà ra, như phi tiên hà quang một dạng chiếu rọi cửu thiên, kinh động đến đang tìm bảo bối tu sĩ. Có chí bảo xuất thế. Động tĩnh này, chỉ sợ không thua gì đế binh. Tất cả tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía rách nát lầu cát, trong đôi mắt tinh quang lưu động. 3. Động tĩnh càng lúc càng lớn, chuông lớn phía dưới, giống như là phát sinh kịch liệt đại bạo tạc một dạng, từng đạo thời gian quy tắc chảy xuống, phóng tới Cơ Huyền. Hắn tay bên trong màu vàng kim phong thư tự động phi lên, cùng màu u lam ấn ký kết hợp, nương ra một cái màu vàng kim tiểu lệnh, rơi vào Cơ Huyền trong tay, tản ra cường đại thời gian quy tắc. Cơ Huyền sáng tỏ, trong ngăn kéo phong thư cùng trên người mình phong thư là khác biệt thời gian, cùng một cái địa điểm, từ cùng là một người chế tạo ra. Chỉ bất quá hắn trên người cái kia là luân hồi đại đế vận dụng thủ đoạn, từ tương lai sớm đưa đến. Hai cái giống nhau đồ vật xuất hiện tại cùng một cái thời không, cái này làm nghịch thời gian đại đạo, tất có một phương sẽ tự hủy. Trên trời cái kia vòng chung lớn định trụ thời gian, chính là vì bảo tồn trong ngăn kéo phong thư. Đợi Cơ Huyền đến nơi đây lúc, mới có thể tự hủy, hợp thành màu vàng kim tiểu lệnh. Hệ thống, đây là cái gì? Cơ Huyền nhìn lấy lòng bàn tay cái viên kia màu vàng kim tiểu lệnh. Hồi ký chủ, đây là luân hồi đế ấn, trợ giúp luân hồi thánh thể độ luân hồi kiếp sử dụng. Lập tức, Cơ Huyền nhớ tới luân hồi đại đế tại thời gian trường hạ bờ hướng hắn ủy thác cảnh tượng. Xem ra là cho cái kia thời tiên vũ dụng, cái này đi bắt đầu tiên tìm hắn đi. Hắn lấy thần thức cường đại đem nơi này quét một lần, trừ ở trong tay cái này viên tiểu lệnh, không có gì có thể đáng giá hắn chú ý. Có thể đang lúc Cơ Huyền muốn động thân lúc, lại phát hiện một đám tu sĩ cầm vũ khí xuất hiện, đứng ở xung quanh tường cao cùng phế tích bên trên, đem hắn vây lại. Chương 288, bắt đầu thánh địa nhu đồ. Lầu các chỗ, Cơ Huyền bị các lộ tu sĩ bao bọc vây quanh. Những tu sĩ này trên người phục trang khác nhau, có số lượng lớn thánh địa dạng y phục tác chiến, cũng có giặc núi thôn phu dạng áo gai, xem ra cũng không phải là một nhóm người, nhưng lại có cộng đồng mục đích. Trong tay bọn họ chiến binh ong ong rung động, phát ra kêu khẽ, sát khí lộ ra ngoài, thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngũ sát tức trước tiên sù lông, phát ra hung lệ tiếng kêu to, hai cái đầu xanh lớn mắt nhỏ trừng giống như trung đồng, giống như tùy thời đều muốn xông lên đi, đem những người này toàn bộ chém giết. Cơ Huyền đưa thay sờ sờ cái hót của nó, nói cho nó biết đừng lo lắng. Các hạ, vừa mới gây nên nơi này dị động chí bảo bị ngươi đạt được đi. Một vị chuẩn đế cảnh lão giả dẫn đầu đi ra, tận lực dùng hiền lành ngữ khí nói ra. Những người khác cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Cơ Huyền, này nam tử liền vũ khí đều không mang, lại một thân một mình xâm nhập đến nơi đây, quả nhiên là chán sống. Một loại trực giác nói cho bọn hắn, đây là một con dê to béo. Cơ Huyền nhìn cái này tặc khấu liếc một chút, sau đó nhìn khắp bốn phía, phát hiện những người này có hơn phân nửa là bắt đầu thế lực tu sĩ, vừa mới vị kia chuẩn đế lão giả cũng bị bao hàm ở trong đó. Hắn cười mỉm nói, những người khác đâu? Không có gì ngôn có thể giảng sao? Ta thế nhưng là Bồ Tát tâm địa. Chư tu sĩ nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cười lên ha ha. Ha ha ha. Không phải, hắn cho là hắn là đại đế à? Đều bị bao vây còn dám nói thế với? Làm sao có thể? Luân hồi thánh điện đều bị vơ vét xong, cái nào đại đế cũng không có việc gì tới nơi này. Ngươi cái này cho đùa mở quá lớn, đại đế xuất hành, đều có chuẩn đế cấp bậc nhân vật kéo xe cùng tầm cung đi theo. Uy ngươi bất tranh cãi, bắt đầu ở đâu tới một vị chuẩn đế, chớ bị hắn nghe thấy. Chuẩn đế giận dữ, có thể không phải chúng ta có thể chịu được. Có người chế giễu, có người nhỏ giọng thầm thì, cũng có người nhỏ giọng thì thầm cảnh cáo. Bắt đầu vị lão giả kia nhướng mày, bây giờ luân hồi thánh điện bị diệt, Nguyên Minh Thiên Chư thế lực cũng không dám thò đầu ra, từ nơi nào xuất hiện một người như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống vô danh không phái tán tu cùng giặc cướp. Các hạ lời nói được hơi nặng quá, luân hồi thánh điện vừa bị diệt, nếu như các hạ là Nguyên Minh Thiên tu sĩ, hẳn phải biết ta bắt đầu lợi hại. Chuẩn đế lão giả trầm giọng nói. Tại trung quanh hắn, có một cỗ nhàn nhạt đế uy xuất hiện, mặc dù nói không hết toàn, nhưng vẫn là đem người trung quanh trấn trụ, mọi người cười nhạo âm thanh im bặt mà dừng. Cơ Huyền bày làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói, có nặng hay không lại có quan hệ gì đâu, đến nơi đây đi, thì khi các ngươi gì ngôn nói xong, lên đường đi. Sau đó, một cỗ cường đại huyết khí phóng lên tận trời, như biển lớn đại triều giống như hướng ra phía ngoài quét tán. Bốn phía đại sơn đều là ù ù vang lên, trên bầu trời cái kia vòng chung lớn oanh một tiếng nổ tung, mang theo quần quần khói đặc rơi xuống dưới. Đang ở vào mộng bức trạng thái các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn thành xương máu. Lưu tại nguyên chỗ, cũng chỉ còn lại có vị kia chuẩn đế lão giả. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trên trời cái kia rơi xuống dưới chung lớn, lập tức đem ánh mắt chuyển qua dạo bước hướng hắn đi tới nam tử trên thân. Trời ạ, chỉ là khí thế phóng ra ngoài, liền trực tiếp đem bao phủ ở chỗ này lúc ngừng trận pháp làm hỏng. Đối với trước mặt nam tử mặc áo trắng này thực lực, lão giả đã đoán được một chút. Đây chính là hàng thật giá thật đế bia, không phải mình loại này chuẩn đế có thể so sánh được. Ngươi, vì sao muốn lưu ta một mạng? Lão giả kinh ngạc nhìn nói ra. Lấy thực lực của mình, là không thể thừa nhận ở uy thế như vậy. Cơ Huyền không có trả lời hắn, đi đến hắn trước mặt, cấp tốc ra chảo đội lên lão giả sọ nào phía trên, bắt đầu siêu hồn. A, ngươi không thể. Lão giả tứ chi trắng trợn vung dậy, liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng đang đau nhức bên trong đã mất đi ý thức. Từng cái tin tức theo Cơ Huyền đầu ngón tay chạy vào trong đầu. Bắt đầu thiên bảy đại vĩnh hằng cấp thánh địa, Thiên Tuyền, Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Diêu Quang. Trước mặt lão giả chính là Thiên Tuyền thánh địa một vị thái thượng trưởng lão. Bắt đầu chư thánh địa đối luân hồi thánh điện khai chiến mục đích chỉ có một cái, tìm ra luân hồi thánh thể, dùng làm đại kế. Nguyên lai, bắt đầu thất thánh muốn đem bọn hắn khai sơn tổ sư, bắt đầu tinh quân tàn hồn theo tiên vực triệu hồi, đánh nhập luân hồi thánh thể thể nội, để ma đoạt xá, để ngày xưa tiên nhân tới một mức độ nào đó sống lại. Tại chiến tranh kéo dài tiến trình bên trong, luân hồi thánh thể bị luân hồi đại đế lấy thủ đoạn nào đó giấu đi, để chư thánh địa một trận dễ tìm. Phục sinh bắt đầu tinh quân nghi thức lửa xém lông mày, chư thánh địa bởi vậy mất kiên trì, xuất động gần 7 vị đại đế, liên hợp trấn sát luân hồi đại đế. Cuối cùng tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, luân hồi đại đế chiến tử tại vực ngoại một mảnh hoang nguyên phía trên, thần huyết huy sái trăm vạn dặm, nuốt hận quy thiên. Mà thời thiên vũ tự nhiên cũng chạy không thoát 7 vị đại đế liên hợp truy tra, sau đó không lâu liền bị nắm đi. Bây giờ hắn đang bị nhốt tại thiên tuyển thánh địa, chờ đợi lấy nghi thức bắt đầu. Quả nhiên giống như ta nghĩ, rất nhiều đại thế lực đều muốn lấy thủ đoạn nào đó phục sinh chính mình tiên nhân. Cơ Huyền bên trong nghĩ thầm, sớm lúc trước hắn thì ẩn ẩn phỏng đoán đến điểm này. Hắn thấy bắt đầu thiên thánh địa nhóm làm như thế, hơn phân nửa là vì ngăn cản hắc ám náo động. Nhưng Cơ Huyền có thể không quản được nhiều như vậy, có đệ tử xuất hiện, tự nhiên là bảo vệ hắn. Bất kể hắn là cái gì bắt đầu thánh địa, bất kể hắn là cái gì bắt đầu tinh quân, hết thể diệt đi là đủ. Tâm có vô lý, đảm nhiệm ngươi 108.000 địch, trong nháy mắt ở giữa đều có thể chấn sát. Phúc. Hắn một chỉ điểm bạo chuẩn đế đầu của ông lão, tại nguyên chỗ lưu lại một bộ xác không đầu. Trên vai ngũ sắc tức thấy cảnh này, vội vàng hướng Cơ Huyền trong cổ áo của chui. Hiện tại xem ra, làm sao nó mới là cái kia được bảo hộ một phương. Cơ Huyền quay người, bố trí mười mấy tòa chu thiên đại trận, đem luân hồi thánh điện vị trí phiến địa vực này tạm thời bao phủ lại. Luân hồi thánh điện tòa này thế lực, ngày sau nhất định là phải xây lại. Thậm chí, liền Nguyên Minh Thiên cái địa phương này hắn đều muốn bỏ vào trong túi. Nguyên Minh Thiên vị trí đặc thù, vì trong 9 ngày đệ nhất trọng thiên, nếu là có thể đánh hạ nơi này, chẳng khác nào đem mặt khác bắt trọng thiên ngăn ở trong ổ giết. Đồ Nhi Ngoan, vi sư tới cứu ngươi. Một luồng khói xanh thổi qua, Cơ Huyền thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chân hắn giẫm hoàng kim thái cực viên, lấy kinh thiên động địa tốc độ chạy tới bắt đầu thiên vị trí. Một tháng sau, Cơ Huyền rời đi mảnh này thiên. Nơi sâu xa trong vũ trụ, 7 viên sáng ngời tinh đoàn lập lòe tỏa sáng, hướng ra phía ngoài huy sái lấy ánh sao. Chính xác tới nói, là 7 tòa cự đại tinh hệ. Bắt đầu thất tinh, xưa nay có tên, vắt ngang ở chân trời, lưu truyền vô tận truyền thuyết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn họ không chỉ có 7 viên ngôi sao. Cùng lúc đó, bắt đầu thiên tuyển thánh địa trên dưới đều tại hỉ khí dương dương đội vàng tiên nhân phục sinh công tác. Thật tinh không biết, một viên to lớn thai tinh sắp hạ xuống, ở chỗ này nhấc lên to lớn phong bạo. Chương 289, Thiên Tuyển Thánh Địa. Bắt đầu, Thiên Tuyển. Một tòa u ám trong phòng giam. Xích sắt ngang dọc, lóe ra hàn quang, đem thời thiên vũ trói lại, treo ngược trên trần nhà. Băng lãnh xích sắt rất là sắc bén, dì sắt loang lổ, đem thân thể của nó đâu ra từng đạo huyết ấn, có thậm chí còn đâm vào trong thân thể, cùng xương cốt phát sinh ma sát, kèn kẹt rung động. Nhưng thời thiên vũ không thèm để ý chút nào loại trình độ này đau đớn, hắn hiện tại, đầy trong đầu đều là phụ thân của mình chiến tử chẳng cảnh. Vương ngoại cao nguyên phía trên, phụ thân hắn luân hồi đại đế vì bảo vệ hắn, một người độc chiến 7 vị đại đế, không năng lực địch, bỏ mình vũ trụ. Phụ thân. Ô, ta có lỗi với ngươi a, phụ thân. Không cam lòng tiếng gào thét vang vọng mảnh này yên tĩnh phòng giam. Nóng hổi nước mắt theo nghịch phương hướng rơi xuống, nhỏ tại ở mức lạnh trên sàn nhà, phát ra chi tiếng vang. Hắn thấy, là mình loại thể chất này hại chết phụ thân của mình cùng luân hồi thánh điện một vị khác đại đế. Nếu là không có loại thể chất này, thì tốt biết bao. Kêu cái gì a, kêu cái gì a, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được a. Một cái không nhịn được thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trông coi ngục tốt bị thời thiên minh đánh thức. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại đèn đuốc chiếu sáng trên vách tường, răng rắc một tiếng, nhà tù cửa phòng được mở ra. Cầm đầu ngục tốt là một tên mập, hắn dùng hỏa thạch chiếu bị xích sắt quấn người ở, không có phát hiện dị thường về sau, chuẩn bị khóa cửa trở về, tiếp tục ngủ. Các người đám xuất sinh này, nếu như ta có thể thoát khốn ra ngoài, nhất định giết được các ngươi chó gà không tha. Thời thiên vũ hét lớn. Ấy, ta nói tiểu tử ngươi còn không dứt. Cái kia mập mạp ngục tốt gắt một cái đàm, ầm một tiếng đem cửa sắt vung ở trên tường, đi lên thì ba ba hai lần, cho thời thiên vũ hai cái miệng rộng. Đánh, có gan ngươi thì đánh tiếp. Nếu không phải ra ra ta tù vi bị phong ấn, như ngươi loại này mặt hàng, ta thời thiên vũ thổi một hơi có thể giết 100 cái. Thời thiên vũ hung tợn mắng. Còn đặc biệt mẹ trang, thật coi lão tử trị không được ngươi. Bàn tử ngục tốt một thanh kéo xuống bên cạnh cơ quan, ào 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 một trận động tĩnh, quấn quanh ở thời thiên vũ trên người xiềng xích chặt hơn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Xiềng xích càng quấn càng chặt, phía trên khắc lấy áp chế tu vi trận pháp cùng có độc dịch thể, vì chính là làm hao mòn thời thiên vũ ý chí, để cho ngày sau đoạt xá thành công. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, thời thiên vũ sắc mặt càng ngày càng kém. Nhưng hắn không có khuất phục, nương ra một ngụm máu, trực tiếp nôn tại bàn tử ngục tốt trên mặt. Tiểu tử ngươi, không xong. Bàn tử ngục tốt bị chọc giận, quất ra bên hông thiết bổng liền chuẩn bị ném đi lên. Một bên người gầy ngục tốt thấy thế, liền vội vàng đem hắn ngăn lại. Ê u, ngươi thật không biết nặng nhẹ à? Tiểu tử này nói thế nào cũng là ngày sau bắt đầu tiên nhân ký hôn thể, đừng đánh nát ta. Bàn tử ngục tốt cười cười, trả lời, không sao, thiên tinh tướng đại nhân bàn giao cho ta, đánh cho càng hung ác càng tốt. Một khi tiểu tử này ý chí có hại, thỉnh thần lúc đó bắt đầu tiên nhân buông xuống đem thông suốt. Dứt lời, hắn trực tiếp bắt đầu bắt chuyện thời thiên vũ. Hừ, thật coi ta luân hồi thánh thể có thể lấn hay sao? Thời thiên vũ hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ quỷ dị thời gian lực lượng, trực tiếp đem trước mặt mấy vị ngục tốt đánh bay, nặng nề mà đập vào băng lãnh ngục trên tường. Tuy nhiên cỗ lực lượng này trải qua rất lớn suy yếu, nhưng vẫn là để trước mặt ngục tốt nhận lấy trọng thương. Bàn tử ngục tốt lảo đảo đứng người lên, giống như là thân thể bị móc giống một dạng, hùng hùng hổ hổ. Và đó, thời gian lực lượng thật đáng sợ, lập tức thì bị tước đoạt mấy trăm năm phàm nguyên, đây là nghiệp chướng. Hắn đến cùng có hay không bị áp chế tu vi? Đáng sợ như vậy. Một bên mấy cái ngục tốt cũng không chịu nổi, tu vi thấp một số, càng là trực tiếp mất đi. Ha 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 ha, một đám phế vật, Gia Ngạo làm khó dễ được ta. Thời Thiên Vũ niềm nợ cười to. Hừ, chúng ta đi. Bàn Tử Ngục tốt gặp cầm Thời Thiên Vũ không có cách nào, cắn răng, quay người dẫn theo mấy người rời đi. Rất nhanh, căn này phòng giam lại quặng cuẹ xuống tới. Thời Thiên Vũ hai mắt hơi khép, suy tư. Ngay sau đó, hắn bị có khắc đế trận phòng giam khóa lại, cho dù là đại đế tới cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn cứu đi hắn. Huống chi, còn có mấy vị đế giả canh giữ ở Thiên Tuyển. Luận đạo tẩu, cơ bản không có khả năng. Ai, chỉ thuận theo ý trời. Hắn thở dài một hơi, hồi tưởng lại phụ thân trước khi chết đã nói với hắn, không muốn từ bỏ hy vọng sống sót, đem về có một vị tuyệt thế cường giả hộ ngươi chu toàn. Có thể vị kia tuyệt thế cường giả lại ở phương nào đâu? Hy vọng. Đương nhiên, cũng chỉ là hy vọng. Chỉ chớp mắt mười mấy ngày trôi qua, thỉnh thần nghi thức chính thức tại Thiên Tuyển Thánh Địa tổ chức. Bầu trời đằng đẵng, trong sao long lánh, một viên to lớn cổ tinh phía trên, tứ phương cường giả hội tụ. Thiên Tuyển Thánh Địa bắt đầu bảy cự đầu một trong, và hôm nay tổ chức chuẩn bị thỉnh thần nghi thức. Chúng tu sĩ đều là đang mong đợi bắt đầu tinh quân tái nhập Cửu Thiên Thập Địa. Đó là bắt đầu thiên đi ra duy nhất một tôn tiên nhân, tương truyền hắn đỉnh phong thời kỳ, có thể cùng vị kia luân hồi tiên quân so chiêu. Một ngày này, bắt đầu thiên tất cả người có danh vọng đều tới, không có gì ngoài Thất Đại Thánh Địa trưởng giáo bên ngoài cùng trung tiểu thế lực cường giả bên ngoài, còn có sinh hoạt tại mỗi cái cổ tinh phía trên thái cổ chủng tộc. Oanh! Hư không bị xé mở một cái khe nước to lớn, một đầu màu bạc thái cổ cự mãng theo bên trong bay ra. Đây là một vị thái cổ hoàng, thổ nạp tinh thần chi lực chứng đạo, thân rắn mỗi một khối lân phiến đều có tinh thần lớn như vậy tiểu, quần quần ngân hà ở xung quanh, giống như tiểu thủy hoa mở dạng. Nhất thời, một mảnh to lớn bóng mờ đem Thiên Tuyển Thánh Địa bao phủ, hắn giống như là lâm vào vĩnh tịch trong bóng tối một dạng. Phía dưới tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, kinh một phen quan sát về sau, mới phát giác được đây là một đầu lớn đến vô biên xà hoàng. Trời ạ, là ngân hà đế mãng, hắn vậy mà tới. Chứng đạo đại đế, nhưng lại chưa lựa chọn hóa long đường. Đúng vậy à, hắn tin tưởng xà tộc chưa hẳn không như long tộc mạnh, cho là mình có thể tiến hóa thành tiên tiên sinh linh, cái này là bực nào tự tin. Người phía dưới nhóm nghị luận. Ấy, các ngươi nói ngân hà đế mãng có khả năng tiến hóa thành tiên tiên thánh linh sao? Đột nhiên có người để một miệng. Không có khả năng, tiên tiên thánh linh thế nhưng là so tiên tiên sinh linh càng cao cấp hơn tồn tại, là siêu thoát tiên địa nhân vật. Truyền thuyết chỉ có tiên nhân có thể làm đến bước này. Ngân hà đế mãng tuy mạnh, nhưng nói thành tiên. Thôi được rồi. Thiên Tuyển một vị lão nhân nói ra. Những người còn lại nhẹ gật đầu, tiên tiên thánh linh là tiên chủng, có tồn tại hay không đều vì hai chuyện, không cần coi là thật. Trên núi cao, đứng thẳng một vị tay cầm trường thương màu bạc võ tướng. Ngân hà cổ hoàng, ngươi đã đến. Ngân hà đế mãng to lớn mắt rắn di động xuống dưới, rất lâu sau đó mới nhìn đến trên ngọn núi đạo thân ảnh kia. Nguyên lai là Thiên Tuyển tiên tinh đem. Ngươi trưởng đế, thật là không tầm thường. Thế nào, canh giữ ở Thiên Tuyển chủ phong phía trên, chẳng lẽ là đang đợi ai sao? Hắn mở ra to lớn miệng rắn, chỉ là nói đơn giản mấy câu, liền đem vô số ngôi sao vỡ nát. Thiên Tinh tướng trả lời, ta muốn chờ người kia mau tới, chuyến này nhất định chém hắn. Chương 290, nghĩ cách cứu viện hành động. Trên không trung, Ngân Hà cổ hoàng cười nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là mang thủ, đều trưởng đế, đối loại kia con tôm nhỏ còn để ý như vậy. Thiên Tinh tướng trả lời, lúc tuổi còn trẻ, ta hai người vì cùng thời đại tối đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng hắn tập được luân hồi thánh điện tối đỉnh cấp đế kinh, cường đại khó lường, ta chung quy là bại bởi hắn một chiêu nửa thức. Nhưng cuối cùng lại là ta trước trưởng đế. Ha ha, tạo hóa trêu người. Hôm nay ta Thiên Tuyển đem dùng đệ đệ của hắn thân thể nên đón bắt đầu tinh quân đại nhân, hắn tất nhiên sẽ đến cản trở. Nếu là không chém hắn, ta vô địch tâm khó có thể luyện thành. Lúc nói chuyện, Thiên Tinh tướng nắm chặt tay phải trường thương màu bạc, lộ ra ngoài dày đặc sát khí. Hắn trong lời nói đối tượng chính là Thời Thiên Vũ huynh trưởng, Thời Thiên Minh, luân hồi thánh điện chuẩn đế một trong. Làm nóng, cũng là chỗ kia thế lực số lượng không nhiều người sống sót. Hai người cùng là một thời đại thiên tiêu, lực lượng ngang nhau, Thiên Tinh tướng dẫn đầu chứng đế, tự nhiên là không thể bỏ qua ngày xưa lao địch thủ, muốn trước tiên xử lý hắn. Lúc này thỉnh thần nghi thức bắt đầu. Luân hồi thánh thể đem bị hiến tế cho bắt đầu tinh quân đại nhân, Thời Thiên Minh thân là thánh thể huynh trưởng, tuy là bỏ mình, cũng sẽ mạo hiểm tới cứu. Đến lúc đó, ha ha, ngươi cứ tự nhiên, bản hoàng được mời Thiên Tuyển đại đế đến đây làm khách, cũng tới chiêm ngưỡng bắt đầu tiên nhân tái nhập thế gian. Ngân Hà cổ hoàng lạnh nhạt nói ra. Hắn nhưng là một đạo chí tôn, không nớt tuyển đại đế đều đến làm cho bước tồn tại, tự nhiên cũng là đối Thiên Tinh tướng loại bọn tiểu bối này đế giả mâu thuẫn không có hứng thú. Một đạo ngân quang lướt qua, trên bầu trời to lớn thân rắn trong nháy mắt biến mất, tinh quang chuyển động, ngân hà đổ ngược, một bóng người tùy theo xuất hiện. Ngân Hà cổ hoàng hóa thành thân người, tóc bạc ngân bảo, khuôn mặt anh tuấn, hướng Thiên Tuyển Thánh Địa chỗ sâu đi đến. Thiên Tuyển cổ tinh phía trên, người đông tấp nập, danh vọng chi người hội tụ, đều đến từ bốn phương tám hướng. Trên quảng trường, một căn cự đại thần trụ đứng vững, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít địa thần văn, tản ra ba độ khủng bố. Thời Thiên Vũ bị băng tại thần trụ trên cùng trên bàn, đổi một thân sạch sẽ áo thơ trắng, tóc hai bù xù ngồi ở chỗ đó. Trên đầu của hắn, có một kiện cờ hình dáng đế binh lơ lửng, một là vì áp chế thánh thể luân hồi kiếp, hai cũng là vì bảo hộ tiên nhân tàn hồn buông xuống. Hai bên ghế trên đài huyên náo âm thanh một mảnh. Mọi người hào hào nghị luận bắt đầu tiên nhân khôi phục buông xuống tư thái, cũng đang không ngừng hò hét, trợ uy thần đài. Tế rơi cái này thánh thể tiểu tử, để cho ta bắt đầu tiên nhân buông xuống. Thánh thể cố nhiên chân quý, có tiên nhân chi tư, nhưng làm sao có thể so ra mà vượt một vị còn sống tiên nhân, để cho ta bắt đầu tiên nhân buông xuống. Thời Thiên Vũ còn bảo lưu lấy một tia ý thức, hắn nâng lên hỗn loạn đầu lâu, hướng bốn phía liếc nhìn. Các người đám này bắt đầu xúc vật, sẽ chỉ ở cha ta chết đi sau kêu gào thôi. Nếu không phải bảy đại cự đầu thánh địa liên thủ, chúng ta như thế nào bại? Nếu như, hả? Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, hướng một cái hướng khác nhìn qua. Tại Hối Hả trong đám người, một cái nam tử mặc áo lam ngồi ở chỗ đó, cũng đồng dạng đang ngó chừng hắn. Huynh trưởng. Thời Thiên Vũ kinh hãi. Nam tử áo lam đúng là hắn huynh trưởng, Thời Thiên Minh. Tuy nhiên hắn che giấu hình dáng, thu liễm khí tức, nhưng xuất phát từ huynh đệ huyết mạch tương thông, vẫn là bị Thời Thiên Vũ cảm nhận được. Xuyệt. Thời Thiên Minh hướng hắn so đo thủ thế, ra hiệu hắn đừng vọng động. Huynh trưởng, ngươi không nên tới. Thời Thiên Vũ trong lòng thở dài, tọa trấn ở chỗ này không ngừng một vị đại đế, huynh trưởng cố nhiên tiên tư tuyệt thế, nhưng một cái chuẩn đế lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Dưới đài, Thời Thiên Minh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tự hỏi cứu viện một chuyện. Lúc này, một bên hành lang bên trên đi tới một vị lao nông dân phu, hắn âm thầm hướng Thời Thiên Minh truyền âm, đệ tử đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa, nhưng chúng ta thật có thể thành công sao? Thời Thiên Minh trả lời, có ta cha hậu thủ tại, bọn họ tạm thời cần phải còn không có phát hiện chúng ta. Thỉnh thân bắt đầu, chúng ta liền theo kế hoạch làm việc, vô luận như thế nào, cũng không thể để bắt đầu tình quân buông xuống. Cho dù là chết, cũng muốn liều một phen. Lão nông dân phu trả lời, chúng ta định đi theo đệ tử đại nhân, vì thánh điện sông pha khói lửa. Nhìn lấy cao tuổi lão nông dân phu, Thời Thiên Minh vạn bất đắc dĩ. Luân hồi thánh điện từ trên xuống dưới bị diệt rồi mấy lần, bây giờ chỉ còn lại có như thế mấy vị ẩn lui cao thủ. Bọn họ cũng là ôm lấy phó tâm muốn chết cắt đến đây tham dự lần này kế hoạch, chính mình cái này đệ tử lại không thể cam đoan kế hoạch thành công. Tại đại đế trong miệng đoạt thức ăn, vẫn là quá khó khăn a. Thời Thiên Minh đem ánh mắt rời về phía đại điện trên cùng đài cao. Trên đài cao, có ba tòa cự đại ghế đá, đều là từ tối đỉnh cấp tinh trần cắt luyện chế, tượng trưng cho thân phận cùng cao quý. Ầm ầm ầm. Lúc này, chân trời truyền đến tiếng vang, ba đạo lưu quang như sao chổi một dạng bay hướng bên này, hạ xuống tại trên đài cao. Bọn họ vừa ra trận, to lớn đế uy như biển lớn một dạng bao phủ bốn phía, để viên náo thanh âm trong nháy mắt đình chỉ. Thiên Tuyển Thánh Địa chi chủ, Thiên Tuyển đại đế, Ngân Hà Lữ hành giả, Ngân Hà cổ hoàng, gần nhất thành đế thiên tiêu, Thiên Tinh tướng. Ba vị đại đế chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Chu Thiên tinh thần ảm đạm vô quang, đã mất đi nhan sắc, tán đi tinh hoa. Thiên Tuyển bất bại, bắt đầu bất bại, cung nên ta bắt đầu tiên nhân buông xuống. Cũng không biết là ai lạ như vậy một câu, trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Trên quảng trường mười mấy vạn tu sĩ cùng nhau hô to bắt đầu vĩnh viễn không bao giờ diệt, Thiên Tuyển bất hủ lời nói. Vừa mới đánh một trận thắng trận lớn bọn họ, sĩ khí đang ở vào đỉnh phong trạng thái, không thể lay động. Ào ào ào. Đương nhiên, Thiên Tuyển cổ tinh phía trên xuất hiện mấy cái thâm thúy vòng xoáy, có khí tức kinh khủng từ đó truyền ra. Còn lại mấy cái đại thánh địa đại đế cổ hoàng cũng đang quan sát trận này thỉnh thần nghi thức. Có người kinh hô. Cứ việc mấy vị kia đại đế người không ở chỗ này, nhưng cũng đang chú ý bên này tình huống. Cái này nguy rồi. Thời Thiên Minh thầm kêu không ổn, mấy vị khác đại đế cũng đang ngó chừng nơi này, kế hoạch càng khó tiến hành. Ngay phía trên Thiên Tuyển đại đế đứng dậy, phất phất tay, bảy viên ngôi sao to lớn xuất hiện, treo ở chân trời, đây là bắt đầu biểu tượng. Thiên Tinh tướng cầm lên trường thương màu bạc, bước nhanh đến phía trước, leo lên thần đài, đứng tại Thời Thiên Vũ bên người. Hắn ngân giáp lập lòe, lấy mũi thương chỉ hướng thương khung, sắc bén ánh mắt liếc nhìn tứ phương, giống như là muốn đem cái gì bắt tới một dạng. Ta bắt đầu bất hủ, có ai dám tiến lên? Thiên Tinh tướng hét lớn một tiếng, cho giới đài chúng tu sĩ cho giống động. Cái này tình huống như thế nào? Lập tức, có mấy lao giả ra mặt nói rõ tình huống. Nguyên lai là Thiên Tinh tướng cùng Luân Hồi Thánh Địa Thiên Kiêu có một đoạn không muốn người biết khúc mắc, muốn ở chỗ này bắt được người kia, triệt để chém giết. Các tu sĩ nghe xong, ào ào lộ ra khinh miệt thần sắc. Không thể nào, cái này Thiên Tinh tướng đều thành đế, cái kia Thời Thiên Minh còn dám tới? Căn bản không phải một cái phương diện được không? Thì đúng vậy à, chuẩn đế cùng đại đế, chỉ kém một chữ, lại ngăn cách thiên nguyên, huống chi nơi này còn có ba vị đại đế, sao sẽ có người tới nơi này cướp người? Ngồi ở phía trên Thiên Tuyển đại đế thấy thế, nhíu mày. Cái này Thiên Tinh tướng tuy nhiên thành đế, lại không có đại đế khí khái, vốn định mở miệng răn dạy một phen, nhưng hôm nay quá là quan trọng, không nên làm như vậy. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyển đại đế đứng dậy tuyên nói, thỉnh thần nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 291, thỉnh thần nghi thức bắt đầu. Thiên Tuyển đại đế ra lệnh một tiếng, toàn trường sôi trào âm thanh im bặt mà dừng, tiên nhân tức sắp giáng lâm, không người nào dám bất kính. Ngồi xuống mấy chục vạn tu sĩ, mỗi một người đều là danh vọng chi bối phận, giờ phút này lại ước mơ nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, giống như đang mong đợi cái gì. Ô, phanh phanh. Trầm thấp tiếng kèn truyền ra, phong cách cổ xưa cẩn trọng, nhiễm lấy hoang cổ khí tức. Trung quanh quảng trường mười mấy khung trống to bị lôi vang, thanh thế to lớn, như tiếng sét đánh động. Hô, mấy trăm đạo chiến tranh bị nhen lửa, quần quần khói đặc phóng lên tận trời. Thỉnh thần nghi thức bắt đầu. Một hàng mặc lấy ăn mặc quái dị tế ti theo leo lên thần đài, đầu đội tinh thần quan, tay nâng thần hỏa tháp, trang nghiêm vô cùng. Bọn họ trong miệng lẩm bẩm kỳ quái cổ ngữ, còn thỉnh thoảng quỳ xuống đất cầu nguyện, lễ bái bầu trời. Một phen thao tác về sau, Thời Thiên Vũ đỉnh đầu hồn phiên đế binh phát sinh dị động, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bắn ra một tia ô quang. Lập tức, cả phiến thiên địa lay động, một cỗ mênh mông tiên đạo uy áp bao phủ bát hoang lục hợp, hướng lên trời tuyển đệ xuống, này thế chi mãnh liệt, có thể sánh vai ước vạn sao băng rơi xuống. Đây chính là tiên đạo lực lượng. Quả thật không là chúng ta có thể so sánh được. Ngân Hà cổ hoàng cả kinh nói. Đối với tức sắp giáng lâm tiên nhân chi hồn, hắn có dám bất kính, mặc dù là cao quý chí tôn, cũng chỉ có thể đứng dậy đón lấy. Thiên Tuyển đại đế quý vì thánh địa chi chủ, cũng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, làm ra cung nên tư thái. Tức sắp giáng lâm người thế nhưng là mấy ngàn vạn năm trước bắt đầu tiên trấn tiên lão tổ, bắt đầu tinh quân. Oanh. Nơi xa, chòm sao run rẩy, cùng nhau lắc lư, bọn họ quy tích vận hành bị lực lượng nào đó nhiễu loạn, ào ào chạm vào nhau, đã dẫn phát một trận to lớn nổ tung. Thâm thúy xa xăm bầu trời phía trên, ẩn ẩn xuất hiện một trường cửa lớn hư ảnh. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đã mất đi sắc thái, lâm vào vô biên vô tận đen trắng trong thế giới. Mọi người ngừng thở, cùng nhau nhìn về phía cái kia phiến đại môn, có kính sợ, có ước mơ, có hướng tới, cũng có khủng hoảng. Tương truyền, cựu thiên thập địa tiên nhân sau khi ngã xuống, có một bộ phận tàn hồn phiêu đãng tại thiên ngoại thiên, đó là một chỗ vĩnh tịch địa phương, liền đại đế đi vào đều chỉ có thể nuốt hận. Trên đài cao, Thời Thiên Vũ tinh thần giống như là bị cương châm đâm qua một dạng nói nói. Hắn cảm giác có một cỗ cường đại ý thức lực lượng ngay tại tiếp cận, như muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, mặt sát chính mình, chiếm cứ thân thể của mình. Ngay tại lúc này, dưới đài Thời Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, bóp nát trong tay ngọc phù, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, phóng tới thần đài. Xiêu xiêu xiêu. Trong nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng thoát ra, trong tay bọn họ đều nắm giữ lấy cầm khí. Tuy nhiên có sử dụng số lần hạn chế, nhưng cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong phát huy đế binh uy thế. Giết. Mười mấy đạo nhân ảnh cùng nhau hét lớn, trong tay cấm khí phun ra ước vạn đạo ánh sáng vô lượng, cùng nhau hướng thần đài trấn áp tới. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, thời gian quy tắc chuyển như sông dài, mảnh thế giới này tất cả động tĩnh đều chậm lại. Đột nhiên xuất hiện dị biến, sợ ngây người đang ngồi tất cả mọi người. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, hơn 10 đạo tia chớp phút chốc sẽ qua, nhanh đến mức khiến người ta thấy không rõ, trực chỉ thần đài. Có người muốn cướp đi luân hồi thánh thể. Dưới trận, lập tức có tu sĩ kịp phản ứng. Khủng hoảng tâm tình trong nháy mắt khuyết tán ra đến, trọng yếu như vậy thời khắc, như luân hồi thánh thể thật sự là gây ra rủi ro, bắt đầu tinh quân tàn hồn cũng có khả năng bị hao tổn. Có thể bảo trì trấn định, cũng chỉ có trên đài ba vị đại đế. Nhìn lấy cực tốc đánh tới mười mấy người, Thiên Tinh tướng cười lạnh nói, "Thời Thiên Minh, ngươi rốt cuộc đã đến. Thả lúc trước, ta khả năng còn sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, ta đã thành đế, ngươi làm như con kiến hôi. Ta trước hết mạt sát ngươi những cái kia tàn đảng, mới hảo hảo tra tấn ngươi." Hắn nắm chặt trường thương, vung vẩy màu lam áo choàng, ngân giáp sáng chói chói mắt. Toàn lực thôi động cầm khí, cho đế tử đại nhân sáng tạo cơ hội. Lão nông dân phu hướng những người khác hô, "Ông, ông, ông." Trong nháy mắt, hơn 10 kiện cấm khí bị thôi động, cực đạo uy áp như từ trên trời giáng xuống, nặng như ngàn tỷ tấn, đang ngồi có không ít tu sĩ bạo thành xương máu. Trên đài Thiên Tuyển đại đế thấy thế, phất phất tay, trực tiếp đem cực đạo uy áp xóa đi, che lại dưới trận những khách nhân. Bây giờ rầm rộ, không nên để ngoại nhân bị chê cười lời nói. Cái gì? Thời Thiên Minh các tùy tùng kinh hãi. Cực đạo uy áp biến mất, bọn họ xông vào tốc độ trong nháy mắt chậm lại, Thiên Tinh tướng thân bên trên tán phát cường đại đế uy, để bọn hắn nửa bước khó đi. A, một bầy kiến hôi, đều đi chết đi. Thiên Tinh tướng cười gằn, một chỉ điểm ra, Thời Thiên Minh bên người mấy vị chuẩn đế trong nháy mắt bạo thành xương máu, hình thần câu diện. Nhưng còn lại người sống sót không có bối rối chút nào, lại lấy sinh mệnh của mình cùng tu vi làm đại giá, rót vào cấm khí, vì Thời Thiên Minh mở đường. Chúng ta cam nguyện vì Luân Hồi Thánh Điện chịu chết. Luân Hồi Thánh Điện chuẩn đế nhóm cùng nhau đem chính mình hiến tế, lấy lớn nhất hạn độ thôi động cấm khí. Ánh sáng hạt gạo an dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thiên Tinh tướng huy động trường thương, có quét ngang hoàn vũ chi uy thế, trong nháy mắt đem tất cả cấm khí đánh nổ, mấy vị chuẩn đế cũng theo đó vỡ lạc. Còn đang giãy giụa, chỉ có Thời Thiên Minh một người. Người nào cũng không thể ngăn trở ta. Khoe miệng của hắn chảy xuôi theo máu tươi, thân thể đã sớm bị trọng thương, tại thành đế Thiên Tinh tướng trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Trên này, có thể là đệ đệ ruột thịt của mình. Con kiến hôi. Thiên Tinh tướng mi tâm xuất hiện một chiếc gương, diệu hoa khiếp người, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng long ánh tuyến, đánh về phía Thời Thiên Minh. Vành. Cho dù có chân chính đế binh kề bên người, một kích này vẫn là để Thời Thiên Minh thân thể nổ tung. Hắn cái đầu kia bị tạc hướng không trung, mang theo khói đặc cùng máu tươi. Huynh trưởng. A. Thời Thiên Vũ thê lương gào thét, huynh trưởng của mình liền muốn như thế vẫn lạc. Ý thức của hắn đã bắt đầu đục ngầu không rõ, tiên nhân kia tàn hồn tức sắp giáng lâm giới này. Đến lúc đó, hắn cũng không phải là hắn. Ha 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 ha. Thiên Tinh tướng cười lớn, giỗi ra trường thương, đem Thời Thiên Minh đầu lâu chống lên. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, đến sau cùng còn không phải để cho ta trước thành đế rồi. Ngươi yên tâm, bản đế sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi tuyệt vọng. Thân là đại đế hắn, không có một tia cao thâm nội liêm dáng vẻ. Dùng tuyệt đối tu vi áp chế chiến thắng ngày xưa lão đối thủ, hắn cảm thấy nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn. Thời Thiên Minh ý thức đã mơ hồ không rõ, thức đem chết đi. Hắn không được cảm thán, chuẩn đế cùng đại đế chỉ có kém một chữ, nhưng khác biệt mười phần xa xôi, một cái chỉ có thể nhìn lên, một cái lại cao cao tại thượng. Nếu như ta dẫn đầu chứng đế, nói không chừng có thể vãn hồi thảm cục. Chuẩn đế là một đạo thiên quan, có lẽ một khốn cũng là cả một đời. Một đời một kiếp cũng không bước qua được, rất nhiều tư chất ngút trời tu sĩ đều bị ngăn cản tại này. Thiên Tinh tướng, đến nơi đây đi, thiên nhân chi hồn tức sắp giáng lâm. Thiên Tuyển đại đế bây giờ nhìn không nổi nữa, mở miệng nhắc nhở nói, trước mặt mọi người, hắn không tốt nói gì nhiều. Tốt. Thiên Tinh tướng nhảy xuống, lui về trên đài cao, lập thẳng tắp, trong tay mang theo nhuốm máu đầu lâu, xuân quang đầy mặt. Ầm ầm ầm. Chân trời cửa lớn triệt để bị mở ra, một vị thân thể ảm đạm lão nhân hư ảnh xuất hiện, hướng thần đài phương hướng hạ xuống. Chương 292, trấn áp Thiên Tuyển. Thiên nhân buông xuống. Thiên Tuyển biến thành một mảnh hắc thế giới màu trắng, giống như là bị thời gian định trụ, lâm vào vĩnh hằng. Toàn trường tu sĩ nín thở, ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống vị lão nhân kia hư ảnh. Hồn Phiên Đế binh ô quang đại thịnh, nên phong phất phới, bay phất phới. Chiêu Hồn Phiên, từ bắt đầu thiên bảy vị đại đế liên hợp tế luyện mà thành, chính là một kiện mới tinh đế binh, chuyên môn dùng cho lần này thỉnh thần nghi thức. A, trên bệ thần, Thời Thiên Vũ kịch liệt dãy rủa, hắn cảm thấy ý thức của mình đang bị xóa đi, có một cỗ mới linh hồn năng lượng muốn đi vào. Từ trên trời giáng xuống lão giả mặt không biểu tình, giống như là không có cảm tình một dạng, mặc cho Chiêu Hồn Phiên giận dữ, hướng Thời Thiên Vũ lướt tới. Bắt đầu tinh quân chinh chiến phiến thiên địa này, lưu lại thất đại thánh địa, vẫn lạc thời điểm, càng là bố trí tuyệt thế hậu thủ, tạo phúc con cháu của mình đời sau. Lúc này, thất đại thánh địa vì nhặt lại ngày xưa vinh quang, xưng bá cửu thiên, lựa chọn trọng nên lão tổ. Một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, nhường chỗ ngồi phía trên đại đế đều nội tâm bị lại. Chúng người biết, đó là tiên uy. Bắt đầu tinh quân đã chết đi mấy ngàn vạn năm, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, còn có thể tạo thành như ảnh hưởng này, hắn năm đó cường thịnh, có thể thấy được luồng đốm. Dưới đài các tu sĩ đều lau một vệt mồ hôi, nếu là chuyến này có thể thỉnh thần thành công, Bắt đầu thiên không thể nghi ngờ sẽ trở thành cựu thiên thập địa tối đỉnh cấp bá chủ. Liên luôn luôn ổn trọng đại đế nhóm đều cẩn thận quan sát, sợ xuất hiện một điểm nhiễu loạn. Cần phải vô ngại. Thiên Tuyển đại đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiên hồn muốn cùng luân hồi thánh thể dung hợp thành công, lần này thỉnh thần nghi thức rất viên mãn. Giống. Đột nhiên, xa xa tinh không truyền đến một tiếng chân long nộ hống, như mãnh liệt cương như gió hướng nơi này vọt tới. Mấy trăm vạn dặm không gian trong nháy mắt bị chôn vùi, đen trắng thế giới xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, sau đó giống thủy tinh phá nát một dạng nổ tung. Có người đánh lén, nhiễu ta thần đài. Trông coi bọn thủ vệ trong nháy mắt táo động, cùng nhau theo dưới đài xung ra, nhìn về phía không biết sâu hư không, như lâm đại địch. 3. Long ngâm hồi âm còn chưa tan đi tận, kịch liệt tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến. Một cây hắc kim trường thương xé rách hư không, tịch diệt tinh vực, nhộn nhạo vô thượng tiên uy, khiến cho mọi người tâm hồn rung động. Nó giống như là theo sinh chi bị ngạn chạy đến, sôi trào mãnh liệt, sát cơ cuồn cuộn. Trong vũ trụ, một người một tương chống rồng xuất hiện, mang theo đẩy trời long uy giết tiến tiên tuyển. Người chết liền nên có người chết dáng vẻ. Cơ Huyền tóc đen bay phấp phới, mặt mày dựng thẳng, hắn nhìn lấy tôn này tiên nhân hư ảnh, không nói hai lời một thương quét tới. Tiên nhân tàn hồn cố nhiên cường đại, nhưng cũng giới hạn tại tàn hồn, không có chút nào lo lắng. Long thương quét qua, lão nhân hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Hắc Long Ba Thương chính là một kiện tuyệt đỉnh thiết khí, một kích có thể lay động diệt ngàn vạn đại thế giới. Cơ Huyền dù chưa thành tiên, nhưng vẫn là cho thấy binh khí uy thế kinh khủng. Đột nhiên xuất hiện dị biến, kinh trụ tất cả mọi người. Tiên nhân hàng thế, thương uy tịch diệt hết thảy, người bí ẩn đăng tràng, những thứ này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, liền trên đài đại đế đều nhìn ngộ. Người muốn chết. Thiên Tinh tướng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu theo chỗ ngồi đứng lên, hắn đem Thời Thiên Minh đầu lâu ném đến một bên, nâng thương thì bay đi lên. Hắn vừa mới thành đế, tiến vào minh đạo cảnh, chính vào hăng hái thời điểm, nhu cầu cấp bách củng cố tu vi, thành lập chính mình vô địch đại đạo. Lúc này, có người xuất hiện nhiễu loạn thỉnh thần nghi thức, hắn tự nhiên muốn xuất thủ trước, cường thế trấn sát. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu, cho bản đế cút về đi. Cơ Huyền một tiếng gào to, đem Hắc Long thương sách bên phải tay, tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, màu vàng kim đại trưởng ấn như giả thiên đại sơn một dạng đánh ra. Ngọn núi lớn màu vàng óng thánh nhai dốc đứng, nguy nga cao lớn, mang theo vô thượng thần uy, trấn áp thiên tinh tướng. Xông lên thiên tinh tướng còn chưa rút súng, cả người liền bị loại uy thế này định trụ thân thể, không nhúc nhích được. Cái này sao có thể? Hắn nội tâm đại chấn, chính mình cũng là đại đế, còn có đồ có thể định trụ chính mình. Bành! Một giây sau, ngọn núi lớn màu vàng nóng trực tiếp đập vào thân thể của hắn phía trên, đem đánh bay cách xa mấy vạn dặm, liên tiếp xuyên qua thiên tuyển hơn 10 viên đế tinh, sau cùng khảm vào thiên tuyển phía sau núi trên vách đá, đập đều không ra. Tại chỗ tất cả tu sĩ mặt bá một chút thay đổi, một vị người bí ẩn đăng tràng, lay động diệt tiên hồn, còn một kích đánh lui thiên tuyển đại đế. Xảy ra đại sự. Dưới trận khán giả sinh ra rút đi tâm tư, nơi này hơn phân nửa muốn bạo phát một trận kinh thiên động địa đế chiến, nói không chừng muốn dẫn động toàn bộ Bắt Đầu Thiên Tuyệt Thế cường giả bùng xuống. Giống bọn họ loại này tồn tại, liền pháo hôi cũng không bằng. Cơ Huyền hạ xuống tại trên bệ thần, tay cầm hắc kim trường thương, áo trắng múa, đem Thời Thiên Vũ hộ ở phía sau. Mau lui lại. Dưới trận, một vị cao tuổi tộc lao đứng dậy, phân phó thủ hạ tu sĩ rút lui. Nhưng một phen nỗ lực về sau, bọn họ phát hiện, thiên tuyển trên dưới đều bị Chu Thiên đại trận bao phủ, ra vào đường đều bị phong kín. Vị này đại đế muốn một người trấn áp tất cả chúng ta. Tộc lao hít sâu một hơi, vốn cho rằng người kia chỉ là đến cướp đi thánh thể, lại không nghĩ rằng muốn đem tất cả mọi người vây giết ở chỗ này. Thiên Tuyển đại đế thấy cảnh này, sắc mặt rất khó nhìn, hướng Cơ Huyền nói ra: "Lão hữu, ngươi không khỏi quá phận đi. Ta giáo chính vào trọng yếu đại điện trong lúc đó, ngươi dạng này giết tới cùng giáo ta bạo phát xung đột, là muốn nhắc lên đế chiến sao? Phải biết, ta Bắt Đầu Thiên Thất đại thánh địa đồng lòng, vừa mới tiêu diệt Nguyên Minh Thiên Cự đầu luân hồi thánh điện. Đạo hữu ngươi làm việc, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình đi. Huống hồ, ta giáo mời nên tiên nhân, đây là tạo phúc cựu thiên thập địa sự tình, ngươi đây là cùng thiên địa ý chí là địch." Nghe vậy, Cơ Huyền khinh thường nói: "Tốt một cái đường hoàng chi tử, ngươi sống đến số tuổi này, đều sống đến trong lô đít đi sao? Tiên vực đã bị hắc ám xâm chiếm, đây là thiên hạ đều biết sự thật, chư tiên nơi tay chắc bên trong sớm có ghi chép. Các ngươi bực này hành động, là mời nên tiên nhân, vẫn là mời nên hắc ám. Huống hồ, cái này luân hồi thánh thể là đệ tử ta, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Những người cản đường, giết không tha." Dứt lời, Cơ Huyền huy động Hắc Long Bá Thương, phong mang tất lộ, như một vị áo trắng thần tướng đồng dạng đứng ngạo nghễ tại chỗ, cùng Thiên Tuyển đại đế giằng co. "Vậy chỉ có thể chiến." Thiên Tuyển đại đế sắc mặt tâm trầm: "Để cho ta tới chém hắn." Phía sau, Thiên Tinh tướng bay ra, hắn vận dụng bí pháp, vừa mới thương thế đã khỏi hẳn. Cơ Huyền cười nói: "Một cái vừa thành đế chim non cũng dám lô mãng. Ngươi một con kiến hôi có thể thấy được quá lớn long hình dáng." Thiên Tinh tướng trả lời: "Cùng là đế, có gì cao đê quý tiện, vừa mới một kích kia chỉ có thể coi là ngươi đánh lén, có thể một chiêu đánh giết ta lại nói." Thành đế chưa tròn một năm hắn vô cùng tự phụ. Hắn thấy, hiện nay cần loại này vạn địch đều chém bá lực, chỉ có dạng này mới có thể đúc thành minh đạo cảnh căn cơ, nghịch thiên mà lên. Đáng tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Không biết trời cao đất rộng, tốt, hôm nay bản đế thỏa mãn ngươi. Cơ Huyền thu hồi Hắc Long Bá Thương, vung một phất ống tay áo, cất bước đi tới. Thiên Tinh tướng không vui nói: "Ngươi cái này là ý gì, không dùng binh khí cùng bản đế đánh? Xem thường người sao?" Cơ Huyền không có nhiều phế một câu, vung lên năm đấm màu vàng nóng liền đánh tới. Mười mấy đạo năng lượng thần hoàn tụ lại tại cánh tay phải của hắn, tại Hoàng Kim Thái Cực Viên xuất hiện trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ. Sau đó, như giang hà vỡ đê, bầu trời nổ tung, mênh mông quyền ý phút chốc bành ra. "Thiên Tinh tướng, mau tránh ra." Phía sau Ngân Hà cổ hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được, đây là siêu việt chí tôn lực lượng. nhưng hết thảy đều thì đã trễ, đợi Thiên Tinh tướng phát giác được nguy hiểm tiếp cận thời điểm, Quyền Phong đã giết tới trước mặt. Đó là một đầu gầm thét màu vàng kim hùng sư, toàn thân lông dài dựng dục lôi điện, vô cùng cuồng bạo, một miệng đem Thiên Tinh tướng nuốt xuống. Đây là cái gì? Một cái chớp mắt, Thiên Tinh tướng cảm giác mình lầm vào vĩnh hằng trong bóng tối, tìm không được phương hướng. Phốc. Chợt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, túi đầu nhìn qua lúc, lại phát hiện bộ ngực của mình đã sớm bị xuyên thủng. A, ngươi. Bảnh. Lời nói còn chưa nói ra miệng, đầu của hắn thì nổ thành dưa hấu nát bét, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, óc chảy dài, tại chỗ vẫn lạc. Chương 293, vô đề. Chân trời, mưa máu vụ vụ hạ xuống, nhuộm đỏ thiên tuyển thánh địa. Thiên Tinh tướng vẫn lạc. Dưới trận tu sĩ nhìn thấy cảnh này, kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiên Tinh tướng chứng đế còn chưa tròn một năm, đại thế phủ đầu, cứ như vậy bị người trấn sát rồi. Thì mẹ hắn dùng một quyền. Trấn sát một vị đại đế thì dùng một quyền, vậy bọn hắn những thứ này tiểu tạp là mì chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trong sân áo trắng trên thân, đều là muốn nhìn rõ hắn là phương nào cường giả. Nhưng trong mông lung có một chút tiên khí bay ra, chặn tầm mắt của bọn hắn. Thiên Tinh tướng thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất, đem quảng trường sàn nhà đập ra một cái hố sâu, tử tướng thê thảm. Trên đài, Thiên Tuyển đại đế sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói ra đạo thống của ngươi, bắt đầu tiên đem cùng ngươi không chết không thôi. Cơ Huyền rút đi quanh quần tại quanh thân tiên khí, hiển hóa ra hình dáng. Hắn cười nói, tại 3000 châu, bắt đầu tiên cùng đạo tông có chút giao phòng, không chiếm được chút tiện nghi nào. Ngươi từ đâu tới tự tin có thể hủy diệt đạo thống của ta? Là ngươi. Thấy rõ Cơ Huyền dung mạo về sau, Thiên Tuyển đại đế tâm lý một lộ bộ. Huyền Châu, Huyền Đế, 2000 năm trước quật khởi một vị ngôi sao mới, dùng thời gian cực ngắn bên trong thành lập một đại vĩnh hằng cấp đạo thống, có thể cùng chư đại hoang cổ thế lực sánh vai. Có người nói, hắn không thuộc về đương đại, sớm tại trăm vạn năm trước thì trong bóng tối tích lũy rất nhiều thủ đoạn, đến một thế này mới bạo phát đi ra. Cũng có người nói, vị này đại đế đích thật là đương đại sinh ra, chỉ bất quá tại đại thế mở ra lúc chứng đạo, chiếm thời điểm tốt, lúc này mới cấp tốc quật khởi. Bất luận loại thuyết pháp nào, đều đại biểu không được Cơ Huyền, hắn cũng là hắn, đi ra con đường của mình, không cần thu hoạch được người khác tán thành. Nghị luận trăm ngàn lần, nhưng không thể nghi ngờ là hắn dưới trướng đạo tông khủng bố tuyệt luân, đồng thời hướng mười mấy nơi đại thế lực tuyên chiến, trên chiến trường càng là đánh bọn họ liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả Bắc Đầu Thiên Liên quân đều tại 3000 châu bị thiệt lớn, bị nổ tất cả cứ điểm. Lúc này, vị tiêu nhân vật tuyệt thế thì đứng ở nơi đó, một quyền chấn sát một vị đại đế, không ai dám suy đoán hắn đến cùng kinh khủng bậc nào. Thật lâu, Thiên Tuyển đại đế mở miệng nói, nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi chạm ta Thiên Tuyển đại đế, tất để ngươi trả bằng máu. Ta Bắc Đầu Thiên sân nhà, còn có thể để ngươi đoạt uy phong không thành. Hắn quay người hướng Ngân Hà cổ hoàng nói ra, đạo hữu, mời giúp ta xuất thủ, cùng nhau trấn sát người này. Đến lúc đó lấy hắn bí pháp phục sinh tiên nhân, truyền thừa nhất định có đạo hữu cái kia một phần. Cơ Huyền lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Ngân Hà cổ hoàng bên này. Đối lên Cơ Huyền ánh mắt, Ngân Hà cổ hoàng nhất thời một cái giật mình, sau đó lặng lẽ đem sau lưng cái kia dùng để chạy trốn truyền tống pháp trận thu vào trong tay áo. Khụ khụ. Thiên Tuyển đạo hữu. Hắn nội tâm một trận đoán thầm. Mợ mẹ hắn cái gì cho đùa? Chính hắn thế nhưng là thật sự chí tôn, vừa mới cố lực lượng kia, liền xem như hắn đối lên, không chết cũng là nửa tàn. Người này trước mặt tộc, nhìn không thấu khí tức, nhưng chân thật là chí tôn cảnh trở lên thực lực. Không đánh. Người nào thích đánh người nào đánh. Chuyện chịu chết hắn cũng không làm. Lại nói, chính mình tới nơi này chỉ là làm khách mà thôi, không cần thiết bởi vậy đắc tội một vị cường giả. Hắn Ngân Hà cổ hoàng chỗ lấy có thể sống lâu như thế, dựa vào là cũng là sợ cùng cậu. Nhưng tại nhiều như vậy tiểu bối tu sĩ trước mặt, cũng không thể kéo phía dưới mặt mũi, Ngân Hà cổ hoàng đành phải trước giả tình giả ý đáp ứng Thiên Tuyển đại đế. Chờ hắn xuất thủ ngăn lại kiềm chế cái này nhân tộc, chính mình vận chuyển trận pháp, trực tiếp chạy trốn. Đạo hữu, chớ muốn lo lắng, cứ việc xuất thủ chính là, hôm nay ta hai người liên thủ, hắn chắp cánh khó thoát. Ngân Hà cổ hoàng cười nói. Thiên Tuyển đại đế nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm. Nói thực ra, ngoại giới đem Cơ Huyền thổi quá mức mơ hồ, chính hắn đều không có gì lòng tin quá lớn có thể bắt được. Nhưng bây giờ, có vị này lâu năm chí tôn làm giữ gốc, chính mình cũng liền có ứng phó lực lượng. Lúc trước chém giết luân hồi đại đế lúc, bắt đầu chư đế cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ đều đang bế quan dưỡng thương, có thể hoạt động cũng không người gì. Bây giờ trên mặt nội chỉ có mình tại bên ngoài chủ trì, cũng chỉ có thể mượn nhờ cổ tộc cổ hoàng lực lượng. Vậy ta lên. Thiên Tuyển đại đế nhô lên sống lưng, đi lên trước vung tay lên, tung bay ở trên bầu trời đế binh hồn phiên bị hắn nắm trong tay. Cái này hồn phiên từ thất đại thánh địa chủ nhân cộng đồng tế luyện ra, có thể trình độ nhất định điều động phương thiên địa này lại thế. Một bên khác, Cơ Huyền còn tại túi đầu tra xét thời thiên vũ tin tức. Tính danh, thời thiên vũ. Giới tính, nam. Tư chất, SSS. Chủng tộc, nhân tộc, thiên nhân đích hệ tử tôn. Tuổi tác, 8644. Thể chất, luân hồi thánh thể. Chú thích, thể chất đại thành thời điểm, thọ nguyên vô cùng vô tận, nhanh nhẹn luân hồi, có thể tùy ý vận dụng thời gian đại đạo lực lượng. Luân hồi kiếp thiết lập, trước mắt thể chất vì tiểu thành giai đoạn, lại độ 9 lần luân hồi kiếp thể chất liền có thể lại thành, lập địa thành tiên. Luân hồi kiếp không quy luật mà theo, toàn bằng tu sĩ tích lũy. Trước mắt thỏa mãn độ kiếp điều kiện. Chắc không được luân hồi đại đế muốn lưu lại cái viên kia màu vàng kim tiểu lệnh, nguyên lai là muốn giúp nhi tử thăng cấp, đây là nhận định ta có thể cứu hắn. Cơ Huyền cười một tiếng. Một bên thời thiên vũ đã ngất đi, tiên nhân tàn hồn tuy bị hắn đánh tan, nhưng vẫn là cho hắn tạo thành lớn hơn bị thương. Cơ Huyền đem hắn cuốn vào trong tay áo, chuẩn bị giải quyết cái này cọc sự tình. Nơi xa, Thiên Tuyển đại đế đã khí thế hung hăng đi tới. Tại phía sau hắn, không chỉ có lấy một vị trí tôn tọa trấn, vẫn còn có Bắc Đầu Thánh địa lao ra hỏa nhìn lấy nơi này. Lại nơi này là chính mình sân nhà, khí thế phía trên không thể thua. Đưa tay ở giữa, một chuỗi chàng hạt bay ra, cùng hồn phiên tương hợp, treo ở Thiên Tuyển đại đế trước mặt. Trang hạt từ 7 ngôi sao tế luyện mà thành, đại biểu cho bắt đầu thất tinh, cũng là một kiện đế binh. Cơ Huyền nhìn lấy đi tới Thiên Tuyền đại đế, lắc đầu, nói, nửa bước chí tôn mà thôi, ngươi không được, để phía sau ngươi đầu kia tiểu xà xà đánh với ta. Phía sau đang chuẩn bị chạy trốn ngân hà cổ hoàng nghe được câu này, kém chút đem bản thể dọa cho đi ra. Mình đã lui khỏi vị trí phía sau đánh nghiệm trợ, cái kia Cơ Huyền làm sao còn chỉ tên điểm tính tìm chính mình. Hắn cố lộng huyền hư trả lời, a, tiểu xà xà, ngươi còn thật dám gọi a, coi mình là cao cao tại thượng tiên đế sao? Bản chí tôn xuất thủ nhất định nhuốm máu, Thiên Tuyền đạo hữu cũng rất cường đại, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Phía trước Thiên Tuyền nghe được câu này, nội tâm thực tế lại vừa văn phòng đoán không rõ ràng Cơ Huyền thực lực, hiện tại ngân hà cổ hoàng lên tiếng, Cơ Huyền chưa hẳn mạnh hơn chính mình, trong lòng của hắn có chừng đếm. Cơ Huyền nhìn ra ngân hà cổ hoàng muốn chạy trốn tâm tư, cũng không có vạch trần hắn. Trung quanh có chính mình bố trí tạo hóa thiên trận, một cái chí tôn, còn không có cái kia có thể nhịn giải khai. Đến lúc đó lột cái kia ngân hà cổ hoàng ra, nồi cái xà canh, cho thời thiên vũ nấu canh bồi bổ thân thể. Không muốn phân tâm, một quyết thắng thua đi, bắt đầu không thể nhục. Thiên Tuyền đại đế nói, hắn đã khởi hành, thúc giục cái kia 7 viên chẳng hạn. Lập tức, 7 viên ngôi sao to lớn lượn lờ tại bên cạnh hắn, tách ra sáng chói tinh quang, thẳng hướng Cơ Huyền. Chương 294, giọt nước lay cuồn cuộn, Thiên Tuyền đại đế diện. 7 viên chẳng hạn hóa thành đại tinh, toàn thân sáng chói trong suốt, thất thải thần quang chói lọi dâng lên. Kinh Thiên Tuyền đại đế thôi động về sau, từ giữa hướng ra phía ngoài phóng thích ra vô thượng đế uy. Thiên Tuyền đại đế trong tay hồn phiên đế binh, từ 7 vị đại đế liên hợp đúc thành, có thể ở một mức độ nào đó điều động bắt đầu thiên đại thế, là một kiện vô thượng bảo khí. Thiên Tuyền đại đế hai tay cầm cán, vung vẩy lại kỳ, xoạt âm thanh xé gió lên, cờ sĩ che hư không, cuốn ngược bầu trời. Lập tức, sâu thẳm tinh không xuất hiện róc rách tiếng nước chảy, theo thời gian đẩy mạnh, có vô hình sóng to gió lớn âm thanh đánh tới, đập lấy sâu hư không, như trống to lôi vang. Tay ta cầm bắt đầu trọng khí, một người có thể điều động toàn bộ bắt đầu lực lượng, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Thiên Tuyền đại đế hướng về phía trước phóng ra 10 phần trầm trọng bước chân, mỗi đi lại một bước, cũng có thể làm cho phiến thiên địa này phát sinh lắc lư. Nhìn tinh hải, dứt lời, tinh không bên trong quả thật có sóng biển xuất hiện, năm màu lộng lẫy nước biển xen lẫn chói mắt tinh quang, rủ xuống bầu trời, hướng phía dưới chấn áp. Giang giác. Giang giác. Toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa kiến trúc bắt đầu rạn nứt, đến mại không hết lầu các bắt đầu sụp đổ. Thiên Tuyền đại đế vừa lên đến thì phát động tất sát kỹ, Cơ Huyền mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Chơi ạ, Thiên Tuyền đại đế đây là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ chấn áp à? Lực lượng thật kinh khủng. Ta cảm giác, Huyền đế coi như không động thủ, chúng ta cũng tránh không khỏi cái này một đợt thế công. Dưới trận tu sĩ nội tâm một trận sợ hãi, hải dương theo nơi sâu xa trong vũ trụ chạy tới, sóng lớn cuộn cuộn, từ thiên vũ hướng phía dưới rủ xuống, bao phủ toàn bộ thế giới, đây quả thực là một bức tận thế chi cảnh. Đồng thời, mọi người cũng đang thán phục đại đế cường đại. Không thành đế, cuối cùng là kiến hôi, liền cơ hội phản kháng cùng dục vọng đều không có. Đối mặt hướng phía dưới đè xuống tinh hải, Cơ Huyền thông dong đứng đối. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ngón giữa cùng ngón cái đan sen, một chỉ bắn ra, kim quang chớp động, một cái màu vàng kim giọt nước bay ra. Giọt nước kéo lây lấy mấy chục dặm lớn lên qua vĩ, như màu vàng kim sao chổi một dạng nghịch thiên mà lên, trực diện vô biên vô tận tinh hải. Giọt nước cũng không có cái gì làm cho người đáng giá chú ý địa phương, cùng tinh hải so sánh, nó tiểu đến cơ hồ có thể không cần tính. Hừ, thật sự là cuồng vọng. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tuyền đại đế lạnh hừ một tiếng, một giọt nước làm sao có thể cùng đầy trời tinh hải đánh đồng. Làm như trong sa mạc một hạt cát, trong rừng rậm một mảnh diệp, trong vũ trụ một khoảng ngôi sao như thế nhỏ bé. Dưới trận chúng tu sĩ nín thở, một giọt nước dám cùng một vùng biển rộng tranh phong, đây là tự phụ, vẫn là tự tin. Ầm ầm ầm. Hai người còn chưa chạm vào nhau, tứ phương hoàn vũ thì truyền đến rất nhỏ tiếng nổ mạnh, một đạo danh trời vắt ngang bầu trời, đồng hành tại mặt đất. Ngày này hố chính là một mặt năng lượng vết lồng, giọt nước cùng tinh hải còn cách lấy mấy vạn bên trong, cũng đã bắt đầu giao phong. 3. Thu tinh hải áp bách, toàn bộ thánh địa khu nhà đã toàn bộ nổ tung. Nơi xa, tất cả cao ngất đại sơn bị đế uy nghiền mình, biến mất trên mặt đất, cao nguyên, sơn phong biến thành đồng bằng. Thiên Tuyền đại đế được ăn cả ngã về không, phát động lực lượng mạnh nhất, không tiếc Thiên Tuyền bị hủy diệt, cũng muốn trong nháy mắt trấn áp Cơ Huyền. Thiên Tuyền hủy có thể trọng kiến, Cơ Huyền nếu là giết vào bắt đầu thiên chỗ sâu, định sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. 3. Oeng. Ầm ầm ầm. Viễn không, giọt nước cùng tinh hải chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt sóng xung động. Thiên Tuyền đại đế trong tưởng tượng thôn vệ giọt nước tràng cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là chính mình tinh hải bị Cơ Huyền đè ép một đầu, hạ xuống chi thế biến chậm, cho đến đình chỉ. Làm sao có thể? Ta đây chính là điều động bắt đầu thiên đại thế, ngân hà cổ hoàng không phải nói cái này Cơ Huyền cùng ta tương đương à? Chẳng lẽ là hù ta? Hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút ngân hà cổ hoàng, để bày tỏ nghi hoặc. Phát giác được Thiên Tuyền đại đế ánh mắt về sau, ngân hà cổ hoàng lặng lẽ nhẹ nhàng đem dùng để chạy trốn trận bàn nhét vào trong tay áo, đứng ở nơi đó thổi lên huýt sáo, xem ra mười phần thông dong. Ngân hà đạo hữu thông dong như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Thiên Tuyền đại đế treo lấy trái tim kia rơi xuống, tăng lớn thánh lực phát ra, rót vào treo ở trùng quanh bảy viên cổ tinh. Cho ta chấn áp. Hắn một tiếng gào to, liên tục không ngừng thánh lực bị rót vào tinh hải bên trong, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa sôi trào. Nhưng, mặc cho quần quần rủ xuống, sóng lớn ngập trời, phong vân nổi lên bốn phía, giọt kia màu vàng kim giọt nước vẫn còn tiếp tục hướng lên. Giang giác. Rốt cục, giữ lẫn nhau năng lượng vách ngăn vỡ vụn một cái vết nước, màu vàng kim giọt nước hóa thành lưu quang chui vào trong đó, đánh vào tinh hải. Càng năng lượng ba động khủng bố bạo phát. Vang một tiếng nổ vang, mênh mông vô biên tinh hải trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, giống một mảnh cổ đại lục bị thiên lôi đánh nát một dạng, đã nứt ra lít nha lít nhít vết nước, triệt để sụp đổ. Đây là một bức khiến cho mọi người đều hoảng sợ chẳng cảnh, mênh mông biển lớn giống như là đổ sụp một dạng, tàn mát thành vài trăm khối ra tốc rơi xuống dưới. Thiên hai, Tất cả tu sĩ đều hoảng hốt, một giọt nước thật lấn át một vùng biển mênh mông, sụp đổ một phương tinh không. Hôm nay, bọn họ tuy nhiên gặp được trên đời hiếm thấy kỳ cảnh, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tinh hải bên trong một giọt nước đều có thể đem bọn hắn xuyên thủng, chớ nói chi là cả phiến hải dương đều tại hạ xuống. Phốc. Một vị đại thánh bị rớt xuống tiểu thủy hoa xuyên thủng lồng ngực, một phen giãy giụa về sau, một đầu cắm trong vũng máu. Oeng. Bọt nước đánh tới, rơi vào dưới trận vị trí, trực tiếp đem mấy vạn người bao phủ, trong nháy mắt chết đi. Phía sau đang chuẩn bị chạy trốn ngân hà cổ hoàng tức giận tới mức chửi mẹ, vội vàng vận công ngăn cản, cái này tập kết bắt đầu thiên chúng sinh chi lực một kích, cho dù là hắn, cũng không dám đón đỡ. Cơ Huyền căng ra một màn ánh sáng, mặc cho sóng biển trùng kích, loạn thạch vẩy ra, hắn đều không do dự một chút. Thiên Tuyển Đại Đế thấy thế, muốn lần nữa thôi động sát chiêu. Người không có cơ hội. Không động ấn. Cơ Huyền gào to, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ tiểu ấn, trong nháy mắt đánh ra, trong nháy mắt đứt đoạn Thiên Tuyển Đại Đế trong tay hai kiện đế binh. Sau đó hắn một cái lắc mình đến Thiên Tuyển Đại Đế trước người, một tay nắm lấy cổ của hắn. Thiên Tuyển Đại Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng đều không làm nên chuyện gì, thế mới biết hắn cùng Cơ Huyền chênh lệch. Ngân Hà đạo hữu, cứu ta. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Cơ Huyền lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Ngân Hà cổ hoàng. Ngân Hà cổ hoàng toàn thân một cái giật mình, bản thể kém chút bị hoảng sợ đi ra. Cái này Thiên Tuyển Đại Đế làm sao rác rưởi như vậy? Chính mình trận bàn còn không có vẽ xong đâu, hắn làm sao lại bại? Hắn mắng to một câu, người nào mẹ hắn cứu ngươi? Ta chính là đi ngang qua. Tại hạ Ngân Hà, gặp qua Cơ Huyền đạo hữu. Ngươi? Thiên Tuyển Đại Đế ánh mắt trừng đến vô cùng lớn, tơ máu dày đặc, mình bị người bắn đi. Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, dùng ngậm có thâm ý con mắt nhìn Ngân Hà cổ hoàng, dường như nhìn ra cái gì. Lập tức, hắn hai ngón tay cùng nhau, trực tiếp đâm vào Thiên Tuyển Đại Đế xương trán bên trong. A, ngươi mơ tưởng theo bản đế trên thân tìm ra cái gì? Thiên Tuyển Đại Đế kịch liệt giãy giụa, sức sống của hắn mười phần tràn đầy, dù cho bị kịch liệt đau nhức, ý thức vẫn bảo trì thanh tỉnh. Hoa. Phía sau, treo giữa không trung mấy cái vòng xoáy bắn ra ánh sáng, hướng Cơ Huyền đánh tới. Ngươi không ở chỗ này chỗ, cũng không cần nghiệp chướng. Cơ Huyền vung vẩy Hắc Long Thương, đem toàn bộ triệt tiêu. Còn lại mấy cái thánh địa đại đế muốn can thiệp nơi này, ngăn cản Cơ Huyền. Vành. Một tiếng nổ vang, Thiên Tuyển Đại Đế đầu vẫn là nổ tung. Hắn tự bạo. Cùng lúc đó, Cơ Huyền trong tay áo thời thiên vũ toàn thân lóe ra lôi mang, đưa tới một mảnh lôi kiếp chi vân. Thánh thể luân hồi kiếp tức sắp giáng lâm. Chương 295, Hải Nhi Ngân Hà, bái kiến nghĩa phụ. Tinh không chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện từng trận lôi vân, biển mây bốc lên, ấp ủ lấy cường đại lôi kiếp. Nhưng Cơ Huyền phát hiện, này lôi kiếp cùng bình thường lôi kiếp khác biệt. Trên không trung nhộn nhạo cường đại thời gian quy tắc, vô số đồng hồ bề ngoài hư ảnh hiện hóa tại giữa trời. Cạch cạch. Ngàn vạn đạo bánh răng chuyển động cùng kim đồng hồ đong đưa thanh âm truyền đến, tràn ngập giữa thiên địa, giống như là muốn sửa chữa phiến thiên địa này thời gian quy tắc. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền càng nhìn đến trên 9 tầng trời nứt ra một khe hở khổng lồ, cuồn cuộn tiếng nước chảy từ đó truyền ra. Một cái chớp mắt, Cơ Huyền thông qua cái kia to lớn khe hở thấy được một dòng sông dài, cổ nhân kiệt thời nay vào trong đó che giả mang mọc, đang đạp thiên lộ. Thời gian trường hạ. Cơ Huyền luôn luôn vững như lão cẩu, nhưng thấy cảnh này, cũng là hơi kinh hãi. Hắn bất khả tư nghị nhìn hướng phía dưới thời thiên vũ, trong đôi mắt đều là yêu thích thần sắc, thậm chí hơi nhỏ kích động. Mà đó, tiểu tử này mới thánh vương cảnh, liền có thể dẫn đến thời gian trường hạ, thật sự là nhặt được khối bảo bối. Phải biết, thời gian trường hà là cổ kim thần bí nhất đại đạo trường hà một trong, nó không bị quản chế tại bất luận cái gì một phiến thiên địa, theo cổ đại chạy đến hiện đại, lại chạy về phía tương lai. Thời gian, chuyển lên hết thảy, vũ trụ cùng vạn vật sinh ra, phát triển, hủy diệt đều tại thời gian trôi qua bên trong tiến hành, không có người có thể nhanh nhẹn thời gian trường khống. Một số chứng đạo đã lâu đại đế đều không dám hứa chắc chính mình có thể tìm hiểu thời gian, mà thời thiên vũ tiểu tử này trực tiếp đem thời gian trường hà cho đưa tới. Đây chính là luân hồi thánh thể, lúc trước không có nhìn nhầm. Cơ Huyền cảm thán nói, ban đầu ở Thanh Quang Thành lúc, hắn thì có lưu ý qua thời thiên vũ. Về sau lại trùng hợp hệ thống soát nhiệm vụ mới, nên nói là ngẫu nhiên đâu, vẫn là duyên phận đã định trước đâu. Nhưng ngay sau đó còn có một số sự tình phải xử lý, tạm thời muốn áp chế cái này thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền tế ra hỗn độn trùng, đưa nó đánh tới bầu trời, lấy tuyệt thế thần uy chấn trụ thời gian trường hạ. Làm tuyệt đỉnh tiên khí, tiên kiếp đều có thể cản, cái này luân hồi kiếp tự nhiên không nói chơi. Rốt cục khắc họa hoàn thành. Trong góc, Ngân Hà cổ hoàng nhìn trong tay đại thành trận bàn, một trận mừng rỡ. Hiện tại hắn muốn chạy, ai còn ngăn được hắn? Đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ha 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 ha. Hắn có lễ phép hướng Cơ Huyền vẫy vẫy tay. Sau đó sẽ mở hư không, một bước bước vào. Hô, rốt cục thoát khỏi tên hôn đản kia, bản thể đều nhanh cho ta hoảng sợ ra đến rồi. Cơ Huyền nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng phát họa ra một vệt đường cong. Hư không thông đạo bên trong, Ngân Hà cổ hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Cơ Huyền đối với hắn có một loại tuyệt đối trên ý nghĩa áp chế. Loại này áp chế không đơn giản bắt nguồn từ lực lượng, càng bắt nguồn từ chủng tộc phía trên. Đây mới là lớn nhất lệnh hắn buồn bực sự tình, rõ ràng mình đã từ bỏ hóa long con đường, lựa chọn hướng tiên tiên sinh linh phương hướng tiến hóa. Đây là một đầu siêu thoát thiên địa con đường, mấy ngàn vạn năm qua, cựu thiên thập địa đản sinh tiên tiên sinh linh không đủ trăm cái, lại phần lớn đều tại trên con đường tu hành chất yếu. Tiên tiên chi đạo chỉ muốn đại thành, liền có thể lập địa thành tiên, nhưng bây giờ tiên đạo quy tắc khô kiệt, đã không có nhân tuyển con đường này. Nói tóm lại, đây là một con đường chết. Đến hiện nay, trừ hắn, đã không người nào nguyện ý tu luyện tiên tiên chi đạo. Cơ Huyền rõ ràng là một cái nhân tộc, có cha có mẹ, hậu thiên sinh dưỡng, làm sao có thể để cho mình có loại này bị áp chế phản ứng? Chẳng lẽ hắn là tiên tiên thánh linh? Cái này một cái ý nghĩ vừa nhô ra, liền bị Ngân Hà cổ hoàng phủ định. Tiên Tiên Thánh Linh ngưng thế nhưng là huyền thai, đó là khai thiên tích địa trước đó đại chư thiên hình thức ban đầu. Trong đó sinh huyền vàng hỗn độn khí, chỉ là tràn ra tới một tia liền có thể áp sập toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, như hắn thật sự là loại kia tồn tại, làm sao có thể còn đợi tại Cửu Thiên Thập Địa đâu. Được rồi, vẫn là đừng nghĩ. Dù sao đã trốn ra ngoài, trở về lại cầu cái 100 vạn năm lại ra khỏi núi. Cái gì đại thế tranh đoạt, cái gì chém giết, cái gì hắc ám buông xuống, còn không bằng thành thành thật thật đảo cái động qua mùa đông. Ngân Hà Cổ Hoàng hừ phát vui sướng tiểu khúc, nện bước người thắng lợi tốc độ, tại hư không thông đạo bên trong sải bước, hướng về nhà của mình tiến đến. Hắn quyết định không phá trăm gông không xuất quan, lần này tới bắt đầu cho hắn đả kích quá lớn. Đi ra ngoài thì đụng phải Cơ Huyền như thế cái treo so. A, đến rồi. Một cỗ khí tức quen thuộc theo thông đạo mỗi một góc chuyển đến, để Ngân Hà Cổ Hoàng nội tâm thực tế lại. Về nhà đi. Hắn nhắm chặt hai mắt, rộng mở trước ngực, xé mở hư không, chuẩn bị trở về chính mình cái kia ấm áp ổ nhỏ. Thế mà, một giây sau, lạnh lẽo hàn phong phá qua khuôn mặt của hắn, trong không khí thậm chí tràn ngập một chút huyết dịch cùng óc vị đạo. Ừm, cái này tình huống như thế nào? Ngân Hà Cổ Hoàng lòng sinh dự cảm không tốt, mở hai mắt ra, lại phát hiện mình ly Cơ Huyền cách chỉ một bước. Ta con mẹ nó làm sao truyền tống đến trước mặt hắn rồi? Hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cái sau nhảy trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cơ Huyền cười nói, vô dụng, chung quanh sớm đã bị ta dùng Chu Thiên Đại Trận phong đi lên. Ngươi qua đây, chúng ta tới gần chút nữa nói chuyện. Ngân Hà Cổ Hoàng quát to, ta chưa bao giờ đối địch với ngươi qua. Chúng ta hẳn không có quá lớn liên quan mới đúng a? Ngươi không được qua đây a? Ta nhưng là sẽ hoàn thủ. Miệng của hắn trương đến vô cùng lớn, vung lấy trận bàn hai tay đã bắt đầu run lên. Cái này khiến Cơ Huyền không còn gì để nói, con hàng này là tu luyện thế nào đến chí tôn? Chẳng lẽ dựa vào cầu sao? Không thể nào, đại giới đời, người nào cầu được? Gọi ngươi qua đây liền đến. Cơ Huyền dò ra bàn tay lớn màu vàng nóng, một bức hoàng kim thái cực đồ sen lẫn ở phía trên, đem trọn tòa bầu trời đều bao phủ lại. Ngươi đừng tới đây. Bản hoàng là xà, là động vật máu lạnh, khát máu thích giết chóc, thậm chí nhìn thấy chó đều muốn đi lên cắn hai miệng. Ngân Hà Cổ Hoàng kịch liệt dãy rủa. Hắc xì. Cùng lúc đó, 3000 châu một tòa núi nhỏ phía trên, một đầu chó đen nhỏ hắt xì hơi một cái, hùng hùng hổ hổ sau một lúc, lại ngủ thiếp đi. Lại trở lại bên này, Cơ Huyền đã đem Ngân Hà Cổ Hoàng câu đến bên người. Hắn nhìn lên trước mặt cái này run lẩy bẩy nam tử tóc trắng, nhíu mày lại, nói, không phải đâu, ngươi liền phản kháng đều không phản kháng một chút. Ngân Hà Cổ Hoàng một mặt quỳnh tướng, giống như đang nói, ta mẹ nó cũng muốn a. Cơ Huyền vận chuyển thần mục, theo Ngân Hà Cổ Hoàng trên thân đảo qua, trong nháy mắt đem cái này con đại xà cơ sở tỉ mỉ nhìn rõ ràng. Nguyên lai tu chính là tiên tiên đại đạo, bản đế minh bạch, chính mình là tiên tiên thánh linh, đối tiên tiên sinh linh có tuyệt đối áp chế, chớ nói chi là trước mặt loại này tiểu tạp la mi. Tiên tiên sinh linh chính là thân cận tiên tiên đại đạo tồn tại, tôn hỏa vượng thể chất vì tiên tiên đạo thể, cùng thuộc tiên tiên sinh linh. Nắm giữ loại thể chất này người, trời sinh đất nuôi, chỉ là thổ nạp tiên địa tinh khí liền có thể tấn giai phi tốc. Cái này Ngân Hà Cổ Hoàng ngu đột xuất còn có thể tu luyện tới cảnh giới này, hơn phân nửa dựa vào là hắn tu luyện phương pháp. Tuy nhiên hắn còn chưa đạt tới tiên tiên sinh linh phạm chủ, nhưng cũng kém không xa. Ta nói ngươi, muốn sống hay không? Cơ Huyền hỏi. Nghĩ. Cơ hồ là trước tiên, Ngân Hà Cổ Hoàng đáp ứng. Thần phục với ta, hộ đệ tử ta Chu Toàn. Ta giúp ngươi thành đạo. Đây là Cơ Huyền sớm đã có một cái ý nghĩ. Bây giờ đi ra Bắc Đầu Thiên, đối hết thảy đều chưa quen thuộc, vừa vặn thiếu cái thuộc hạ tới làm chỉ dẫn. Lại, thời thiên vũ thể chất quá mức quý giá, thả ở nơi nào đều có thể để thế lực khắp nơi tranh giành bề đầu. Tương lai lịch luyện bên trong, nhất định phải trong bóng tối điều động một cái đế cảnh tu sĩ cho hắn hộ đạo. Ta đáp ứng. Ngân Hà Cổ Hoàng không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp đáp ứng. Hắn thấy, có thể sống lớn hơn hết thảy. Chỉ cần mình cậu ở, còn sợ không thể vô địch. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, lòng bàn tay chấn động, bay ra ngoài một cái hỗn độn sắc ấn ký. Đây là trong cơ thể ta đạo tắc biến thành, ngươi tiếp nhận hắn, tương đương với bị gieo xuống nô ấn, nhưng cũng có thể thu được tiên thiên đại đạo phía trên gợi ý. Không chấp nhận, bản đế hiện tại liền giết ngươi. Con người của ta từ trước tới giờ không chọn hai. Ngân Hà Cổ Hoàng mười phần dứt khoát, trực tiếp đem ấn ký đánh vào mi tâm. Dạng này về sau, hắn liền phải hoàn toàn thần phục Vu Cơ Huyền. Hắn thấy, chỉ cần không giết hắn, như thế nào đều được, cầu thì xong việc. Đương nhiên, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ hắn. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Hắn vậy mà thông qua cái viên kia ấn ký, thấy được một cái mơ hồ huyền thai. Cơ Huyền, thật mẹ hắn là tiên tiên thánh linh. Thứ nay về sau, Cơ Huyền ngươi chính là ta ông nội. Ngân Hà Cổ Hoàng hét lớn, nội tâm vô cùng kích động, thật để cho mình cho đoán chúng. Tiên tiên thánh linh. Tiên tiên thánh linh a. Vạn vật tiến hóa điểm cuối chỗ. Cơ Huyền cho hắn một cái khoáng mũi, Lan, không có ngươi giả như vậy cháu trai. Ngân Hà Cổ Hoàng cười xấu hổ cười, nghĩ thầm cũng thế, cái này Cơ Huyền nhìn lấy tuổi trẻ, chính mình cũng không đến mức gọi người ta ra ra. Hắn điều chỉnh một phen nỗi lòng, trong nội tâm thay đổi vô số cái xưng hô. Sau cùng ấn định một đáp án, giống lên. Hài nhi Ngân Hà, bái kiến nghĩa phụ. Chương 296, thu đồ đệ thời thiên vũ, lục đạo luân hồi thiên công. Người nào mẹ hắn là nghĩa phụ của ngươi? Cơ Huyền một chân phi lên, trực tiếp đem Ngân Hà Cổ Hoàng đá ra ngoài. Hắn nội tâm đoán thầm nói, tên chó chết này, thật là một cái cực phẩm. Im lặng. Ngân Hà Cổ Hoàng chịu một chân, liên tiếp đụng ngã vài tòa cổ điện sau mới chậm rãi dừng lại. Hắn cười hắc hắc đứng dậy, quay cuồng một hồi về sau, cái kia bạc sợi tóc màu trắng lộn xộn vô cùng, trên mặt cũng đen như mực, một vị chí tôn lại chật vật như vậy. Nhưng hắn không có chút cảm giác nào có gì không ổn, ôm vào một vị tiên thiên thánh linh bắt đuổi. Mình nơi này ổn. Cơ Huyền thu hồi chấn phong ở trên trời hỗn độn chúng, đem thời thiên vũ theo trong tay áo phóng xuất ra, nắm trong lòng bàn tay. Hắn chỉ phế tích bên trong một cái đầu lâu, hướng xa xa Ngân Hà Cổ Hoàng truyền âm nói, cho ta thật tốt đợi ở chỗ này, đem người trẻ tuổi này đầu bảo tồn lại, không cho phép để sinh cơ sói mọn. Còn có không cho phép lại kêu bản đế nghĩa phụ. Ngân Hà Cổ Hoàng vẻ mặt vui cười đón lấy, đứng dậy chắp tay, được rồi nghĩa phụ, không có vấn đề nghĩa phụ. Cơ Huyền bước cho hắn một cái liếc mắt, mang theo Thời Thiên Vũ bay lên tinh không chỗ sâu. Thời gian trường hà chính thông qua không gian vết nước một góc, hiện hóa tại Cửu Thiên Thập Địa. Luân hồi thánh thể chuyên tu thời gian đại đạo, hắn luân hồi kiếp cần tại thời gian trường hà bên trong vượt qua, đây là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, loại thể chất này mỗi vượt qua một lần luân hồi kiếp, thực lực thì sẽ phát sinh biến đổi lớn, hoàn toàn không phải cảnh giới tăng lên có thể so sánh được. Chỉ chốc lát sau, Cơ Huyền đi tới tầng mây chính phía dưới, màu đen lôi vân như liên miên sơn mạch một dạng ngang ở trên trời, thỉnh thoảng truyền ra lôi long tiếng gầm gừ. Tia chớp màu xanh lam từng đạo đập tới, chỉ là một tia khí tức, liền có thể băng phái tinh thần, ma diệt đại đạo. Thông qua tầng mây, thời gian trường hà hiện lộ ra một góc, quần quần tiếng phóng đãng cùng róc rách dòng nước âm thanh tương giao cùng một chỗ, đó là một mảnh mỹ lệ thế giới. Cơ Huyền lấy hỗn độn trung hộ thể, đem Thời Thiên Vũ năm nâng trong lòng bàn tay, phá vỡ lôi vân, một bước bước vào. Ầm ầm ầm. Vừa mới nhập sông dài, thì có thời gian dài quy tắc bắt đầu hành mình, bọn họ tựa hồ mười phần không chào đón Cơ Huyền cái này khách bên ngoài. Thời gian quy tắc ngưng tụ một mảng lớn, hình thành một đạo ngập trời sóng lớn, hướng Cơ Huyền đánh tới. Đối với những khác người mà nói, cái này có thể nói là một cái tuyệt cảnh, dù sao xưa nay không ai có thể ngăn cản được Tuế Nguyệt ăn mòn, đại đế đều có chết già ngày nào đó. Nhưng Cơ Huyền chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hỗn độn trung, một đạo trầm thấp tiếng chuông đáng xuất, trực tiếp đem sóng lớn cho đổ nhào, chém chết tại vĩnh hằng bên trong. Sau đó hắn đem Thời Thiên Vũ bên ngoài thân trận pháp đi trừ, để hắn bại lộ tại thời gian trường hà bên trong. Lập tức, thời gian trường hà bạo động, từng đạo kỳ dị thời gian ký hiệu theo bốn phương tám hướng bay ra, ngưng tụ thành từng cây trật tự thần liên, như bay lượn ngân xà một dạng bật mèo, đánh về phía Thời Thiên Vũ. 3. Một tiếng nổ vang, Thời Thiên Vũ trực tiếp té bay ra ngoài, cả thân thể máu thịt bé bét. Nếu không phải Cơ Huyền ngăn cản, chỉ sợ sớm đã một đầu cắm nhập xuống dài, không biết xuyên thẳng qua đến đâu mảnh không biết thời không bên trong đi. Đau quá. Thời Thiên Vũ tỉnh, hắn dãy rủa thân thể cứng ngắc, khôi phục một chút ý thức về sau, mới phát hiện mình không có chết. Ta đây là ở đâu bên trong? Hắn ngắm nhìn một phía, đối với nơi này không có chút nào ấn tượng. Chợt, hắn thoáng nhìn ở phía xa Cơ Huyền. Tiền bối. Thời Thiên Vũ hét lớn, nội tâm hết sức kích động, Huyền Đế tại sao lại ở chỗ này? Hắn vận chuyển thể nội thánh lực, hướng Cơ Huyền phương hướng tiến đến. 3. Lại là một cái trật tự thần liên bay tới, trực tiếp đem bờ vai của hắn quất bay, một cánh tay bị đánh thành cho bụi, lộ ra dày đặc mảnh xương, cột máu chảy dài. A. Hắn đau thảm kêu đi ra, vốn là bị không phải người tra tấn, lúc này vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại đụng phải bực này lại nạn, luận ai cũng bị không ngừng. Không muốn phân tâm, đây là ngươi luân hồi kiếp, chuyên tâm độ kiếp. Sau khi thành công, bản đế thu ngươi làm đồ. Cơ Huyền truyền âm nói. Thời Thiên Vũ nghe xong, nội tâm ấm áp. 3000 châu cùng bắt đầu tiên cách nhau rất xa, Huyền Đế đây là biết hắn gặp nạn, ngàn dặm xa xôi đã tìm đến giải cứu hắn đến rồi. Tiền bối, huynh trưởng ta còn sống không? Hắn hỏi, đây là hắn cấp thiết muốn biết đến một đáp án. Phụ mẫu đã mất, huynh trưởng là hắn thân nhân duy nhất. Yên tâm, không chết được. Có Cơ Huyền câu nói này, Thời Thiên Vũ lúc này mới yên lòng lại. Hắn vận chuyển luân hồi đế kinh, để cường đại thánh lực tràn đầy toàn thân mỗi một tấc máu thịt cùng lỗ chân lông, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, trực tiếp hướng lên trời kiếp bay đi. Luân hồi kiếp, tên như ý nghĩa, dính đến thời gian luân hồi. Thời Thiên Vũ mỗi tiến lên trước một bước, cơ thể đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất. Chỉ chốc lát sau, hắn thì theo một người dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên biến thành một cái dần dần già đi lão nhân. Bành! Một tiếng rung mạnh, trong cơ thể hắn lại lần nữa tuôn ra giạt giáo sinh cơ, đây là tại vận dụng thời gian quy tắc khôi phục chính mình. Có thể ngăn cản thời gian, chỉ có thời gian. A! Phá cho ta! Hắn tóc đen tung bay, tay chân mạnh mẽ thoải mái, luân hồi thánh thể uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, vô số thời gian ký hiệu bay loạn, một lần để sông dài nhấc lên ngàn cơn sóng. Trật tự thần liên từng đạo hạ xuống, lại một đường nói bị đánh bay, có Cơ Huyền của Vũ, Thời Thiên Vũ như bị điên. Có thể làm Cơ Huyền đệ tử, thật thì cũng giống như nằm mơ. Đây chính là hắn cả ngày lẫn đêm chờ đợi. Trong lúc nhất thời, sông dài trên dưới mỗi cái điểm mấu chốt đều có tu sĩ hiển hóa, không khỏi là vang dội cổ kim đại nhân vật. Bọn họ đứng ở sông dài bên bờ, nhìn chăm chú lên vị này độ kiếp người. Tại bên trong dòng sông thời gian độ kiếp, chẳng lẽ là luân hồi thánh thể? Một cái bị khói đen che phủ tu sĩ nói ra. Loại thể chất này rốt cục lại xuất hiện. Năm đó luân hồi tiên quân một người quét ngang chư thiên, để tiên vực các đại nhân vật nghe tin đã sợ mất mật. Có tu sĩ cảm thán nói. Siêu. Đột nhiên, một cái mũi tên lui qua, như sao băng một dạng nhanh chóng bắn hướng Thời Thiên Vũ, muốn đem hắn chấn sát. Ta xem ai dám. Ngồi xếp bằng bên trong Cơ Huyền quát lên một tiếng lớn, vung lên hỗn độn trung liền đánh tới. Dangg4. Trầm thấp tiếng chuông tiếng vang lên, tại chỗ liền đem mũi tên vỡ nát. Lập tức, một cái cầm cung bóng người cấp tốc biến mất tại sông dài bên trong. Cơ Huyền suy đoán, đây là ngàn vạn năm trước một vị đại nhân vật, cùng luân hồi thánh điện có một chút khúc mắc, bây giờ sau khi thấy thế có thánh thể xuất hiện, muốn xuất thủ mà sát. Nhưng hắn bảo vệ người, không phải ai đều có thể động. Còn lại muốn xuất thủ người nhất thời bỏ đi ý nghĩ này, bọn họ theo tôn này trung lớn phía trên cảm nhận được tuyệt thế khí tức, không thể địch. Một bên khác, Thời Thiên Vũ luân hồi kiếp tiến hành đến gây cấn giai đoạn, hắn thông qua loại thiên kiếp này, thấy được chính mình đời đời kiếp kiếp luân hồi. Có hoan hỉ, có thảm đạm, có hạnh phúc, có bi thương. Thời gian tựa như muốn đem hắn kéo vào đời đời kiếp kiếp luân hồi bên trong một dạng, một mực tại quấy nhiều hắn. Mặc cho ngươi ngàn vạn luân hồi, thế gian chỉ có một cái ta. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, trực tiếp đem đầy trời lôi vân đánh sơ sát, đến mại không hết trật tự thần liên tùy theo đứt đoạn, hoàn toàn biến mất. Độ kiếp kết thúc. Thời Thiên Vũ đại hỉ, cảm thụ được trên người mình biến hóa, hết sức hài lòng. Mặc dù không có cảnh giới phía trên tăng lên, nhưng mình đối thời gian đại đạo lý giải lại tiến thêm một tầng. Lúc này, Cơ Huyền xuất hiện ở trước người hắn, một bộ áo trắng, trên đầu lơ lửng trung lớn, như cao cao tại thượng thần minh một dạng, lấy một cái tiếng trung, chấn trụ sông dài bên trong quân hùng. Thời Thiên Vũ vừa muốn lối ra cảm tạ, nhưng tâm niệm nhất động, vội vàng quỳ xuống đất. Đệ tử Thời Thiên Vũ, bái kiến sư tôn. Đinh. Cùng lúc đó, cơ huyền trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công, khen thưởng tuyệt đỉnh tiên pháp lục đạo luân hồi thiên công. Chương 297, thời chi thần dụ, tuế nguyệt bạo động. Bên trong dòng sông thời gian, cơ huyền đứng lơ lửng trên không, nhìn lên trước mặt hệ thống mặt bảng tin tức. Lục đạo luân hồi thiên công, liên quan tới thời gian tu luyện đại đạo tuyệt đỉnh tiên pháp, vì chư thiên số 1, công pháp đại thành người, có thể đảm nhiệm thời gian chúa tể, tại sông dài phía trên, nhìn xuống cổ kim tương lai. Sử dụng một lần công pháp đốn ngộ cơ hội, đối tượng, lục đạo luân hồi thiên công. Cơ huyền nói, ngay tại đốn ngộ. Thoáng chốc, huyền diệu khó giải thích thời gian quy tắc tràn vào cơ huyền thức hải, bọn họ trắng muốt như tuyết, như mỹ lệ tinh linh một dạng nhảy nhót. Cơ huyền thức hải ngắn ngủi mà xa vào trống rỗng, sau đó trong đó xuất hiện 6 cái vòng xoáy khổng lồ, lỗ trống vô cùng, thâm thúy hắc ám. Bọn họ đem tất cả thời gian quy tắc hút vào trong đó, phát ra oanh minh tiếng nổ vang. Cái kia một cái chớp mắt, cơ huyền cảm thấy thức hải của mình phát sinh biến đổi lớn, bất luận là theo nguyên thần phía trên, vẫn là theo công lực phía trên, đều phải đến thời gian lực lượng gia trì. Quy tắc dâng trào trong lúc đó, cơ huyền tựa như đại mộng vạn cổ, trải qua và thế, lâm vào ngắn ngủi trong luân hồi. Trong cơ thể hắn vạn đạo thần thụ kịch liệt lắc lư, tham lam hấp thu thể nội sinh ra hàng cổ đạo quy tắc, một phen biến hóa sau khi, trên nhánh cây kết xuất tuyết lá cây màu trắng. Rốt cục, huyền thai bên trong dị biến đem hắn theo luân hồi bên trong kéo ra ngoài, nguyên lai là thời gian pháp tướng ngay tại ngưng kết. Cơ huyền lúc trước thì ngưng ra 6-7 tôn pháp tướng, phá vỡ giữa thiên địa quy tắc, lúc này ngưng ra cái này thứ 8 tôn, không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, phát sinh biến hóa không chỉ là huyền thai, hoàng kim thái cực đồ phía trên, không gian quy tắc tự động xuất hiện, cùng thời gian quy tắc đối vị, lẫn nhau lượn quanh chuyển kết hợp, sinh sôi không ngừng. Mọi người thường nói thời không, hai người này nhưng thật ra là không phân biệt, cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể lẫn nhau diễn sinh. Thời gian chính là không gian cũng có thể là thời gian. Một phen thuế biến xuống tới, cơ huyền thu hoạch rất nhiều. Nhất là thức hải bên trong cái kia 6 tòa vòng xoáy, kinh hệ thống giải thích, nó tựa hồ bị xưng là lục đạo luân hồi chân ý. Lục đạo luân hồi chân ý, tăng cường tính MUFF, có thể ra chỉ đang sử dụng người đánh ra tất cả công kích, có hủy diệt vũ trụ, khai thiên tích địa hiệu quả. Vì gối cơ huyền trước mặt thời thiên vũ một trận kinh hãi, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thụ thời gian giải quy tắc tràn vào cơ huyền thể nội. Cho dù hắn thân là luân hồi thánh thể, danh xưng thời gian trưởng khống giả, đều có chút dùng mình. Sư tôn, ta đại kiếp đã qua, chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Thời thiên vũ hỏi. Cơ huyền trả lời, tạm thời không muốn xa cách, trên đời này không có so nơi này thích hợp tu luyện hơn thời gian pháp môn địa phương. Vi sư cho ngươi truyền pháp, dính đến thời gian chi đạo, ngươi thật tốt lĩnh hội. Thời thiên vũ nhướng mày, hỏi, sư tôn, đệ tử có lời nói muốn nói. Giảng. Đệ tử đã tu luyện luân hồi đế kinh, cái này có thể nói là phương thiên địa này kinh khủng nhất thời gian công pháp. Nếu là lại lĩnh hội còn lại ngang cấp pháp môn, sợ rằng sẽ tạo thành bài xích hiệu quả, thậm chí sẽ tạo thành phản vệ. Thời thiên vũ giải thích nói, luân hồi đế kinh là phụ thân hắn truyền cho hắn, cũng là luân hồi thánh điện tổ truyền công pháp, từ năm đó luân hồi tiên nhân sáng tạo, chạm đến tiên đạo lĩnh vực. Môn công pháp này 10 phần bá đạo, có thể xưng thời gian số 1, bài xích còn lại hết thảy đồng cấp cùng đẳng cấp thấp công pháp. Bởi vậy, hắn đã lớn như vậy, chỉ tu luyện cái này một cái pháp môn. Cơ huyền cười cười, nói, không cần phải lo lắng, kiên nhẫn tiếp nhận là đủ. Vâng. Thời thiên vũ chỉ có thể làm theo. Đinh. Cơ huyền ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, đầu ngón tay xuất hiện một cái huỳnh điểm sáng màu trắng, trực tiếp điểm vào thời thiên vũ trong mi tâm. T. Thời thiên vũ hít sâu một hơi, rất nhỏ đâm nhói sau đó, hắn dần dần thấy rõ cơ huyền điểm nhập hắn mi tâm đồ vật. Lục đạo luân hồi. Thiên công. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Luân hồi đế kinh không chỉ có không có bài xích quyển công pháp này, đồng thời còn có cho hắn nhường đường xu thế. Lại, nó dám lấy thiên công tự xưng, cái này nói không chừng thật sự là một bản hiếm thấy công pháp. Nhưng tiếp đó, nội dung bên trong hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Lục đạo chân ý có thể trấn vạn cổ, công pháp đại thành người có thể trưởng quản thời gian, thành vì chúa tể. Lại có hiệu quả như thế, liền xem như tiên kinh, cũng coi là bên trong tối đỉnh cấp một nhóm. Thời thiên vũ rất là rung động, hắn thân là tiên nhân hậu nhân, tự nhiên là biết được một số tiên nhân phương diện đồ vật. Nhưng trong đầu quyển công pháp này lại hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được phạm chủ. Chân ý đại thành có thể chấn vạn cổ, chúa tể thời gian, sao mà bá đạo. Hệ thống, phục khắc thời thiên vũ bản nguyên. Đứng ở một bên cơ huyền nói ra. Ngay tại phục khắc bản nguyên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thời chi thần dụ. Thời chi thần dụ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu thời gian, nói sao làm vậy, có thể cải biến hết thể liên quan tới thời gian sự vật, bao quát lại không giới hạn trong tu sĩ thọ nguyên, đạo hạnh, đại đạo thuật pháp. Vân vân. Chú thích, dung hợp thời chi thần dụ, tức cầm giữ có vô hạn thọ nguyên, thành là một đạo chúa tể, trưởng quản ký chủ chỗ ở thế giới thời gian. Ngoa tạo. Cơ huyền kinh ngạc. Nguyên bản lục đạo luân hồi thiên công mang cho hắn kinh hỉ đã nhiều lắm rồi, cái này thời chi thần dụ, treo bên trong chi treo, dung hợp đi. Ngay tại dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được đến thời gian chúa tể xưng hào, có thể trong nháy mắt đốn ngộ hết thể thời gian công pháp cùng thần thông. Một phen biến hóa về sau, cơ huyền cảm giác đến tuổi thọ của mình lưu động dừng lại, vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này, nhưng đạo hạnh lại càng tinh tiến. Hắn hiện tại cả người càng phiếu miểu, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra mông lung ánh sáng nhạt, toàn thân áo trắng cũng tự động hướng ra phía ngoài phát ra tiên khí, như mộng như ảo, càng siêu nhiên. Hắn biết, đây là đại đột phá trước báo hiệu. Đây là sắp đột phá bách gia cảnh rồi. Thế nhưng là chí tôn cảnh ta còn kém một cảnh giới a. Cơ huyền trong cõi u minh cảm ứng được cái gì? Thử trước một chút cái này thời chi thần dụ đi. Cơ huyền chậm rãi hướng phía dưới bay đi, cách mặt sông ngàn trượng chỗ dừng lại, hắn cũng chỉ vạch một cái, nói ra, thời gian trường hạ tạm dừng. Vâng. Vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, mãnh liệt sông lớn giống như là bị cắt đứt một dạng, trong nháy mắt tính lại, vẩy ra bọt nước thậm chí còn không rơi xuống, thì ngừng lưu ở giữa không trung. Nhưng cũng bởi vì dạng này, để đầu này sông dài vị trí không gian bắt đầu rung chuyển, giới bích kịch liệt lay động, chư thiên vạn giới thời gian bắt đầu bạo động. Đậu phộng. Cơ Huyền biết mình chơi lớn, vội vàng khôi phục thời gian trường hà tốc độ chạy. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng, cửu thiên thập địa thời gian trong nháy mắt trôi qua hơn 3000 năm. Chính mình rõ ràng đi ra ngoài không mấy năm, bởi vì cái này sóng cợt nhà thao tác, để cửu thiên thập địa qua hơn 3000 năm. Nghiệp chướng a. Hắn âm thầm thở dài, 3000 năm rất tốt thời gian cứ như vậy bị lãng phí. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác tuổi thọ của mình mạc danh kỳ diệu trôi mất một phần nhỏ? Thời Thiên Vũ hoảng sợ nói ra. Chuyện mới vừa rồi chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt, không có gì ngoài Cơ Huyền bên ngoài không có người phát giác được. Không có việc gì, không có việc gì, có lẽ là luyện công xảy ra sự cố, đợi lát nữa sư tôn cho ngươi bồi bổ liền tốt. Cơ Huyền chỉ có thể cưỡng ép giải thích, cũng không thể nói, bởi vì chính mình ham chơi, trực tiếp đem thời gian trường hà cho tạm dừng đi, tìm một nơi tu hành đi. Cơ Huyền phân phó nói, ngoại giới 3000 năm thời gian đã qua, các đồ đệ tu vi cần phải tiến hơn một bước, chính mình cũng cần phải bắt tay vào làm đột phá bách gia cảnh. Chương 298, bách gia cảnh lôi kiếp buông xuống. Quần quần sông dài phía trên, có một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ. Nó đứng ở lưu động vạn cổ tuế nguyệt bên trong, sừng sững bất động. Cùng sông lớn so ra, đảo nhỏ liền tựa như một hạt cát. Lui tới tranh độ anh kiệt các tu sĩ đều là vòng quanh hòn đảo nhỏ này mà đi, không dám tới gần. Bởi vì, trên hòn đảo mới treo lấy tôn này chuông lớn thật sự là quá mức khiếp người. Hắn chỗ tràn ra bảy màu hỗn độn khí, gột rửa 108000 sợi, mỗi một sợi đều có thể dung chuyển đổi núi, áp sập vạn năm tuế nguyệt. Ở trên đảo, Cơ Huyền mang theo Thời Thiên Vũ trèo đèo lội suối, tìm được một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Nơi này cổ mục che trời, điểu thú thành đàn, hoa cỏ phồn thịnh, đều là từ thời gian quy tắc hiện hóa mà thành. Hắn ở chỗ này mở ra một tòa động phủ, bố trí vài tòa tụ linh đại trận, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Cơ Huyền ngồi xếp bằng trong động phủ trên bệ đá, cả người bị động phủ đỉnh chốc bắn vào tia sáng bao phủ, mông lung mà có cảm giác hòa hợp. Lĩnh ngộ thời gian đại đạo, khí chất của hắn càng thêm mờ mịt. Nếu như nói trước đó hắn là một tôn cường thế đấu chiến đại đế, một quyền đã ra, vạn vật đều là lui. Cái kia hắn hiện tại càng giống là trong trần thế trích tiên, cả người có một cỗ nhu khí, nó không thuần âm, xem ra mười phần tự nhiên. Dưới đài, Thời Thiên Vũ cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn thân mang một bộ thủy sắc áo lam, mặt mũi thanh tú. Tuy nhiên mấy ngày gần đây bị đạo thống hủy diệt, phụ thân bỏ mình sự tình sở không nhiễu, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân là như thế thoải mái, có một cỗ thiếu niên nhanh nhẹn cảm giác. Một sư một đồ hai người ngồi đối diện, đều tại vững chắc thể nội thánh lực, luyện hóa được. Thật lâu, Cơ Huyền mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phất tay áo, đầu ngón tay xuất hiện một cái huỳnh màu trắng thời gian ấn ký. Ấn ký hiện lên diệp hình, là vạn đạo thần thụ phía trên lá cây, đại biểu Cơ Huyền thể nội một bộ phận đạo quả. Cái này là vi sư một bộ phận đạo quả, ngươi lại nhận lấy. Cơ Huyền tỉnh lại Thời Thiên Vũ. Là. Vội vàng cùng mờ mịt bên trong, Thời Thiên Vũ tiếp nhận cái kia cái lá cây. Hắn có chút chân tay luống cuống, sống hơn 8000 tuổi, còn là lần đầu tiên có người cho hắn truyền công. Đa tạ sư tôn. Thật tốt luyện hóa. Nói xong câu đó, Cơ Huyền lại trở nên yên lặng. 30 năm sau, Cơ Huyền hoàn toàn nắm giữ thời chi thần dụ. Môn này thần thông xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn, vậy mà có thể thao túng hết thể dính đến thời gian sự vật, mà không chỉ có cực hạn tại tạm dừng, gia tốc phương diện. Liên giống với bay tới thần binh lợi nhận, Cơ Huyền nói sao làm vậy, có thể trong nháy mắt đem chân áp, khóa kín hắn quanh thân thời gian chẳng vực, ngăn cách người thao túng đối với hắn trường khống. Thậm chí là có thể ngược dòng tìm hiểu cùng báo trước một chỗ, trên người một người đã từng phát sinh qua, tương lai phát sinh qua sự tình, cũng đối nó tiến hành tương ứng can thiệp. Nhìn lên trước mặt Thời Thiên Vũ, Cơ Huyền quyết định nếm thử một phen. Bá. Cơ Huyền há mồm phun ra một miệng thanh khí, đem Thời Thiên Vũ bao vây lại. Hắn còn tại luyện hóa Cơ Huyền cho thời gian của hắn ấn ký, ở vào đốn ngộ trạng thái bên trong, bởi vậy vẫn chưa phát giác. Lập tức, liên quan tới Thời Thiên Vũ trên thân phát sinh một số việc hiện hóa trong hư không, thu vào Cơ Huyền tầm mắt. Rời đi đạo tông những trong năm này, hắn một người đi khắp 3000 châu các nơi, bái phỏng chư bao nhiêu đại giáo trưởng giáo cùng lão tổ, thậm chí ngay cả một số thái cổ chủng tộc đều đi qua. Bởi vì trên đầu treo luân hồi thánh điện thẻ bài, cho nên đi tới chỗ nào đều hứng chịu tới nhiệt tình khoản đãi. Tiếp đó, đang lúc hắn muốn lên đường tiến về 3000 châu sắt vách man hoang cổ địa lúc, hắn huynh trưởng truyền đến một đầu tin tức, lệnh hắn nhanh chóng về tông, bắt đầu tiên có đại đế ra ngoài tìm hắn. Thời Thiên Vũ lặn lội đường xa, liên tiếp vượt qua không biết bao nhiêu cái tinh vực, mới trở lại bắt đầu tiên. Nhưng nên đón, lại là mẫu thân bị giết, huynh đệ tỷ muội chết thảm tình hình chiến đấu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng theo phụ thân chinh chiến, cho đến một khắc cuối cùng, bị bắt đầu tiên chư đế bắt sống. Ngày đó, bảy vị đại đế luân chiến luân hồi đại đế, đem đánh giết tại vực ngoại cao nguyên, hướng thế nhân tỏ rõ luân hồi thánh điện diệt vong. Sự kiện này cho Thời Thiên Vũ tạo thành không thể xóa nhòa bóng mờ. Tất cả hết thảy tất cả, đều bởi vì hắn là luân hồi thánh thể. Loại thể chất này tồn tại mới đưa tới đại họa, để hắn canh cánh trong lòng. Thế nhân leo về phía trước đường luôn luôn chật vật, cho dù là thiên tiêu, tiên nhân hậu nhân cũng không ngoại lệ. Lần này kinh lịch, đả thương nặng hắn, cũng để cho hắn trưởng thành. Nhìn đến nơi này, Cơ Huyền trọng kiến luân hồi thánh điện ý nghĩ càng thêm kiên định. Vì Thời Thiên Vũ, cái môn này truyền thừa không thể đoạn. Hệ thống, xem xét đệ tử tu vi. Đang đánh mở đệ tử tu vi mặt bảng. Như sau: Hỏa Linh Nhi, thánh tôn cảnh sơ kỳ. Lăng Vân, thánh tôn cảnh đại viên mãn. Mạc Cấu Vi, Mạc Cấu Lăng, thánh tôn cảnh sơ kỳ. Doanh Chính, thánh tôn cảnh trung kỳ. Tôn Hòa Vượng, thánh tôn cảnh đại viên mãn. Thanh Thanh, thánh tôn cảnh đại viên mãn. Thời Thiên Vũ, thánh tôn cảnh đại viên mãn. 3000 năm nhiều năm đã qua, nhưng các đệ tử tu vi cũng không có thực hiện vượt qua thức tăng lên, mà chính là cùng nhau cũng tại thánh tôn cảnh cái này một khu ở giữa. Cái này cũng tại Cơ Huyền trong dự liệu, thánh cảnh tu sĩ tu luyện vốn là khó khăn, những đệ tử này tướng đối người khác đã tính toán cực nhanh. Đối với Lăng Vân mấy người kẹt tại thánh tôn cảnh đại viên mãn, Cơ Huyền cũng không lo lắng. Tầm thường đại thánh đều là đã sống 7-8 vạn năm lão quái vật, bây giờ mấy cái vị đệ tử mới không đến 5000 tuổi, thọ nguyên còn rất dài, có nhiều thời gian. Trả về tu vi. Đinh. Phát động 813 vạn lần sát suất, phản hồi tu vi đến bách gia cảnh. Oanh. Một cỗ mênh mông lực lượng tự Cơ Huyền huyền thai bên trong nổ tung, có hủy thiên diệt địa uy năng, kinh một phen điều chỉnh về sau, trực tiếp lui hướng lên phía trên chí tôn cửa khẩu chỗ. Giang giác. Chỉ là một cái chớp mắt, cực đạo chí tôn một cửa ải kia liền bị xông tới thánh lực đụng nát, vừa thành đại đạo chí tôn không mấy năm Cơ Huyền, giờ phút này lại đột phá cực đạo chí tôn. Cái kia cỗ sôi trào lực lượng vẫn chưa kết thúc, tiếp tục hướng phía trên, thẳng đến đụng vào bách gia cảnh cái này nhất đại đóng lại. 3. Oanh. Thể nội phát sinh tiếng vang đồng thời, phía ngoài Cơ Huyền cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Hắn liền tựa như một cái lò lửa lớn một dạng, toàn thân đỏ rực, có đại lượng bạch khí thông qua lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun trào. Đây là lực đến cực hạn biểu hiện. Chí tôn cảnh làm người nói lĩnh vực đỉnh phong, lại phóng ra một bước thì hướng về tiên đạo lĩnh vực xuất phát. Lúc này Cơ Huyền đứng tại chí tôn đỉnh điểm, đột phá động tĩnh là 10 phần to lớn. Oanh. Trên trời rơi xuống một tiếng sấm rền, như một cái trọng truy đánh nát hắc ám, hạ xuống tại thời gian trường hà bên trong. Ngồi xếp bằng bên trong thời tiên vũ trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn đến bị thần hỏa vây quanh sau Cơ Huyền, thất kinh. Sư tôn, ngươi đây là thế nào? Cơ Huyền hướng hắn phất phất tay, nói, lui xa một chút, vi sư muốn độ kiếp rồi. Nói xong câu đó, hắn liền từ trong động phủ biến mất, ngay sau đó, lại bay khỏi đảo nhỏ. Thời gian trường hà phía trên, có đại lượng lôi vân tụ tập, xâm chiếm mỗi một tấc bầu trời, một mảnh đen kịt, không lưu lại một tia ánh sáng. Cơ Huyền toàn thân cốt cách nổ vang, mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh lấy thủy biến, hắn nhìn qua lôi kiếp, nội tâm chiến ý bành trướng, nên đón tiếp lấy. Chương 299, bách gia cảnh thành, thời thiên minh phục sinh. Sông dài phía trên, đi ngang qua cổ nhân kiệt thời nay đều là ngừng chân. Ngay trong bọn họ có sinh linh, cũng có tử linh, bản không kết hợp lại hai loại sự vật, lại đứng chung một chỗ, nhìn lên trời một bên lôi vân. Lại có người tại thời gian trường hà bên trong độ kiếp. Thật là đáng sợ. Một vị hồ đầu người mặc áo giáp tu sĩ nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta những tu sĩ này, tiến đến chỉ là vì thu thập một số nhiễm lấy thời gian quy tắc tái phiến, còn phải cẩn thận mặc lấy đồ phòng hộ tiến lên, hơi không chú ý thì có chết nguy hiểm, người này lại giống chống khua chiêng đưa tới lôi vân, ở chỗ này phá cảnh. Hắn là cái nào một thời đại tu sĩ, trong lôi kiếp làm sao có dính tiên khí? Chẳng lẽ là tiên kiếp? Không thể nào, chúng tiên san sát tuế nguyện sớm đã bị thanh lý đi, bây giờ không có khả năng lại xuất hiện. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất hậu thế đại thế mở ra, chứng đạo cơ hội gia tăng, nói không chừng thực sự có người có thể tìm tới cơ hội thành tiên đâu. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối trên trời Cơ Huyền tràn ngập hiếu kỳ. Một bên khác, Cơ Huyền toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm, như một tôn cự nhân một dạng đứng ngạo nghễ tại lôi kiếp bên trong, mặc cho lôi điện quất chính mình. 3. Một đạo lóe ra kim quang tráng kiện lôi điện đánh xuống, trực tiếp đem hắn đánh lui hơn vạn dặm, nhưng Cơ Huyền quay người, một cái bảy chân đá ra, vừa đối mặt đem cái này đạo lôi điện cho chấn thành bài phiến. Giang giác. Cùng lúc đó, Cơ Huyền thể nội vang lên một đạo xiển xích vỡ nát thanh âm, điều này đại biểu lấy hắn chính thức bước vào bách gia cảnh. Tu sĩ theo bình thường nhập tiên, bách gia cảnh là bước đầu tiên. Cảnh giới này cần đánh nát trên người 108 đạo công xiềng, lột đi một thân pha tạp tạp vật, hướng về tinh khiết phương hướng tiến hóa. 3. Lại là một tia chớp đột kích, lần này Cơ Huyền đã sớm chuẩn bị, lấy trưởng làm đao, thả người đánh ra một đạo như rãnh trời giống như lưỡi lao, đem lôi điện một phân thành hai, đánh nát tại giữa trời. Như thế thường thường phục phục, thẳng đến hắn phá vỡ tự thân 10 đạo công xiềng. Mơ hồ trong đó, có 10 đầu dây lụa hình dáng xương mù màu trắng theo hắn trên đỉnh đầu mới thoát ra, hội tụ thành một đầu tráng kiện bạch long, thẳng ngút trời, mang theo một chút tiên đạo vận vị. Mỗi đánh vỡ một đạo công xiềng, liền có thể tu ra một đạo tiên khí. Cơ Huyền khẽ nói, đến cảnh giới này đã có thể mơ hồ tiếp xúc đến một số tiên đạo quy tắc. Lùi. Cơ Huyền một tay chỉ thiên, sương mù màu trắng ra chỉ đến toàn thân, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Khí thế bên trong xen lẫn thời gian đại đạo khí tức, dung chuyển đầu này sông dài quy tắc. Thật dày lôi vân đụng phải to lớn trùng kích, chậm rãi thối lui. Hắn tự biết hôm nay đại kiếp đã đến cửa số, không cách nào tiến thêm một bước, cho nên sớm để thiên kiếp rút lui. Thiên Vũ, cần phải đi. Cơ Huyền hướng xa xa đảo nhỏ kêu gọi nói. Ừm. Kết thúc rồi hả? Đảo nhỏ một chỗ trong bụi cỏ, thời Thiên Vũ chui ra, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn một bộ tóc dài dính đầy lá xanh, trên đầu thậm chí còn đỉnh cái ổ chim non. Phía sau mẫu tước khí rỗ rành, mổ hắn không ngừng. Thời Thiên Vũ đem tổ chim trả lại cho mẫu tước, phất tay đuổi đi nó. Cơ Huyền độ kiếp động tĩnh thực sự quá lớn, hắn không thể không tránh sâu như vậy. Bá, một đầu màu vàng kim đại đạo xuất hiện, trải tại Thời Thiên Vũ trước mặt, nhìn thật kỹ, đúng là Cơ Huyền đại trong tay một ngón tay. Hắn một bước đạp vào, tiến nhập Cơ Huyền lòng bàn tay. Cơ Huyền bước ra một bước, giống như xuyên việt cửu trọng thiên, đẩy ra tầng mây, mở ra giới bích, về tới trong thế giới hiện thực. Ngoại giới, ngân hà cổ hoàng hóa thành bản thể, quay quanh tại Thiên Tuyển Thánh Địa di chỉ phía trên, thư thư phục phục ngủ ngon lành. Hắn thật sự là quá khổng lồ, ban năm ở đó, xung quanh ngôi sao trên trời đều bị bách cải biến quỹ tích vận hành, rời đi vốn có địa phương. Trên cùng, một viên lớn như vậy đầu lâu đánh lấy có tiết tấu khó khẻ, mỗi một chiếc khí thở ra, đều có thể sụp đổ mấy vạn dặm bên ngoài đại sơn. Tự Cơ Huyền sau khi rời đi, hắn vẫn tại ngủ, đây cũng là không có cách nào chính là, cái kia trận pháp thực sự quá huyền ảo, đủ kiểu thủ đoạn đều không giải được, đành phải bẻ nát. Uy, tỉnh. Cơ Huyền đứng tại đầu của hắn trên đỉnh, nhẹ nhàng đá ngân hà cổ hoàng hai lần. Một bên Thời Thiên Vũ coi trọng nhìn xem, thì thầm nói, cái này xả bàn lên làm sao giống như vậy lại tiện. Ngân Hà Cổ Hoàng nhắm chặt hai mắt, vẫn chưa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn nói mê nói, "Nô, ai vậy? Lúc này mới vừa ngủ 3000 năm, ai dám xông vào bản đế động huyệt? Coi chừng bản đế, để ngươi quỳ xuống." "Quỳ xuống hô nghĩa phụ." Cơ Huyền nhíu mày, tên chó chết này làm sao đầy trong đầu đều là nghĩa phụ. Tỉnh lại, hắn dùng lực dậm chân một cái, đá vào Ngân Hà Cổ Hoàng trên đầu. "Oeng!" Một cỗ to lớn trùng kích lực xông ra, trực tiếp đem Ngân Hà Cổ Hoàng đầu đạp vào lòng đất. Thời Thiên Vũ cười nói, "Cái này tốt, đại tiện biến thế ư?" "Ai du." Bị cự lực đả kích, Ngân Hà Cổ Hoàng hai lỗ hai ông tê, cảm giác được đầu của mình hạt dưa đều muốn đã nứt ra. Trên thực tế, Cơ Huyền đã đem lực đạo xuống đến thấp nhất. Đại Sa mở hai mắt ra, đồng tử hướng phía dưới chuyển động, khi thấy bên miệng đứng đấy tên tiểu nhân kia về sau, thân rắn chấn động. "Nghĩa phụ, ngài về đến rồi." Cơ Huyền toàn thân một trận ác hàn, vô ý thức liền muốn động thủ, nhưng nhìn một chút một bên Thời Thiên Vũ về sau, vẫn là nhịn được. "Biến thành hình người, cái kia rời đi nơi này. Còn có, không cho phép gọi nghĩa phụ ta." Ngân Hà Cổ Hoàng nhẹ gật đầu, trả lời, "Được rồi nghĩa phụ, không có vấn đề nghĩa phụ." "Cơ Huyền, thôi, chỉ cần không hại người, theo nó đi." Hắn hóa thành hình người, theo trong hư không lấy ra một viên đấm máu đầu lâu, nói, "Nghĩa phụ, đây là ngươi để ta giúp ngươi trông coi cái này nhân tộc đầu lâu." Thời Thiên Minh đầu lâu bị Ngân Hà Cổ Hoàng dùng thần dược cho che lại, đang lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. "Huynh trưởng." Thời Thiên Vũ hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, đạp đạp mấy bước tiến lên, nhìn đằng trước sau nhìn, không biết làm sao. Hắn khóc ròng nói, "Sư tôn, huynh trưởng ta hắn, còn có thể sống sao?" Theo cái này viên đầu lâu phía trên không cảm giác được một điểm sinh cơ, đầu thân cách rời 3000 năm, tuy là chuẩn đế cũng kém không nhiều đi đến cuối. Cơ Huyền khoát tay áo, trả lời, "Không sao." Đầu ngón tay hắn phun ra mấy sợi kim quang, biến thành một khối nhỏ đám mây, nhận lấy Thời Thiên Vũ đầu lâu. Động. Một tiếng khẽ nói sau đó, thời gian chi lực như nước chảy theo Cơ Huyền thể nội tuôn ra, xông vào Thời Thiên Minh thể nội, tùy theo mà đến, còn có tạo hóa chi lực. Ông ngoong. Hư không khẽ run, hết thảy đều tại đảo ngược, phát sinh biến hóa cực lớn. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền thấy được nơi đây 3000 năm nay biến hóa, gạch bể gạch ngói vụn dần dần biến thành màu đen, hoa cỏ dần dần chết héo, tu sĩ thi thể hủy hóa, biến thành một đống mạch cốt. Còn có chính là một con đại xà tại một chỗ nằm 3000 năm không nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, Thời Thiên Minh đầu lâu phía trên khô cằn huyết sẹo dần dần biến thành dịch thể, từ màu đỏ sẫm chuyển biến thành màu đỏ tươi. Ngay sau đó, tạo hóa chi lực trong nháy mắt đem hắn bọc lại, vì đó chế tạo một bộ mới thân thể, cùng lúc trước không hai. Tu sĩ nguyên thần bất diệt, nói liền bất diệt. Khu khu. Một cái trần trụi nam xuất hiện, thân thể trắng kiện, lại mềm cộc cộc co quắp trên mặt đất, xem ra hết sức yếu ớt. Thời Thiên Minh vừa mới khỏi hẳn, còn tiểu tụy cực kỳ. Đậu phộng, nhân tộc cái kia đồ chơi đều lớn như vậy à? Ngân Hà Cổ Hoàng sợ ngây người. Huynh trưởng. Thời Thiên Vũ trực tiếp nào tới, cho hắn đổi lại một thân sâu áo bảo màu xanh lam. Ta đây là. Thời Thiên Minh vịn cái đầu chậm rãi đứng dậy. Tại Thời Thiên Vũ giải thích xuống, Thời Thiên Minh biết sự tình ngọn nguồn. Bái kiến. Bái kiến Huyền Đế. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, thi lễ một cái. Mấy ngàn năm trước, hắn từng tiến về đạo tông, gặp qua vị này đại đế một mặt, lúc này hắn vậy mà thành vì mình đệ đệ. Cơ Huyền trả lời, ừm. Hắn quay người hướng Ngân Hà Cổ Hoàng nói ra, ngươi lấy ra hai viên trứng, cho hắn bồi bổ. Ngân Hà Cổ Hoàng thân thể lắc một cái, trả lời, nghĩa phụ, ta là được xả a, hạ không được trứng. Hả, cái kia chóc xuống hai cân thịt, tối nay đổi điểm khẩu vị. Cơ Huyền nói thì đi tới. Nghĩa phụ, ngươi không được qua đây a. Chương 300, vượt ngoại cao nguyên. Đêm đó, nguyên hát phong cao, Thiên Tuyển Thánh Địa phế tích bên trên, nhấc lên một miệng nồi lớn, lửa trại tràn đầy, vị thịt phiêu hương. Ta còn là lần đầu tiên ăn đại đế thịt. Thời Thiên Minh ngơ ngác nhìn trong chén bay lên thịt hoa, cảm thụ được cái kia mênh mông lực lượng ba động, không dám ngậm ăn. Trực tiếp uống chính là, hiệu quả bản đế đã luyện hóa, đến mức đại xà bên kia, ngươi cũng là không cần lo lắng. Cơ Huyền cười nói. Hắn quay đầu nhìn một chút co lại trong góc thấp giọng thút thít Ngân Hà Cổ Hoàng, nói, đừng mẹ nó trang, thịt còn không có rát xuống thời điểm liền đã dài ra mới, làm sao có thể sẽ thụ thương. Ngân Hà Cổ Hoàng co quắp tại gạch bể gạch ngói vụn bên trong, xuất ra một khối màu trắng khăn tay, hát xỉ, sau đó lại phối hợp khóc lên. Song song, đây là 200 vạn năm qua lần thứ nhất thụ thương. Đạo tâm có tổn hại, ta cầu chi đại đạo sụp đổ. Không được, ta nhất định muốn đem hôm nay nhớ kỹ, coi đây là phòng bị. Dứt lời, Ngân Hà Cổ Hoàng không biết từ nơi nào móc ra một khối bàn đá, ngửa mặt nhìn lên bầu trời suy tư. Năm nay là mấy cái mấy năm qua lấy, giống như cựu thiên thập địa không có thống nhất kỷ niên pháp. Được rồi, tùy tiện tới đi. Hắn đặt bút vù vù bắt đầu viết, cũng không biết là năm nào tháng nào cái nào ngày bị cắt bỏ 10 cân thịt. Trước mắt đã khỏi hẳn, coi đây là phòng bị. Về sau muốn càng cầu, trở thành tuyệt thế cường giả. Một bên Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh đã nhìn ngây người, sau đó hướng Cơ Huyền ném đi ánh mắt nghi hoặc, phản phất tại nói, con hàng này thật là đại đế sao? Cơ Huyền cười không nói, có thể trở thành đại đế người nhất định đều là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Ba ngày sau đó, Thời Thiên Minh cơ bản khỏi hẳn, có Cơ Huyền trợ giúp, hắn rất tốt nhanh, cơ bản thích ứng bộ này thân thể mới. Đa tạ Huyền Đế. Thời Thiên Minh lấy đầu đập đất, quỳ xuống đất hành đại lễ, phanh phanh vài cái, đem mặt đất đều tạc ra mấy cái một khe lớn. Đi thôi, đi xem một chút đi. Cơ Huyền nói. Sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Thời Thiên Vũ rất nghi hoặc, Cơ Huyền nói câu nói này có chút quá mức mạc danh kỳ diệu. Phụ thân các ngươi nơi nga xuống, cái kia mảnh vực ngoại cao nguyên, theo ý ta, hắn cần phải cho các ngươi lưu lại đồ vật. Cơ Huyền cơ tay áo, giải trừ bao phủ phương thiên địa này trận pháp. Cái gì? Thời Thiên Minh huynh đệ hai người nhìn chăm chú liếc một chút, hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt lên, ngày xưa sỉ nhục một màn dâng lên trong lòng. Trên không trung, Cơ Huyền nhìn xuống phía dưới Thiên Tuyển Thánh Địa. Trải qua cái kia một trận chiến đấu về sau, Thiên Tuyển Thánh Địa táng tại Thiên Tuyển Đại Đế trong tay của mình, phế tích một mảnh, sinh linh cơ hồ chết hết, vô số chân bảo cùng thần dược hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vốn định lấy loại phương thức này kéo Cơ Huyền xuống nước, nhưng cuối cùng uổng phí công phu, bị mất mạng. Bắt đầu tiên, không gì hơn cái này. Lưu lại câu nói này về sau, Cơ Huyền chỉ huy mấy người rời đi. Cô quặp lại trong vũ trụ lạnh lẽo, một bộ áo trắng thuận gió mà đi, vạch ra sao chổi giống như quang mang, kéo lấy quang vi lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, có mảng lớn vực ngoại vũ trụ, lớn nhỏ cùng Cửu Thiên Thập Địa vũ trụ tương đương. Nơi này sinh hoạt vực ngoại cổ tộc, đều là theo thái cổ lưu truyền xuống, bọn họ cùng Cửu Thiên Thập Địa là địch, lâu dài gõ quan công sát, xâm chiếm biên cảnh. Cơ Huyền một đường đi xuống, thấy được sinh hoạt ở nơi này vạn tộc, các loại văn minh san sát, rực rỡ như phồn hoa. Vực ngoại cao nguyên, hùng vĩ cao lớn, toàn thân tản ra màu đỏ hừng quang, giống một khối cổ đại lục đồng dạng vắt ngang tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi này không có một mảng cỏ, đất cằn ngàn dặm, bão cát không ngừng, lâu dài đều là mở tối sát trời. Mấy năm phi hành, Cơ Huyền một đoàn người đạt tới nơi này, đập vào mi mắt thì là liên miên núi cao, mỗi một tòa đều có mấy cái cao vạn trượng, thẳng đứng ngàn trượng, nguy nga liên miên. Hoang vu trên mặt đất, thấp bé đống đất từng mảnh, cắt bay đá chạy, một cái sinh linh, cái bóng đều không gặp được. Thật sự là hoang vu a. Cơ Huyền than nhẹ một câu, chắc hẳn Luân Hồi Đại Đế cũng là bị ép bị người chặn đường tại cái này, bi thảm chấn sát. Ấy, kỳ quái, làm sao không cảm giác được cha ta khí tức? Thời Thiên Minh nghi ngờ nói. Tòa này cao nguyên tuy nhiên rộng lớn, nhưng bọn hắn đi lâu như vậy, căn bản không có phát hiện Luân Hồi Đại Đế ở chỗ này lưu lại cái gì còn sót lại khí tức. Sư tôn, chỗ đó có sinh linh. Đồng nhiên, Thời Thiên Vũ nhìn ra xa xa, kinh hô một tiếng. Cơ Huyền ghé mắt, phát hiện nơi xa sơn mạch giữa sườn núi, một đám toàn thân lóe ra tinh quang sinh linh ngay tại vận chuyển lấy thứ gì. Cái đó là một vị đại đế mảnh xương. Hắn thấy rõ ràng, tinh quang các sinh linh trong tay vận chuyển chính là vỡ thành cặn bã xương cốt, tản ra nhàn nhạt đế uy, hiển nhiên đến từ một vị chết đi đại đế. Tinh linh nhất tộc, bọn họ là Thiên Su Thánh Địa dưới trướng chủng tộc. Nhìn đến đám kia sinh linh, Thời Thiên Vũ hô hấp dồn dập, lập lông mày nói, cả người hắn bị một cỗ oán khí bao khỏa, giống như là thấy được cứu cực đại địch. Đệ đệ, chúng ta đi qua. Hai huynh đệ xin hỏi qua Cơ Huyền về sau, khống chế thiểm quang vọt lên, liên tiếp vượt qua mười mấy dãy núi, đi tới tinh linh nhất tộc phụ cận. Các ngươi là ai? Nhìn lấy đột nhiên nhào tới mấy người, cầm đầu tinh linh quá to, hắn toàn thân bị tinh quang bao khỏa, trong mông lung đó có thể thấy được thân người hình dáng. Đem các ngươi vật trong tay lưu lại, bằng không thì đều đi chết đi. Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh dẫn đầu đi ra, sát khí điểm nhiên nói, đối phương là bọn họ thế lực đối địch, không có cái gì tốt khách khí. Các ngươi là từ đâu tới thấp đám sinh linh, dám ngăn cản ta Thiên Su Thánh Địa? Giết cho ta. Cầm đầu sinh linh cũng là một vị chuẩn đế, hắn phất phất tay, phía sau xông ra một đội thiết kỵ. Thiết kỵ trang bị tinh lương, liền khải giáp đều lóe ra bảy màu tinh quang, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cùng nhau, giá thú hí lên, một tiếng gầm rung động non sông, vung đao đánh tới. Hạng run rế, an dám hò hét. Thời Thiên Minh phát lực, trong lúc giơ tay nhấc chân thời gian quy tắc chạy xuôi, hắn đưa tay lấy xuống một khoảng ngôi sao, lấy bí pháp ra chỉ, ném tới. Đại tinh ép qua, hư không run rẩy dữ dội, liền giống với một tòa phun trào núi lửa mở dạng, rung động âm ầm. Vọt tới thiết kỵ vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị hoanh thành bã vụn. Thời Thiên Vũ bên kia thi triển ra Cơ Huyền truyền cho hắn lục đạo luân hồi thiên công, hắn là tiên nhân về sau, thiên tư tuyệt thế, đã trải qua sơ bộ tìm hiểu ra lục đạo luân hồi chân ý. Một quyền giết ra, vạn vật đều im lặng, luân hồi chi lực như sông lớn giống như sông ra, trung gian sơn mạch như vỡ đê đập lớn một dạng sụp đổ, sông dài quần quần đánh ra, đánh chết lại một vòng địch nhân. Đệ đệ, ngươi mạnh lên. Thời Thiên Minh bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình ấu đệ, vận công hiển hóa ra ngoài sáu cái vòng xoáy giống là có thể ma diệt vạn vật, dù cho hắn thân là chuẩn đế đều có chút xúc động. Đều là sư tôn dạy cho ta. Thời Thiên Vũ nắm chặt lại quyền, bị chiến lực của mình tăng lên rung động đến, vừa mới hắn vậy mà chém giết một vị đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật. Thời Thiên Minh đi lên trước, cầm lên bọn họ chỗ chuyển vận đồ vật, một phen dò xét về sau, giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên run rẩy một chút. A, cái này, vì cái gì? Liền lão nhân gia người hải cốt cũng không nguyện ý buông tha sao? Ai đoán cùng không cam lòng thanh âm truyền đến, hắn quỳ trên mặt đất, nâng lên mặt đất tản mát mảnh xương, nước mắt chảy dài, âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Chương 301, Tinh Linh Đại Đế. Đây là Luân Hồi Đại Đế hải cốt. Các ngươi sao có thể? A. Thời Thiên Minh cũng như là lên cơn điên, khăn choàng tóc dài không gió mà bay, loạn vũ giữa trời, cùng mê muội đồng dạng lâm vào cuồng bạo trạng thái. Hắn vạn lần không ngờ, phụ thân bị chém giết về sau, liền thi thể cũng không chiếm được hoàn hảo bảo tồn, mà chính là bị phân hóa thành từng khối, rơi xuống những thứ này ti tiện, cấp thấp tinh linh trong tay. Một vị tuyệt thế đại đế, rơi vào kết cục này, khiến người ta cảm thấy mười phần bi ai. Thời Thiên Vũ bên kia cũng là không dễ chịu, hắn tận mắt thấy cái chết của phụ thân, phản ứng cũng rất kịch liệt. Người đi chết đi. Hai huynh đệ bỗng nhiên đứng lên, một cỗ nổ tung giống như sóng xung kích truyền ra, hai người biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại đầy trời đất vàng một mảnh, tay nắm luân hồi ấn, đánh về phía trước nhất vị kia tinh linh chuẩn đế. Tinh linh chuẩn đế trong nháy mắt dao động, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Đối mặt ngang giết tới 6 cái lỗ chống vòng xoáy, hắn cảm giác với bản thân lực lượng trực tiếp bị lột một bộ phận. Giết! Tinh linh chuẩn đế đứng dậy hét lớn một tiếng, rút ra một thanh đại hoàn đao nên đón tiếp lấy. Bành! Tiếng vang truyền đến, mặt đất tầng nham thạch như là gợn sóng đồng dạng bị xốc lên, khuếch tán đến vạn dặm có hơn. Trong khói dày đặc, hai huynh đệ nhảy lên, cùng một chỗ khống chế lục đạo luân hồi, lấy chấn thiên chi thế đánh ra luân hồi chi lực, hướng phía dưới nghiền đi. Đại hoàn đao trong nháy mắt bị vỡ nát, cái này khiến tinh linh chuẩn đế đau lòng, đây chính là một kiện chuẩn đế binh, là hắn vì chứng đạo mà chuẩn bị vũ khí, không nghĩ tới cứ như vậy nát. Bị thời gian chi lực bao khỏa tinh linh chuẩn đế, thọ nguyên cấp tốc trôi qua, không ra một khắc sinh cơ bị lột hơn phân nửa. Ta đã biết. các ngươi là luân hồi thánh điện còn sót lại cái kia hai cái con hoang. Bên phải tiểu tử kia, ngươi chính là luân hồi thánh thể. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, chỉ có luân hồi thánh điện tu sĩ mới có thể đánh ra quỷ dị như vậy chiêu số. Biết liền tốt, còn có thể để ngươi chết được rõ ràng. Hai huynh đệ không có nhiều nói lời vô dụng làm gì, sát khí khí thế to lớn thì đi tới. Ha 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 ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Các ngươi hôm nay đi không được. Tinh linh chuẩn đế đột nhiên cất tiếng cười to, rõ ràng chính mình hãm sâu tuyệt cảnh, lại không lo lắng chút nào. Hai huynh đệ tâm lý một lộ bộ, thầm cảm giác không ổn, không khí chung quanh đột nhiên áp lực lên, giống như là có cái gì nhân vật tuyệt thế buông xuống đến nơi này. Nhìn đến hai huynh đệ cái kia cẩn thận bộ dáng, Tinh linh chuẩn đế thoải mái cười một tiếng, trả lời, ta là cùng theo Tinh linh đại đế đến chỗ này. Cái gì? Thời Thiên Minh kinh hô một tiếng. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, nơi sâu xa trong vũ trụ bay tới một đạo sóng kiếm, từ sáng chói tinh quang diễn hóa mà thành, bổ ngang 10 vạn dặm, những nơi đi qua, vạn vật chôn vùi. Ầm ầm ầm. Hủy diệt sát cơ phút chốc buông xuống, một đạo tiếng hét lớn tùy theo xuất hiện, thánh thể. Hôm nay không có khả năng để ngươi chạy mất, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Để bản đế cầm ngươi trở về. Tinh linh đại đế cái kia vĩ ngạn bóng người thông qua tầng mây hiện hóa ra ngoài, đỉnh đầu hắn một mảnh tinh vực, một tay che trời, chỉ có nửa người trên xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng, một người chống lên một mảnh bầu trời. Huynh trưởng, chúng ta lui. Thời Thiên Vũ căng ra luân hồi vòng xoáy, hướng Cơ Huyền cái hướng kia tiến đến. Đại đế phía dưới đều là run rế, các ngươi thật cảm thấy mình đi được không? Sóng kiếm liên tiếp dẹp tiến mấy chục tòa sơn mạch, trên bầu trời mới bao cát phun trào, như vạn mã lao nhanh. Nếu là nói như vậy, ngươi cùng con kiến hôi lại có cái gì khác biệt đâu? Cơ Huyền nhẹ nhàng an ủi tay áo, ngăn cách mười mấy dãy núi đem hai huynh đệ thu hồi bên người. Hắn cách không một chỉ, đối thiên mà bắn, vô hình thế phun trào, 10 vạn dặm sóng kiếm trong nháy mắt nổ thành vài phiến, năng lượng bảy màu sóng nổ tung, lóa mắt sáng chói, đốt sáng lên phiến tinh không này. Ngươi là người phương nào? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Cơ Huyền, Tinh Linh Đại Đế cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn vừa mới rõ ràng không có phát giác được người này. Người nào? Người giết ngươi. Cơ Huyền cười gằn, đem hai huynh đệ ném cho ngân hà cổ hoàng, một bước leo lên cựu trọng thiên, nhìn thẳng Tinh Linh Đại Đế. Nếu như bản đế không có đoán sai, ngươi chính là vây công luân hồi đại đế bắt đầu chư đế một trong a. Nghe, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Hắn hỏi hướng Tinh Linh Đại Đế. Đạo hữu thật sự là khẩu khí thật lớn. Cùng là đế, lại cao cao tại thượng, ha ha. Tinh Linh Đại Đế tỏ vẻ khinh thường, chính mình là cao quý thiên xu thánh địa chi chủ, một đạo chí tôn, khi nào bị người khác xem nhẹ qua. Tốt, trả lời sai lầm, lên đường đi. Cơ Huyền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Hắn trong bóng tối hướng Thời Thiên Vũ truyền âm, đồ nhi ngoan, nhìn kỹ học tốt, chiêu này kêu là làm. Lục đạo luân hồi quyền. 3. Đột nhiên, vũ trụ giống như là muốn nổ tung mở dạng, trong nháy mắt bị khủng bố tia chớp bao khỏa, lít nha lít nhít, xâm chiếm cả mảnh trời vũ. 6 cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại nơi sâu xa trong vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, mang theo mênh mông quyền uy giết tới. Tại bóng tối này trong thế giới, nó cũng là vĩnh hằng ánh sáng, 6 tòa vòng xoáy lỗ trống sâu thẳm, thời gian quy tắc luân vũ, giống như có thể thôn phệ hết thảy, mà diệt hết thảy. Cơ Huyền đánh ra lục đạo luân hồi quyền, làm được chân chính vạn vật đều im lặng, cả tòa vực ngoại cao nguyên từ giữa đó nổ tung, mấy ngàn vạn dặm rộng lớn thổ địa, phân thành không biết bao nhiêu núi. Nguy nga sơn mạch như là cục đất một dạng siêu siêu hạ xuống, ngã vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tinh linh nhất tộc tu sĩ trong nháy mắt bị mạt sát, ngân hà cổ hoàng bên kia một cái lảo đảo, đem Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh mang ra ngoài. Hắn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu không phải chạy nhanh, khả năng thì ngọn cụ tỏi. Phúc! Quyền con chưa đến, tinh linh đại đế thì bạo khục một ngụm máu của hắn là bảy màu sắc, so tinh quang còn muốn rực rỡ. Chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh trở lên đại đế. Hắn rất cảm thấy bất lực, theo Cơ Huyền quyền phong bên trong cảm nhận được tiên khí chỗ, chí tôn cảnh cùng bách gia cảnh chênh lệch là to lớn. Trung gian ngăn cách một tòa sâu không thấy đáy đại huyền. Oanh! Quyền cương giết tới, đem tinh linh đại đế thân thể đánh cho tứ phân ngũ liệt, từng tràng sông dài theo trong cơ thể hắn phun ra, lóa mắt bên người, chói lọi chói mắt. Đây là trong cơ thể hắn tinh quang lực lượng, cũng đại biểu cho hắn bản nguyên, Cơ Huyền chuyển động 6 tòa vòng xoáy, tướng tinh quang toàn bộ thu vào. Người cái này là ý gì? Không giết ta là vì nhục nhã ta sao? Tinh linh đại đế ý thức còn lưu lại một chút. Cơ Huyền giang tay ra, cười nói, bản đế đã sớm đã nhận ra, trong cơ thể ngươi tinh quang sinh cơ tràn đầy, quần quần không dứt. Ta dự định trọng kiến luân hồi thánh điện, ngươi chỉ bị khuất một chút, xem như hoa hoa thảo thảo sinh trưởng phân bón đi. Ngươi, đáng chết a! Tinh linh đại đế không cam lòng, hắn cao cao tại thượng, sau cùng lại cùng đại phân luân làm một đạo, vì hoa cỏ sinh trưởng làm tầm bổ. Ta không theo, ngươi khốn không được ta. Hắn vẫn tại kịch liệt dãy rủa, đường đường đại đế, vạn vật chi tôn, nếu là thật bị xem như đại phân cho rót, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhưng lục đạo chân ý có thể chấn vạn cổ, một cái chi tôn căn bản liền không khả năng tránh thoát, không ra một khắc, ý thức của hắn thì hoàn toàn bị luyện hóa, biến thành một bãi có sinh mệnh lực dịch thể. Hoa. Lúc này, tinh linh đại đế nổ tung thân thể xông ra một vật, đó là một kiện bóng mặt trời, chạy xuôi theo nồng đậm thời gian khí tức. U, còn làm rơi đồ. Cơ Huyền đưa tay, một tay lấy hắn nắm qua. Chương 302, Tổ Long, Trúc Cửu Âm. Nhật Quỷ, là cổ đại tiên dân ghi chép thời gian biến hóa đồ vật, cũng là một kiện thượng cổ thần khí. Cơ Huyền trong lòng bàn tay lơ lửng Nhật Quỷ, tản ra mông lung tiên quang, chính là một kiện có quan hệ thời gian chí bảo. Kinh hắn một phen điều tra về sau, ý thức được đây là luân hồi thánh điện truyền tông chí bảo, cũng là một kiện chuẩn tiên khí. Phía dưới, vực ngoại cao nguyên kinh lục đạo luân hồi quyền trấn áp, vỡ thành không biết bao nhiêu khối, nguy nga núi lớn tứ tán tại trong vũ trụ, tạo thành một mảnh hình cái vòng hành tinh mang. Ngân Hà Cổ Hoàng gặp động tĩnh ổn định, trở đi Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh hai huynh đệ bay tới. Nhìn đến cái kia kinh thiên động địa quyền uy về sau, hắn nhận thức đến lúc trước chịu thua là một cái lựa chọn chính xác. chính mình không so cái kia tinh linh đại đế mạnh bao nhiêu, nếu là cùng Cơ Huyền đánh, đoán chừng cũng chính là bị một quyền miểu sát sự tình. Huynh trưởng, sư tôn cầm trong tay cái kia chẳng lẽ là? Thời Thiên Vũ ngơ ngác nhìn Cơ Huyền trong tay lơ lửng nhật quỹ, nghĩ đến ngày xưa chuyện xưa. Không tệ, đó chính là ta luân hồi thánh điện nhật quỹ. Ngày thường rất ít xuất hiện, cho dù là ta cũng chỉ gặp qua 2-3 lần. Thời Thiên Minh kích động trả lời, có cái này đồ vật tại thánh điện thì có trọng kiến khả năng. Mấy người lập tức hạ xuống tại Cơ Huyền chỗ một cái tiểu hành tinh phía trên. Nghĩa phụ như bức, ngân hà cổ hoàng hóa thành hình người, cao giọng nói. Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh hai người thì là mắt lom lom nhìn Cơ Huyền trong tay nhật quỹ, có một loại không thành thục ý nghĩ, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cơ Huyền nhìn ra huynh đệ hai người tâm nghĩ, thuận tay đem ngân hà cổ hoàng đá bay về sau, đem nhật quỹ đưa tới Thời Thiên Vũ trước người. Cầm lấy đi, cái này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Một đạo tản ra mông lung tiên quang nhật quỹ lơ lửng giữa không trung, để hai người huynh đệ có chút sợ run, tựa như giống như nằm mơ. Chuẩn tiết khí, áp đảo đế binh phía trên tồn tại, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ trả lại bọn hắn rồi. Hai huynh đệ rất rõ lý lẽ, ai cũng không dám đưa tay đón, tuy nhiên bản này thì thuộc về bọn hắn, nhưng lần này công lao thuộc về Cơ Huyền. Thời Thiên Vũ câu nệ nói ra, sư tôn, chúng ta thì. Cơ Huyền khoát tay đánh gãy lời của bọn hắn, không sao, tiên khí ta vẫn là có như vậy mấy món, nhận lấy đi. Hai huynh đệ liếc nhau, hít sâu một hơi, trong đầu lóe lên một số không thiết thực ý nghĩ. Tiên khí vẫn là có mấy món. Tiểu tử ngốc, thất thần làm gì, thu a. Thời Thiên Minh trong bóng tối hướng Thời Thiên Vũ cái mông tới một chân. A. A a a. Tốt, đà tạ sư tôn. Thời Thiên Vũ tiếp nhận, đem thu nhập tổ truyền trong túi trữ vật. Đinh. Cùng lúc đó, Cơ Huyền trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến ký chủ đưa tặng chuẩn tiên khí nhật quỹ 1, phát động 1200 vạn trả về bội suất. Đã thu hoạch được bán tổ cấp tiên thú, tổ long một trong, trúc cửu âm. Ngoa tạo. Vừa nghe đến bán tổ cái này một cái từ, Cơ Huyền kinh ngạc một chút, nói ra, hệ thống, ngươi bây giờ chơi đến lớn như vậy sao? Ký chủ đừng có gấp kinh ngạc, trúc cửu âm vì sơn hải cùng thời gian chi thần, quá mức cường đại, cửu thiên thập địa không cách nào dung hạ thân thể của nó, hệ thống cần đối với hắn tiến hành thực lực điều chỉnh. Căn cứ cửu thiên thập địa trên thực lực hạ, hiện đem trúc cửu âm điều chỉnh làm vũ hóa cảnh đỉnh phong. Như cửu thiên thập địa gia tiên, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo lên tới tiên cấp. Giải thích hoàn tất. Lập tức, hệ thống không gian bên trong xuất hiện một đầu màu đỏ thắm long, đầu người thân rộng, dài đến không biết vạn dặm. Cơ Huyền nhìn một chút trúc cửu âm cú pháp. Trúc cửu âm đã điều chỉnh vũ hóa cảnh đỉnh phong, sơn hải cùng thời gian chi thần, long tộc chi tổ, phát động thần thuật lúc, chớp mắt là ban đêm, mở mắt là ban ngày. Ra đi. Theo Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, hư không kịch liệt lắc lư, một cái ngang dọc vũ trụ một khe lớn xuất hiện, dần dần mở lớn. Giống. Long đặc hưu tiếng rên nhẹ truyền ra, trong lúc nhất thời, ngôi sao đầy trời đều đã mất đi hào quang, thiên địa rung chuyển, đại đạo rung động, cùng nhau hướng phương hướng này réo vang. Là cái gì muốn đi ra? Ngân hà cổ hoàng kinh hãi, lần này cũng không phải bởi vì hắn nhát gan, mà chính là từ long ngâm bên trong cảm nhận được một cỗ thực lực tuyệt đối áp chế, không thể phản kháng. Bốn chữ này chiếm cứ ngân hà cổ hoàng não hải. Hắn thân là chí tôn, cũng là có thể xưng bá nhất phương tồn tại, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ trốn ở Cơ Huyền sau lưng. Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh hai huynh đệ cũng một mặt hoảng sợ, một cô ý lạnh theo góc chân lẻn đến đỉnh đầu, bọn họ biết rõ có đại khủng bố muốn buông xuống. 3. Nơi xa, một vùng tinh hải nổ tung, sáng chói tinh quang như bay thác nước một dạng hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Một tôn to lớn thân ảnh hiện hóa tại trong vũ trụ. Đó là một đầu màu đỏ thám cự long, toàn thân bị hắc lớp vảy màu đỏ bao trùm, thô to long chảo giống như là có thể bắt một cái vũ trụ, có xé trời chi thế. Đầu của hắn dài đến rất kỳ quái, hẹp dài đầu rồng phía trên mang theo một bộ xương làm bốn cỗ, giống như mặt người. Hắn trong mi tâm có một cái mắt dọc, tản ra kim quang, nửa mở nửa khép, giống như đang áp chế lấy cái gì. Nhìn lấy đầu này cự long, ngân hà cổ hoàng dọa phát sợ, hắn hình thể tại con rồng này trước mặt, cùng một đầu cá trạch nhỏ không có gì khác nhau. Trước mắt con rồng này đều có một cái tiểu vũ trụ lớn như vậy, chòm sao sụp đổ, đục ở trên người hắn, cùng gió thổi qua một mảnh cắt mịn mở dạng. Trúc Cửu Âm gặp qua chủ nhân. Đối mặt Cơ Huyền, Trúc Cửu Âm to lớn đầu rồng rũ xuống, biểu hiện ra thần phục tư thái. Đậu phộng, thật hay giả a. Ngân hà cổ hoàng cùng huynh đệ hai người rất giật mình, Cơ Huyền là từ đâu móc ra như vậy một đầu độc nhãn long? Cơ Huyền nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đem hình thể thu nhỏ một cái đi, quá lớn không tốt hành động. Trước mắt con rồng này thật sự là quá lớn, hắn xuất hiện tại trước người của mình, phía sau màu đen tinh không đều bị chặn. Là giống. Trúc Cửu Âm đối thiên thét dài, chỉ là phun ra một miệng long tức thì vỡ nát một mảnh tinh không. Lập tức hắn hình thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, không ra một khắc liền thu nhỏ vì lúc đầu một phần vạn. Cho dù là dạng này cũng so ngân hà cổ hoàng muốn lớn hơn nhiều. Cơ Huyền vung vẩy vào áo, một bước bước lên Trúc Cửu Âm đầu rồng. Hắn đưa lưng về phía mọi người nói, chuyện chỗ này về Nguyên Minh Thiên đi. Được. Tốt. Mấy người nhìn lấy đầu này cự long, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đứng ở phía trên, bọn họ hồn đều sắp bị hoảng sợ đi ra, nhất là ngân hà cổ hoàng, chân đã tê. Hắn nghi ngờ nói, ta rõ ràng không đi hóa long con đường, làm sao sẽ còn bị long tộc cắt chế? Không cần phải a. Cơ Huyền tay vịn một cái xương rồng, khinh thường nơi xa, nói cho Trúc Cửu Âm cụ thể tiến lên phương hướng. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng vũ trụ, vực ngoại chư thiên gấp run rẩy theo một chút, kinh động vạn tộc. Trúc Cửu Âm phóng lên tận trời, xoay quanh sau một lúc, đâm đầu thẳng vào một vùng tinh hải bên trong, hướng Nguyên Minh Thiên phương hướng bay đi. Chương 303, Cực Bắc Tiên Sơn, trọng kiến luân hồi thánh điện. Trong hư vô, Trúc Cửu Âm kéo lấy to lớn thân rồng, phi hành tốc độ cao lấy. Thời Thiên Vũ mấy người đứng tại trên đầu hắn, vừa đi vừa về đi bộ đều phải điểm lấy chân, sợ giẫm đau vị này tồn tại, trực tiếp bị ném xuống. Trúc Cửu Âm vốn là tiên đạo thần thú, coi như bị áp chế đến vũ hóa cảnh đỉnh phong, trên thân cũng có được một cỗ nồng đậm tiên khí. Đối với tu sĩ bản thân tới nói, tiên khí cũng là phúc phận, nhưng đối với người khác tới nói, cũng là nặng như vạn tấn hủy diệt sát cơ. Thiên Vũ, ngồi xếp bằng bên trong Cơ Huyền nhẹ giọng kêu gọi nói, sư tôn ta tại. Thời Thiên Vũ đi cả nhắc đi tới, đây là cha ngươi để lại cho ngươi luân hồi đế ấn, có thể trợ giúp ngươi độ luân hồi kiếp. Cơ Huyền theo trong tay áo lấy ra một cái màu vàng kim tiểu lệnh, đưa cho hắn. Phụ thân ta lưu lại. Tạ, tạ ơn sư tôn. Thời Thiên Vũ hô hấp dồn dập, duỗi ra run rẩy hai tay, nhận lấy màu vàng kim tiểu lệnh. Hắn suy đoán, phụ thân của mình chỉ sợ sớm đã dự liệu được tử kỳ của mình, cho nên chuẩn bị loại thủ đoạn này. Màu vàng kim tiểu lệnh chính là luân hồi đế ấn, là năm đó luân hồi tiên quân chưa thành tiên lúc sở luyện chế, đây đối với tiên quân độ kiếp hữu ích. Cùng là luân hồi thánh thể hắn, tự nhiên sẽ bị ích lợi. Đinh. Cơ Huyền trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến ký chủ đưa tặng đế phẩm, luân hồi đế ấn ít 1, phát động 913 vạn lần trả về sát suất. Đã thu hoạch được cực bắc tiên sơn ít 1. Một tòa tiên sơn, chính hợp ý ta. Cơ Huyền nhìn về phía hệ thống không gian bên trong nguy nga thành đàn tiên sơn. Cực bắc tiên sơn, tiên nhân ở, do có bốn mùa biến hóa, ngang có ngày đêm có khác, nơi này trên núi tu luyện hoặc là lập giáo, có đại khí vận kề bên người. Vừa vận dùng để trọng kiến luân hồi thánh điện. Một năm, mấy người cùng một chỗ về tới Nguyên Minh Thiên. 3000 năm chưa về, trên phiến đại địa này chiến hỏa càng thêm mãnh liệt. Tướng so với lúc trước rời đi thời điểm, tối thiểu đến có 1/3 số lượng lớn đại giáo diệt vong. Bọn họ không khỏi là sừng sững mấy chục vạn năm, thậm chí là trên trăm vạn năm tồn tại, nhưng lại tại cái này 3000 năm bên trong theo thứ tự hủy diệt, bị thời đại đào thái. Tới tương ứng, cũng có rất nhiều bên trong tiểu tông môn bắt đầu phát triển. Trầm Chu chắc bạn thiên phàm quá, bệnh trước cây đầu vạn mục xuân. Bọn họ tựa như đàn sinh tại trên chiến trường mới thảo lá mới một dạng, tuy nhiên thường bị dòng máu dính vào, nhưng phát triển chi thế càng cấp tốc, không thể ngăn cản. Nguyên Minh Thiên chư giáo san sát, bày biện ra ganh đua sắc đẹp chi thế. Đương nhiên, Nguyên Minh Thiên chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, 3000 năm đã qua, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Mãng hoang trên mặt đất, dân chúng trôi dạt khắp nơi, bọn họ bị chiến hỏa hỗn loạn, thân nhân khó giữ được, bản thân thường uy. Trận này đại kiếp lớn nhất người bị hại, vẫn là bọn hắn. Tay trói gà không chặt bọn họ, cho dù là có chút tu vi, cũng không có cách nào hảo hảo mà sống sót. Liên thánh cảnh tu sĩ đều như rau hẹ một dạng bị từng gốc cắt mất, bọn họ lại nên làm như thế nào đâu? Chủ nhân, ngài nói cái chỗ kia đến. Trúc Cửu Âm nói ra. Cơ Huyền mở hai mắt ra, theo đầu rồng phía trên nhảy xuống, đứng ở giữa trời, nhìn xuống phía dưới rách nát sân hạ. Luân hồi thánh điện, chiếm diện tích có 4 triệu 5 triệu bên trong rộng. Hiện tại nó đã diệt vong, từng mảnh phế tích chồng chất ở chỗ này, tây gió thổi qua, bốn phía hoang vu, không người hỏi thăm. Năm đó Cơ Huyền cái kia chấn động dư vi đến bây giờ vẫn còn, nơi này hóa thành một phương cấm địa, không người dám tới gần. Đệ đệ, chúng ta đến. Thời Thiên Minh nhìn một chút đang ngủ say Thời Thiên Vũ, lao đi hắn trong lúc ngủ mơ lưu lại vệt nước mắt. Đương nhiên, Thời Thiên Vũ bắt lấy Thời Thiên Minh vào áo, nào vào trong ngực của hắn, khóc lớn lên. Ô ô, huynh trưởng, chúng ta không có cha mẹ. Cha mẹ? Ô ô, nhà không có, chúng ta về sau là cô nhi. Thời Thiên Minh không có dây rủa, mặc cho đệ đệ nhiệt lệ vậy ở trên lồng ngực của chính mình. Bởi vì hắn biết, đệ đệ còn chưa tỉnh ngủ. Một bên Ngân Hà Cổ Hoàng nhìn đến cái mũi chua chua, co quắp một chút, xuất ra màu trắng khăn tay cũng theo khóc lên. Chính mình cha mẹ hình dạng thế nào, sớm đều quên, hắn lẻ loi một mình cũng có 200-300 năm. Lựa chọn tiên thiên sinh linh tiến hóa đường, chính là như vậy. Trời sinh đất nuôi, không có bản thân, không có ràng buộc, không có cái gì. Đến cuối cùng của cuối cùng, chờ trở thành thánh linh, độc thân đứng ở vũ trụ chi đỉnh thời khắc, mặc dù có thể nhìn xuống vạn cổ, nhưng trên đời đều im lặng, không có người có thể cùng sánh vai. Đây mới thật sự là cô độc. Đi xuống đi. Cơ Huyền hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Thời Thiên Vũ tỉnh lại, dùng vạt áo lau đi nước mắt, cùng Thời Thiên Minh cùng một chỗ thả người nhảy lên, nhảy xuống. Ngân Hà Cổ Hoàng nhìn lấy Cơ Huyền bóng lưng, vừa mới cảm khái còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn nhịn không được hỏi: "Nghĩa phụ, ngài cô độc sao?" Trong mắt hắn, Cơ Huyền thân là thánh linh còn có thể đứng ở chỗ này, khẳng định là vị nào vô thượng tồn tại hiện hóa ở chỗ này một đạo hình chiếu, dạo chơi nhân gian. Cơ Huyền dừng một chút, bên mặt nhìn hướng phía sau cái kia vĩ nạn thần linh hư ảnh, lưu cho Ngân Hà Cổ Hoàng một cái bóng lưng, cười nói: "Cô độc, chưa từng thấy qua cao điểm, nói gì cô độc." Dứt lời, hắn mang theo gió mát mà rơi, biến mất tại Ngân Hà Cổ Hoàng trong tầm mắt. Ngân Hà Cổ Hoàng tâm thần đại chấn, nghĩa phụ đều như bức như vậy, lại vẫn tại leo về phía trước, hắn nói cái gì cũng không thể bị kéo xuống a. Phế tích phía trên, sơn hà chôn bụi, kiến trúc sụp đổ, mấy ngàn năm mà thôi, một chỗ từng sinh ra tiên nhân thế lực cứ như vậy biến mất. Thời Thiên Vũ nhìn lấy nơi này, nội tâm càng phát ra bi thương, nơi này là hắn đã từng nhà, bây giờ lại là bộ dáng như vậy, khiến người ta không đành lòng, không cam lòng. Hắn nội tâm dấy lên một cơn lửa giận, đến tương lai tu luyện có thành tựu, nhất định muốn đem bắt đầu tiên giẫm tại dưới chân. Cùng ta tới. Cơ Huyền đặt xuống câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng di tích chỗ sâu nhất đi đến. Sư tôn đây là muốn làm gì? Thời Thiên Vũ có chút không hiểu. Thời Thiên Minh lắc đầu, không nói gì thêm, ra hiệu hắn đuổi theo. Trúc Cửu Âm cấp tốc thu nhỏ thân hình, biến thành một đầu màu đỏ thâm tiểu long, rơi vào Cơ Huyền trên bờ vai, ngáp một cái, ngủ thiếp đi. Ngũ Sát Tước xem xét một cái khác trên bờ vai nhiều một lòng, cũng không có biểu thị không cao hứng, mà chính là tựa như quen sẽ tới, chít chít thì thầm đáp lời. Không biết sao Trúc Cửu Âm quá cao lạnh, căn bản không để ý tới nó. Cực Bắc Tiên Sơn, đi ra. Cơ Huyền đứng tại một ngọn núi cao phía trên, gọi ra Cực Bắc Tiên Sơn. Hoa. Một đạo bảy ánh sáng rực rỡ màn lượi qua, nguy nga đại sơn trong nháy mắt xuất hiện, đem mảnh này đất hoang chiếm cứ. Ngọn núi cao ngất, liên miên không ngừng, quanh thân bị mông lung tiên khí vần quanh. Nó dọc biểu hiện là xuân, hạ, thu, đông bốn cái mùa vụ, tầng thứ rõ ràng. Có xuân liễu, hạ hoè, thu phong, đông mai bốn mảnh biển rừng, luồng gió mát thổi qua, ào 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 một mảnh tiếng vang, như tiên vui làn tấu, làm cho người tâm thần thanh thản. Hắn ngang biểu hiện là nhật nguyệt tương phân, âm dương tương cách, một nửa là đêm đêm, một nửa vì ban ngày, một vòng mặt trời cùng trăng sáng lẫn nhau lượn quanh chuyển, hướng phía dưới vung vãi lấy ánh sáng vô lượng. Đây là Thời Thiên Minh đã nhìn lên người, ngọn núi này thật sự là quá đẹp, đẹp để cho người ta thở không nổi. Tiền bối ngài đây là? Thời Thiên Minh hỏi. Cơ Huyền quay thân, vung một phất ống tay áo, ước vạn đạo tạo hóa chi quang vung vãi mà ra. Bầu trời hạ xuống một trận bảy màu mưa, rơi trên phiến đại địa này, thảo mục phồn hoa ào ào mọc ra. Đây là tinh quang đại đế thể nội sinh cơ. Rách nát trên mặt đất trong nháy mắt lại tái hiện sinh cơ, hết thảy đều tại gia tốc hồi phục lấy. Có một vị đại đế thân thể làm bổ dưỡng, trăm vạn lý sơn hà lại đem tái hiện ánh dạng đông. Cơ Huyền cất bước vào trong núi sâu, chỉ lưu lại một đạo như ẩn như hiện bóng lưng, sau cùng bị vân vụ bao phủ, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng hắn cái kia thanh hòa thanh âm lại truyền khắp vùng trời này. Bản đế dự định trọng lập luân hồi thánh điện, về sau nơi này ta bảo bọc. Ngữ khí của hắn không bao hàm một chút tình cảm, bình bình đạm đạm, nhưng chính là một câu nói như vậy, lại mãnh liệt đụng chạm lấy huynh đệ hai nội tâm của người. Bọn họ ôm nhau mà khóc, đây là cảm động, cũng là vui sướng. Huynh trưởng, chúng ta, nhà của chúng ta về đến rồi. Chương 304, Luân hồi tiên cung. 5 năm sau, cực bắc tiên sơn phía trên, cung điện san sát, cung điện thành đàn. Dưới núi phế tích cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, có vài chục vạn trăm tính liên tiếp rời vào, tại cái này địa phương thành lập thành trấn cùng thôn xóm, định cư xuống tới. Kinh Cơ Huyền bố trí, cái này bị hủy diệt thế lực cẩn ẩn có phục hưng chi thế. Trong điện, Cơ Huyền cùng Thời Thiên Vũ mấy người ngồi đối diện, cùng nhau thương thảo lập giáo sự tình. Nghĩa phụ, không biết có câu nói ta có nên nói hay không? Ngân Hà Cổ Hoàng mở miệng hỏi. Nói, ta cảm thấy mới lập đại giáo không thể lại kêu luân hồi thánh điện, chỗ này thế lực nên thiên địa đại kiếp bị diệt mất, là quy luật tự nhiên gây nên. Lại lấy đó làm tên, phát triển có thể sẽ bị ngăn trở. Ngân Hà Cổ Hoàng đáp. Thời Thiên Minh nhẹ gật đầu, nói ra, là như vậy, tuy nhiên có điểm tâm đau, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta luân hồi thánh điện đúng là bị đào thải rơi mất. Bất luận bị đánh lén vẫn là bao vây, hủy diệt là một cái sự thật không thể chối cãi. Cho nên, tiền bối, đổi một cái tên đi. Chúng ta tôn ngài vì giáo chủ. Cơ Huyền nghe xong, không hề bận tâm trên mặt hơi hơi có quắc một chút. Luân hồi thánh điện không phải thật là dễ nghe nha. Đáng giá cải danh tự sao? Đáng giá sao? A. Khụ khụ. Bản đế cũng nghĩ như vậy. Hắn nắm tay nhẹ nhàng đỉnh đẩy xuống hải, lấy che giấu nội tâm xấu hổ. Đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thời Thiên Minh nhìn về phía tâm tình trầm thấp Thời Thiên Vũ. Đã sư tôn lên tiếng, vậy ta liền không có đến giảng, theo mọi người đi. Thời Thiên Vũ vuốt vuốt quính lên mặt, như thế trả lời. Ngân Hà Cổ Hoàng nhìn lấy ngoài điện san sát tiên cung cung điện, lòng vừa nghĩ, hắn vô bàn một cái, để một miệng, ấy, không bằng chúng ta thì kêu luân hồi tiên cung thế nào? Cơ Huyền đang muốn đồng ý, lập tức kết thúc cái đề tài này lúc, Thời Thiên Minh lập tức nói, Ngân Hà tiên bối, cái này chỉ sợ không quá được. Vô tiên thời đại, lấy tiên chữ vì vĩnh hằng cấp thế lực mệnh danh, là muốn gánh vác đại nhân quả, khó mà nói còn phải bị thiên phạt. Hoang cổ thời đại, chỉ có cổ tiên đình dám lấy tiên chữ mở ra, nhưng hắn là cựu thiên thập địa thế lực lớn nhất ta sợ chúng ta ép không được. Ngân Hà Cổ Hoàng nhẹ gật đầu. Nói, cũng là có cái này thuyết pháp, coi như ta không nói đi, ta lâu dài bế quan, không dành thế sự, loại vấn đề này không hiểu rõ. Cạch cạch cạch. Cơ Huyền nhẹ nhàng gõ ba cái bàn, nói ra, thì cái này đi, luân hồi tiên cung. Mấy người đem ánh mắt hướng hắn, muốn biết nguyên nhân. Chẳng lẽ Cơ Huyền có đối kháng thiên địa đại thế mà sát thủ đoạn hay sao? Cơ Huyền khoát tay áo, không cần lo lắng, hết thể nhân quả để ta tới gánh vác. Cái đề tài này thì đến nơi đây, không nên nói nữa tiên chuyện. Vừa nghe đến đặt tên thì đau đầu, bây giờ có người đề nghị, sớm định ra sớm xong việc. Hắn mới mặc kệ cái gì thiên địa đại thế mà sát, thần tổ mệnh cách tại thân, người nào cũng không thể tại khí vận phía trên vượt qua hắn, liền xem như thiên đạo tới cũng giống vậy. Siêu. Trong hư không bay ra một tấm màu hồng bảng hiệu, phía trên không chữ. Cơ Huyền lấy chỉ làm bút, bắn ra từng đạo kim mang, tại bảng hiệu bên trên khắc xuống bốn cái màu vàng kim chữ lớn. Luân hồi thiên cung. Ầm ầm ầm. Cũng đúng lúc này, chân trời vang lên lôi điện lăn lộn tiếng vang, dường như thật sự có thiên phạt muốn hạ xuống tới. Đậu phộng, không thực sự muốn tới a. Nghĩa phụ, ngươi phải nghĩ lại a, thay cái tên cũng không phải không thể. Ngân Hà Cổ Hoàng lơm lớp lo sợ nói, hắn đi tiên thiên con đường, đối lên thiên hạ xuống trách phạt càng kiên kỵ, một nước nói, cũng là vạn kiếp bất phục. Cơ Huyền nhíu nhíu mày, sau lưng thần linh hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, không biết có mấy cái cao và trượng, thân thể đã chạm vào tầng mây. Ta nơi này lập giáo, ngươi có thể có ý kiến. Chân trời, thần linh hư ảnh cùng thiên đạo lôi kiếp giằng co, mở miệng hỏi. Quần quần thiên lôi bắn ra một vệt kim quang, hiện lên che trời chi thế hướng thần linh hư ảnh bao phủ tới. Hừ. Thần linh hư ảnh một bàn tay đập ra, ma diệt kim quang, trực tiếp đem lôi vân cho đập tan, sấm sét thanh âm trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốt, hiện tại không thành vấn đề. Cơ Huyền lấy lại tinh thần, đem bảng hiệu chộp vào tay tâm. Chủ nhân, dưới núi có quân đội tới gần. Đồng nhiên, Trúc Cửu Âm hướng Cơ Huyền truyền âm. Ừm. Hôm nay là thế nào, đặt tên nhiều chuyện như vậy? Cơ Huyền từ nội tâm cảm thấy không thoải mái. Hắn hỏi, cái gì quân đội? Thuộc hạ không biết, nói là có chuyện muốn tìm nơi này tông chủ. Trúc Cửu Âm trả lời. Thôi được, đi xem một chút. Hắn đứng người lên, một cái lắc mình bay ra đại điện, tiến về dưới núi. Dưới núi, một đội người mặc tinh thần chế khải giáp tu sĩ đứng ở nơi đó, lo liệu lấy trường đao đoản kiếm. Mặt hướng cực bắc tiên sơn sơn môn, đấu chiến chi ý tràn ngập. Hoa. Huyễn quang lóe lên, Cơ Huyền xuất hiện tại sơn môn trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tu sĩ. Cầm đầu tướng lãnh lập tức kịp phản ứng, hỏi, chắc hẳn các hạ chính là chỗ này người nói chuyện đi. Ngươi vì sao xâm chiếm nơi đây, lập giáo ở chỗ này? Lúc nói chuyện, hắn nắm chặt trường thương trong tay, nhìn về phía trước mắt thâm bất khả trắc áo trắng nam tử, có nóng lòng muốn thử cảm giác. Ồ, đại thế tranh đoạt, người nào đoạt đến chính là của người đó, tại sao xâm chiếm nói chuyện? Cơ Huyền cười nói, các hạ nói cũng không sai, nhưng ngươi có biết hay không, nơi này là ta bắt đầu thánh địa đánh hạ. Các hạ ngài dù sao cũng phải giảng cái tới trước tới sau a. Bầu không khí đã cháy bỏng lên, bắt đầu một đoàn người hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bắt đầu thánh địa a, cái kia cũng không có cái gì có thể nói chuyện. Đã sớm nghe nói các ngươi những thứ này con kiến hôi xâm chiếm luân hồi thánh điện thổ địa, hiện ở chỗ này đã bố trí tốt, cái kia để cho các ngươi đem ăn vào đi phun ra. Nói nói, Cơ Huyền đem có khắc luân hồi tiên cung màu đỏ bảng hiệu đem ra, treo ở sơn môn ngay phía trên. Luân hồi tiên cung, khẩu khí thật lớn. Nói như vậy, các hạ muốn cùng chúng ta bắt đầu thánh địa là địch. Tướng lãnh đơn kỵ đi ra, trường thương trong tay bắn ra lạnh lẽo ngân mang, nhấp nháy sắc bén, sát khí bức người. Cùng bản đế là địch, ngươi quá để ý mình. Cơ Huyền nhẹ nhàng nâng tay nhấn một cái to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía sau thiết kỵ nhóm toàn bộ nghiền thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, thanh hôi mùi vị tràn ngập bốn tế, trước sơn môn quảng trường bị hắc huyết thịt nhau bao trùm. Ngươi, đế, ngươi. Tướng lãnh cuống họng giống như là bị bóp lấy một dạng, nói không nên lời một câu. Ba. Cơ Huyền về núi đóng cửa một khắc này, tướng lãnh đầu lâu bay thẳng lên, bành một tiếng, trùng điệp rơi vào mặt đất. Trúc Cửu Âm, về sau loại này cầm lấy vũ khí tới, ngươi trực tiếp xuất thủ liền tốt, không dùng qua hỏi ta. Cơ Huyền phân phó nói. Cái này Long tuy nhiên cường đại, không khỏi có chút quá thành thật. Nhưng Cơ Huyền cũng không có trách tội hắn, bây giờ thế lực vừa mới thành lập, sát thực thỉnh thoảng có người tới thăm, Trúc Cửu Âm cũng là tại xem chừng hắn cái này cái thái độ của chủ nhân. Điểm này, so Hà Thần cái kia không thành thật hàng mạnh hơn nhiều lắm. Hả, biết chủ nhân. Đơn giản sau khi trả lời, hắn trở nên yên lặng. Xảy ra chuyện gì sư tôn? Thời Thiên Vũ mấy người từ trên trời hạ xuống, Cơ Huyền đột nhiên rời đi có một hồi, bọn họ coi là phát sinh chuyện gì đó không hay. Không có gì, dọn dẹp một đám bắt đầu con rồi. Cơ Huyền tùy ý nói, đạp lên bậc thang, cất bước hướng về trên núi đi đến. Bắt đầu người đến qua rồi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Huynh đệ hai người nhìn chăm chú liếc một chút, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Bắt đầu là đại địch của bọn hắn. Cơ Huyền chợt nhớ tới cái gì, quay đầu phân phó hai người, từ hôm nay trở đi, Luân Hồi Tiên Cung thành lập, ta lập hai người các ngươi vì phó cung chủ, Trúc Cửu Âm vì hộ sơn thần thú. Lúc ta không có ở đây, huynh đệ ngươi hai người trưởng quản Luân Hồi Tiên Cung hết thảy đại quyền. Còn có chúng ta phần. Huynh đệ hai người biểu hiện rất thật không thể tin, đồng thời trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc, lại có một chút mừng rỡ. Đó là đương nhiên. Chỗ này thế lực có vì đạo tông suy tính, cũng có vì hai người các ngươi suy tính. Cơ Huyền cười nói, Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh đại thụ cảm động, Cơ Huyền vậy mà trực tiếp đem như thế một chỗ đại thế lực giao cho trong tay của mình, cái này cỡ nào lớn tín nhiệm nha. Tốt, đến đón lấy bước đầu tiên, trước thu phục Luân Hồi Thánh Địa ngày xưa mất đi thổ địa, thanh lý bắt đầu tiên ở đây thế lực còn xuất lại. Cơ Huyền nói, vâng. Chương 305, Nguyên Minh Tiên chiến sự, nhu đồ quá lớn. Luân Hồi Tiên Cung thành lập thứ 10 năm, ngày xưa mất đi đất toàn bộ bị thu hồi. Bắt đầu Thánh Địa tu sĩ quân lính tan rã, cuốn quýt bại lui, quân lính tan rã, tổn thất nặng nề. Trong lúc đó cũng có bắt đầu đại đế đến chiến, nhưng Trúc Cửu Âm vừa ra, có thể chấn áp hết thảy, đại đạo đều muốn sụp đổ, xâm phạm đại đế liền một bàn tay đều không gắng vượt qua, thì hóa thành kết cho. Bắt đầu chư thánh địa đại chấn, thủ thương đại đế không thể không sớm xuất quan, ổn định đại cục. Bọn họ lập tức chế định chiến thuật, quyết định đối Luân Hồi Thánh Điện còn sót lại tiến hành triệt để tiêu diệt. Nhưng phát giác được ở trong đó là Cơ Huyền tại chủ sự về sau, cái này hành động lập tức liền bị gác lại. Đạo tông phát triển như mặt trời giữa trưa, cái này mấy ngàn năm nay rong đuổi 3000 châu, đánh cho vạn tộc liên tục bại lui, cơ hồ xưng bá chỗ đó. Ngoài ra, đạo tông tu sĩ còn tại thần cổ ổ, Bắc Hải, Bích Lạc Thiên biên quan các vùng rực rỡ hào quang, khiến thế lực khắp nơi vô cùng e dè. Cương đại như thế tình thế, không ai dám cùng này chính diện tranh phong. Cơ Huyền, trong thời gian ngắn nhất gây dựng một chỗ siêu cấp đại thế lực, khiến Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh huynh đệ hai người cảm thán. Tại gặp qua cái kia nhanh chóng quyết đoán lối làm việc về sau, huynh đệ hai người cũng rốt cuộc minh bạch đạo tông quật khởi vì sao như vậy cấp tốc. Không do dự, nói làm liền làm. Đây là một loại tự tin, cũng là nội tình cường đại biểu hiện. Luân Hồi Tiên Cung tại Cơ Huyền chỉ huy dưới, tại Nguyên Minh Thiên rực rỡ hào quang, tranh giành tranh hùng, xông ra một mảnh bầu trời. Các phương tranh đoạt thế lực danh tiếng đều bị che đậy một đầu. Bọn họ đều rất lo lắng Cơ Huyền ra tay với bọn họ. Lúc trước Luân Hồi Thánh Điện một phút diệt, Nguyên Minh Thiên bạo phát đại bạo loạn. Đầu này che đậy hết thảy cự long một vẫn lạc, mảnh này thiên đã mất đi người đáng tin cậy. Lúc này, còn sót lại đám thế lực lớn lung lay sắp đổ, ăn bữa nay lo bữa mai, thế lực nhỏ nhóm lại quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách chống lại Luân Hồi Tiên Cung bực này cự đầu tồn tại. Một bộ phận thế lực tự phát hợp thành một cái siêu cấp liên minh, để mà ứng đối đột phát kinh biến. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Luân Hồi Thánh Điện thành lập 100 năm, Cơ Huyền hướng Nguyên Minh Thiên số lượng lớn đại giáo nhóm xuất binh. Những năm gần đây hắn thu phục mất đất, chiêu binh mãi mã, thêm nữa theo Huyền Châu điều khiển tới một bộ phận tu sĩ, đã hợp thành một chi siêu cấp quân đội. Luận cương thế trình độ, không thể so với 3000 châu bản thổ yếu. Không chút huyền niệm, Nguyên Minh Thiên chư giáo bị đánh đến liên tục bại lui, sĩ khí sa sút, có không ít binh sĩ tại chỗ đầu hàng, đưa về tiền cung. Sau cùng, Song Vương tại một mảnh tinh không triển khai đại quyết chiến, đến hàng vạn mà tính tàu thủy ngang dọc vũ trụ, đại bác không nớt, đánh cho tinh hải sụp đổ, máu nhuộm tương cung. Nguyên Minh Thiên một phương đại bại, gần như toàn diệt. Trong lúc đó, có đại đế bởi vậy cấp nhãn, muốn tự mình buông xuống chiến trường, đem tiên cung quân đội tiêu diệt sạch sẽ. Ngân Hà cổ hoàng tùy theo đã gia nhập chiến trường, hắn tuy nhiên lại sợ lại đồ ăn, còn có chút nhược trí, nhưng luận chiến lược tới nói, không có chút nào yếu. Chí tôn vừa ra, vị kia pháp tướng cảnh đại đế trực tiếp bị hai bàn tay đập chết, sau cùng còn bị Ngân Hà cổ hoàng ăn sống nuốt tươi, để mà tu luyện tiên thiên chi đạo. Hắn vặn vẹo thân thể khổng lồ, trên chiến trường rong đuổi, không ngừng mà hướng phía liên minh hướng quân đội khiêu khích, lại tại trước mắt của bọn hắn đem vị kia đại đế hải cốt ăn sạch sẽ. Chiến dịch này vừa ra, để Nguyên Minh Thiên một phương tông môn triệt để tuyệt vọng. Trấn áp hết thể đại đế, bọn họ hy vọng cứ như vậy khiến người ta cho miểu sát rồi. Đang lúc có chí tôn muốn ra tay ứng chiến lúc, lại bị chư giáo lão tổ cản lại. Luân hồi thánh điện hai vị đại đế sau khi chết, Nguyên Minh Thiên thì không có bao nhiêu chí tôn cảnh trở lên tu sĩ. Bây giờ tái chiến, chỉ là đối chính mình bất lợi, chớ nói chi là tiền cung còn có một đầu thâm bất khả trắc long, chỉ sợ chí tôn đi lên đều không đủ nhịn. Sau cùng, Luân hồi tiên cung truyền ra tin tức, mời chư giáo người cầm quyền đi nghị hòa, cái này chính hợp tâm tư của bọn hắn. Luân hồi tiên cung, cực bắc tiên sơn. Một chỗ trên vách núi, đào hoa đoá đoá, vui sướng ấm áp, đám mây từng mảnh bay tới, bay qua trong rừng, tăng lên một chút mông lung sương trắng. Cuối cùng, trưng bày một bộ bản đá ghế đá, Thời Thiên Vũ cùng Thời Thiên Minh ngồi đối diện. Tới. Ngân Hà Cổ Hoàng nhắc nhở. Thời Thiên Vũ hai người giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị cùng những người này nghị sự. Thỉnh thoảng, Vân Vũ bị đẩy ra, mười mấy ông lao đi đến, bọn họ đều là đã có tuổi người, tu vi kinh khủng doa người, phần lớn đều là chuẩn đế. Đi tại phía trước nhất là hai vị đại đế, tuổi già sức yếu, đi lại tập tễnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có ánh sao nở rộ, gây nên thiên địa đại đạo cộng minh. Điều này không nghi ngờ chút nào là hai vị chí tôn, một vị lão ông, một cái bà lão. Mời ngồi. Thời Thiên Minh mười phần khách khí, dù cho hắn thân là phó công chủ, đối mặt chí tôn, nội tâm có chút bỡ ngỡ. Để hai cái chưa thành đế thằng nhóc con tới đón thấy chúng ta, không khỏi có chút quá xem thường người. Gặp cảnh này, cầm đầu một vị chí tôn không vui nói. Hắn mọc ra sám trắng tóc bạc, mặt mũi tràn đầy đều là lao nếp nhăn tử, trong tay long mục quyển trượng tản ra mùi thơm ngát. Đây là một loại tiên mục, bị luyện hóa thành binh khí, có chấn thế chi uy. Thời Thiên Minh cười xấu hổ cười, ta hai người là nơi này thay quyền người, luận đẳng cấp, là có tư cách tiếp kiến chư vị. Hừ. Lão ông lạnh hừ một tiếng, vững vàng ngồi ở tấm thứ nhất trên mặt ghế đá. Bà lão cũng theo đó thì tòa, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, theo lý thuyết, hẳn là từ ngang cấp cường giả đến gặp bọn họ. Phía sau chuẩn đế nhóm một trận hoảng hốt, sợ hai vị lao tổ tông nuốt không trôi cơn giận này, đại náo luân hồi tiền cung, cho Nguyên Minh Thiên Trư giáo đưa tới giết mắc. Lần này, bọn họ thế nhưng là khuyên rất lâu mới đem bọn hắn khuyên tới. Nếu không, lấy hai vị này tinh khí, liền xem như một chỗ vĩnh hằng cấp thế lực cũng cho hắn quét ngang. Thật lâu, Thời Thiên Vũ mở miệng nói, gọi chư vị tới cũng không có ý tứ gì khác, thì là muốn cho chư giáo thần phục với ta luân hồi tiên cung. Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi người tất cả đều ngộng, ai có thể nghĩ tới, mở màn câu đầu tiên, đúng là như thế. Đã nói xong nghị hòa đâu? Chư vị chuẩn đế đồng loạt nhìn về phía trước hai cái tự xưng thay quyền người người trẻ tuổi. Bọn họ là làm sao dám đó a? Tại hai vị chí tôn trước mặt nói ra những lời này, làm cản. Ba. Lão ông đống nhiên đứng lên, chỉ là khí thế phóng ra ngoài, thì vỡ nát một mảnh vách núi. Phía sau bùn đất cùng nham thạch vang một tiếng rơi xuống, ngã vào trong cốc, thật lâu về sau mới truyền đến tiếng vang. Ngươi làm bản đế dễ bắt nạt sao? Hai cái tiểu bối lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện, để cho các ngươi chân chính đại đế đi ra gặp ta. Lập tức, hắn dựng râu trừng mắt, cực kỳ giận dữ, nếu là cùng giai cường giả nói ra những lời này, hắn nhiều lắm là xem như trêu chọc, lỗ tai khép lại thì quên đi. Nhưng đế không thể nhục, hai cái này tiểu bối sao dám như thế? Bà lão cũng chậm rãi đứng dậy, toàn thân tách ra u mang, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, đào hoa phía trên kết xuất từng mảnh băng xương. Đối mặt như thế khiêu khích, nàng tỉnh táo dọa người, có thể suy đoán ra là một vị nội liễm nhân vật hung ác. Tiểu hữu, cái này quả thật có chút quá mức, để trường bối của các ngươi đi ra gặp ta đi. Hai vị chí tôn sát ý bức người, vốn là muốn trực tiếp đánh bọn họ, giờ phút này đã nhịn không chịu nổi. Hừ, thật đem mình làm cái sừng nhi. Ngân quang lướt qua, Ngân Hà Cổ Hoàng buông xuống ở chỗ này, đồng dạng phóng ra ngoài ra chí tôn uy thế, chống đỡ hai người sát ý. Muốn cùng nghĩa phụ lan lộn, thời khắc mấu chốt vẫn là đến biểu hiện. Bà lão nhìn lấy Ngân Hà Cổ Hoàng, u mắt lấp lóe, nói, ngươi chính là giết bên ta đại đế cái kia ác nhân. Ngân Hà Cổ Hoàng nghe vậy, chụp chụp lỗ tai, phun ra trong miệng lưỡi rắn, cười nói, ngươi mẹ nó cũng đừng oan uổng người a, ta liền người đều không phải là, nói gì ác nhân. Như thế, tiện đến cực hạn. Hừ. Bà lão trừng mắt liếc hắn một cái, trầm mặt xuống. Lão ông không tốt nói, ngươi tuy là chí tôn, nhưng ta hai người ở đây, ngươi sao dám đối đầu? Nói như vậy, ngươi chính là chỗ này người nói chuyện rồi. Không phải còn có một đầu cái gì long à, để hắn lăn ra đến gặp bản đế. Giống. Đột nhiên, dãy núi ở giữa truyền đến một tiếng than nhẹ. Để hai vị chí tôn toàn thân run lên, song quyền siết chặt, ào ào biến sắc, như lâm đại địch. Chương 306, thương lượng. Thông báo. Thu phục Nguyên Minh Thiên. Một tiếng long âm, dãy núi đều run rẩy. Ào ào ào. Thư không như thủy màn đồng dạng run run, thỉnh thoảng hiện hóa ra một con rồng thân hình. Hắn uốn lượn tại dãy núi ở giữa, vô cùng to lớn, một đoàn người trố vết núi, còn chưa kịp hắn một cái lân phiến. Trúc Cửu Âm rủ xuống đầu rồng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, kình gió thổi qua, rung động âm ầm, như có lôi động, trực tiếp đem hai vị chí tôn đập bay. Vành. Lão ông chí tôn tại trên mặt đất đánh không biết bao nhiêu cái lăn, đào một đụng ngã một mảng lớn, sau cùng đâm vào một viên nham thạch to lớn phía trên, khảm vào trong đó, đập đều đập không xuống. Bà lão cũng là không dễ chịu, nửa người trực tiếp bị tạc mở, chỉ vì vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng vận công chống cự. Phốc. Lão ông bạo ho ra một ngụm máu, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, hắn nhìn lấy cái kia to lớn đầu rồng, nội tâm rung động. Chỉ là một hơi thở ra, liền trực tiếp đả thương nặng hắn, cái này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Thật lâu, Trúc Cửu Âm mở miệng. Các ngươi không phải muốn gặp ta à? Có chuyện gì? Ngữ khí của hắn là như thế tùy ý, nhưng rơi vào hai vị chí tôn trong hai, cái kia chính là tử vong ma âm. Ngươi? Lão ông giận mà không dám nói gì, trước mặt con rồng này thật sự là quá mức cường đại, chỉ sợ đều phải là bách gia cảnh thậm chí trở lên. Bà Lao cũng trầm mặc, nàng thụ bị thương rất nặng, cả thân thể kém chút toàn bộ nổ tung. Trúc Cửu Âm gặp bọn họ không nói, hắn chuyển động to lớn nhãn cầu, bốn phía nhìn một chút, nói tiếp, rằng không hiểu, thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Đập nát chủ nhân nhiều như vậy là hoa, vừa vặn có thể đem hai người các ngươi chôn xương nơi đây, hóa thành chất dinh dưỡng đến tư nhuận bọn họ. Trên tiên sơn đào hoa rất chân quý, các ngươi đền không nổi. Hai vị trí tôn nghe vậy, trừng to mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chủ nhân, con rồng này đều đã cường đại như vậy, còn có chủ nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân hay sao? Lão ông trong đầu sinh ra chấn động mạnh, xem ra cái này luân hồi tiên cung còn thật có đại bí mật. Nếu muốn nghị hòa, gọi bảo ngươi chủ nhân ra đến nói chuyện. Lão ông ngồi thẳng lên nói ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ. Trúc Cửu Âm lạnh hừ một tiếng, mi tâm nửa mở nửa khép con mắt dọc kia đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang mảnh như tơ tuyến, trực tiếp xuyên thủng lão ông mi tâm, nguyên thần chi hỏa tùy theo dập tắt. Chết. Hai bên ngồi đấy chuẩn đế toàn bộ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đã đỏ bừng, bọn họ khống chế không nổi chính mình, hướng lão ông vị trí đi đến. Chết rồi. Thật chết rồi. Trời ạ, muốn xuất nhiều là lớn. Một vị chuẩn đế bịch một tiếng quỳ xuống, hắn rất lớn tuổi, khô như cây già, giờ phút này lại như hải tử một dạng khóc giống lên. Lão tổ tông. Lão tổ tông a. Hắn còn lại lão nhân cũng theo quỳ xuống. Một vị cường đại chí tôn, cứ như vậy vẫn lạc. Thời Thiên Minh cùng Thời Thiên Vũ một mặt một bức, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Một vị cái thế chí tôn, cứ như vậy không có. Ngân Hà Cổ Hoàng thì biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Hắn đã sớm biết con rồng này đến cùng có cơ nào biến thái. Một bữa cơm liền muốn ăn hết mấy cái tinh hệ tinh thần. Cái này mẹ nó có thể là một người đơn giản vật. Ngươi, các ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta thương lượng nghị hòa sao? Tại sao như vậy bá đạo, trực tiếp giết chết chúng ta một vị chí tôn? Bà Lao run run rẩy rẩy nói, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Cho dù là nàng, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao cái kế tiếp chết khả năng chính là nàng. Thương lượng, rõ ràng là thông báo. Đột nhiên, viễn không truyền đến một tiếng gào to. Một bộ áo trắng ngồi theo gió mà đến, tay áo dài như hồng nhạn, tóc đen như nước chảy, hắn chậm rãi hạ xuống tại Trúc Cửu Âm trên đầu, từ trên cao nhìn xuống phía dưới bà Lao. Ngươi chính là con rồng này trong miệng nâng lên chủ nhân. Bà Lao mơ hồ đoán đến cái gì, có thể đứng ở dạng này một vị tuyệt thế cường giả trên đầu, há lại hạ người bình thường. Thật kỳ quái, nhìn không ra tu vi khí tức. Ngàn vạn ý nghĩ xông lên đầu, để bà Lao thật lâu không thể bình tĩnh. Cơ Huyền bay xuống đầu rồng, áo trắng bay phất phới, hắn ngồi tại vách núi ghế đá, tiểu uống một hớp trong bầu trà. Bái kiến cung chủ, bái kiến sư tôn. Hai huynh đệ liền vội vàng đứng lên, đi qua lễ về sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên, bà Lao tim siết chặt, có dự cảm không tốt. Nguyên Nguyên Minh Thiên kia cái gì rách dưới đổ bỏ đi liên minh, còn có bao nhiêu cái chí tôn ở bên trong cầu lấy, hoặc là chí tôn cảnh trở lên cường giả có bao nhiêu? Cơ Huyền đầy không thèm để ý hỏi. Bà Lao dừng một chút, đứng dậy trả lời, vốn là có 4 vị chí tôn, hiện tại chỉ còn 3 vị. Bách gia cảnh đại đế ngược lại là có một vị, bất quá thọ nguyên sắp hết, chính mình đem chính mình phong đi lên. Nghe vậy, Cơ Huyền trả lời, đã ngươi đại biểu liên minh trước chuyến này đến, chắc hẳn cũng có nhất định quyền quyết định. Như vậy đi, bản cung chủ cho phép chính ngươi làm quyết định, đem Nguyên Minh Thiên Thánh Địa liên minh đưa về ta Luân Hồi Thiên Cung. Nhớ kỹ, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện chỗ trống. Bà Lao một trận xoắn xuýt, lớn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Luân Hồi Thiên Cung mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn những lao gia hỏa kia cũng không dám phản đối cái gì. Lại, đại thế bên trong, người người cảm thấy bất an, thì coi như bọn họ hợp thành một cái liên minh, nội bộ cũng là tại lục đục với nhau, căn bản chưa vững chắc. Coi như Luân Hồi Tiên Cung không động thủ đánh bọn họ, cũng sẽ có những thế lực lớn khác nhảy ra, khiến cho bọn hắn thần phục. Lấy Bắc Đầu Thiên Chư Thánh Địa xuất binh thảo phạt làm thí dụ, Luân Hồi Thánh Điện xuống chẳng cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Sau cùng, Cơ Huyền bức bách những người này lập xuống lời thề, thả bọn họ trở về. Trước khi rời đi, còn để bọn hắn mang đi cái kia lão ông chí tôn thi thể. Kết quả như vậy, tại Cơ Huyền dự kiến bên trong. Bởi vì, đây là một trận không có bất ngờ nghị hòa, cũng là một trận không có bất ngờ chiến tranh. 3 năm sau, Thánh Địa Liên Minh Bách Gia Cảnh Đại Đế tại 3 vị chí tôn cùng đi tới trước, cho thấy bọn họ nguyện ý quy thuận. Vị kia Bách Gia Cảnh Đại Đế sắc thực quá mức giàn mua, toàn thân đã dài xảy ra chút điểm đốm đen, đây là sắp tọa hóa dấu hiệu. Cơ Huyền cũng là giảng đạo lý người, đồng ý tại đại thế bên trong che chở bảo vệ bọn họ, nhưng cũng muốn làm đến đối tiết cùng, đối đạo tông tuyệt đối trung thành. Lại là 3 năm, Nguyên Minh Tiên chỉnh đốn hoàn tất, Cửu Thiên Thập Địa một ngày triệt để đã rơi vào Cơ Huyền trong tay. Đây là một cái dọa người tin tức. Dù sao cổ kim đến nay, ngoại trừ Cổ Tiên Đỉnh cùng Thiên Kiếm Cung bên ngoài, không có thế lực có thể làm được độc chiếm một ngày hoặc là một chỗ. Nhưng đạo tông lại làm được. Trong lúc đó, cũng có người nói, 3000 châu gần như bị đạo tông chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ, đánh cho thế lực khác liên tục bại lui, ẩn ẩn có xưng bá chi thế. Huyền Đế một tên triệt để tại cái này hai mảnh thổ địa phía trên sôi trào lên, trở thành mọi người trà trước sau khi ăn xong vui nói. Đạo tông thiên đạo khí vận chiếm so đã đạt đến 30%. Tiên cung bên trong, Cơ Huyền nhìn lên trước mặt hệ thống mặt bảng, nhẹ gật đầu. Khoảng cách thành lập Thiên Đình mục tiêu lại tiến một bước, cũng liền kém như vậy một hai chục. Khí vận tăng trưởng, cũng lại trợ giúp các đệ tử tu luyện, hắn suy đoán, cách mấy tiểu tử kia đột phá đại thánh thời gian cũng không xa. Siêu. Đột nhiên, ngoài điện bay tới mấy chương truyền tin thanh âm, đến từ thần cổ ổ đế kỵ cùng đạo tông bản bộ bên kia. Chương 307, gửi thư. Giữa không trung, lơ lửng hai cái màu vàng kim truyền tin thanh âm. Một cái là đế kỵ, đến từ thần cổ ổ. Một cái là Ngao Thiên, đến từ đạo tông. Trước nghe một chút Ngao Thiên tiểu tử này đi. Đoán chừng có cái gì đại hỷ sự. Cơ Huyền cười cười. Hắn không có ở đây những trong năm này, đạo tông cần phải phát sinh rất nhiều chuyện. Hình ảnh lóe lên, từng hàng màu vàng kim tự phụ tự động bay ra. Công tử, Nguyệt Nhi Sinh, một nam hải tử. ta cho hắn đặt tên gọi Ngao Thịnh, lớn lên giống ta, sừng rồng là màu xanh lá. Hiện tại cũng có hơn 500 tuổi, hắn rất ngoan, tu luyện rất chăm chỉ, đạo tông mọi chuyện đều tốt. Ngày sau khi đi hơn 1000 năm, Côn Bằng đại đế đã tới, hắn nói mình không trấn thủ Bắc Hải, muốn đi Vân Du tứ phương, thăm hỏi năm đó bạn cũ. Còn giống như nói cái gì, Bắc Hải nếu như thời gian dài thụ hắn trông coi lời nói, là bất lợi cho phát triển. Hắn vừa đi, Minh Sơn có khả năng đại quân rời núi, xâm chiếm 3000 châu, nhưng ngài nói qua có đạo tông tại, hắn yên tâm. Cũng có một cái tóc đỏ người trẻ tuổi tới qua, nói mình gọi Trương Thiên, đến từ Bắc Hải, muốn dẫn dắt Hải Thần giáo thêm vào đạo tông. Hắn khí tức trên thân thật cường đại a, ta cảm giác tựa như là một vị đại đế. Hà Thần đáp ứng sự kiện này, nói hắn có chừng mực. Nguyệt Nhi nói nàng cảm nhận được tiên cổ tức sắp xuất thế, để ngài sớm chuẩn bị một chút. Ta đã đột phá đại thánh, hy vọng không lâu về sau có thể đến giúp ngài. Công tử, ngài rời đi rất lâu thật lâu rồi, cần phải có tốt mấy ngàn năm đi, Ngao Thiên rất muốn ngài. Ta mỗi ngày đều đem ngài cố sự giảng cho Thịnh Nhi nghe, hắn cũng rất muốn nhìn thấy ngài. À đúng, có một việc kém chút quên nói, hầu tử ra ngoài du ngoạn, bị Đại Phạm Thiên một đám hòa thượng bắt được. Đám kia con lửa chọc nói hầu tử cùng Phật giáo hữu duyên, muốn khai phát hắn Phật tính. Sự kiện này ta không biết nên làm sao bây giờ, đành phải nói cho ngài. Chi chi. Màu vàng kim tự phù trong nháy mắt phai nhạt xuống, quy về yên tĩnh. Nhưng Ngao Thiên đối cơ huyền tưởng niệm lại phiêu đãng trên không trung, thật lâu không rời. Tiểu tử này. Ha ha. Ngao Thiên trưởng thành, có gia đình, có hài tử, cơ huyền rất vui mừng. Ở trong lòng, hắn là một mực đem Ngao Thiên làm con trai nuôi, lúc này nhìn đến hắn cuộc sống hạnh phúc lấy, có một loại ôn nhu cùng cảm giác thỏa mãn quanh quẩn lấy chính mình, đây là tu luyện, mạnh lên không thể mang cho hắn. Liên quan tới Côn Bằng đại đế bên kia, cơ huyền sớm có đoán trước, đạt được cái kia chặn tiên căn, hắn nhất định bị chính mình một bộ phận ảnh hưởng. Đến mức Tôn Hỏa Vượng. Cơ huyền mở ra hệ thống mặt bảng, điểm kích Tôn Hỏa Vượng ảnh chân dung. Tiểu tử này bây giờ đang ở Đại Lôi Âm tự, thanh trạng thái biểu hiện chính là an toàn hai chữ. Xem ra đám kia hòa thượng vẫn chưa gây bất lợi cho hắn, là thật muốn cho hắn tu Phật. Ha ha. Cơ huyền nhịn không được cười lên, trừ hắn bên ngoài, rốt cục có người có thể trấn trụ cái này tử hầu tử. Hắn vẫn chưa lo lắng cái gì, Tôn Hỏa Vượng bản thân thì có ma tính, để đám kia con lửa chọc đối với hắn tụng tụng kinh cũng tốt, có trợ giúp tu luyện. Cái kia đế kỵ. Lại một trận kim quang lóe qua, đế kỵ theo như lời nói cũng biểu hiện ra, màu vàng kim tự phù bay ra, lít nha lít nhít sắp hàng. Cùng Ngao Thiên so sánh, lời của hắn thì nghiêm túc không ít. Chủ nhân, thần cổ ổ sẽ có đại sự kiện phát sinh. Bước bách tại vực ngoại thế lực xâm chiếm áp lực, thái cổ chủng tộc cùng vạn tộc song phương quyết định giảng hòa, cộng đồng ngăn cản vực ngoại cường địch. Nói cùng đàm phán vào khoảng Bạch Lộc thư viện cử hành, không lâu sau đó cường giả khắp nơi đều sẽ tới nơi này, trong đó đa số là đế cảnh tu sĩ. Lần hành động này rất không bình tĩnh, thuộc hạ cảm thấy cổ tộc rất không thành thật, nhất định sẽ không làm từng bước đàm phán, tất có tính toán. Đầu tiên cũng là ngại để cho ta nhìn chằm chằm liên quan tới Bạch Lộc thư viện đào ra tiết lộ, sự kiện này đã có manh mối. Thư viện tạm thời đối ngoại tuyên ra chính là một kiện không biết tên chí bảo, làm đến rất thần bí, thuộc hạ cảm thấy ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, cổ tộc tựa hồ đối với này tình thế bắt buộc. Bọn họ trước chuyến này đến chả có một cái mục đích. Thuộc hạ không biết nói thế nào cho ngài. Ngài mấy cái người đệ tử tại thí luyện trên chiến trường chém giết cổ tộc một vị thần hoàng tử. Cái này chọc giận cổ tộc chư đế. Vị kia thần hoàng tử tại hoang cổ thời kỳ thì tồn tại, tương truyền là ngày xưa cổ tộc thiên hoàng thân tử, địa vị rất cao, liền chư đế đều phải đối xử tử tế hắn. Bởi vì bị phong cấm nguyên nhân, hắn vẫn chưa thành đế, xuất thế trận chiến đầu tiên trắng trợn giết hại thư viện đệ tử, hung hăng càng quái, bị Lăng Vân nhất kiếm chém. Cổ tộc lần này đến đây, chỉ sợ cũng có hưng sư vấn tội chi thế. Thuộc hạ muốn nói thì nhiều như vậy, trong khoảng thời gian này biên quan chiến sự không ổn định, thư viện bên này hẳn là sẽ liên hệ ngài tiến về, cùng bàn việc này. Bích Lạc Tiên Đế Minh cũng tới, chư đế đều muốn gặp một lần ngài. Chi chi. Kim quang ảm đạm, truyền tin thanh âm bị Cơ Huyền thu vào. Chỗ ngồi Cơ Huyền chạm chạm cái cằm, làm ra quyết định. Cổ tộc, một đám hạng giá áo túi cơm thôi. Cũng tốt, Nguyên Minh Tiên bên này tạm thời ổn định lại, bản đế có thể qua đi xem một cái. Dứt lời, thiên cung bên trong quang dần dần ảm đạm đi. Ban đêm đến. Một năm sau, Cơ Huyền quả nhiên nhận được Bạch Lộc thư viện mời. Sư tôn, ngài muốn đi rồi sao? Đứng ở một bên Thời Thiên Vũ đã nhận ra Cơ Huyền dị động. Ừm, đi Bạch Lộc thư viện, có đại sự sắp xảy ra. Cơ Huyền trả lời. Đệ tử cũng muốn đi. Cơ Huyền lắc đầu, nói, ngươi bồi huynh trưởng lưu tại nơi này, tiên cung sự tình rất nhiều, một mình hắn chuẩn bị không đến. Lại nói, vi sư lại không phải đi chơi, chuyến này, giơ tay chém xuống thì nhiễm lên đại đế huyết, ngươi cũng muốn nhìn một chút. Thời Thiên Vũ toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Hắn đến bây giờ không cách nào quên chúc Cửu Âm Miểu Sát vị kia tuyệt thế chí tôn. Chủ nhân, ta cùng ngài đi, ta muốn gặp mặt thế giới bên ngoài. Chúc Cửu Âm bay vào trong điện, rơi vào Cơ Huyền trên bờ vai. Cơ Huyền trả lời, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Bắt đầu tiên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nơi này, ngươi không tại bọn hắn tất làm yêu. Đương nhiên, ngươi có thể phân hóa đi ra một bộ đạo thân theo ta đi, đi xem một chút. Được. Chúc Cửu Âm đáp ứng xuống. Hoa. Huyễn quang lóe lên, một đầu cùng Chúc Cửu Âm giống nhau như lúc tiểu lòng xuất hiện. Cái này có thể cho một bên ngũ sắc tức nhìn ngây người, nó vội vàng bay đi lên, vòng quanh Chúc Cửu Âm liễu dĩu, giống như đang nói, ngươi làm như thế nào à, dạy một chút ta dạy một chút ta. Một bộ đạo thân cũng có thần thoại cảnh thực lực, có lòng. Cơ Huyền mỉm cười, giao phó xong một ít chuyện về sau, rời đi đại điện. Nguyên Minh Thiên Đại Cục đã định, trở thành đạo tông một đầu cường tráng cánh tay, phía trên có thể trấn ở cửu thiên, phía dưới có thể nhìn xuống thập địa. Nơi này đã không cần hắn quan tâm cái gì. Cơ Huyền một đường hướng bắc, bay qua sông núi cùng dòng sông, tiến nhập tinh không vũ trụ. Chương 308, khởi hành thần cổ ổ, chọc thủ trời. Trong vũ trụ vô ngần, một đạo trắng cung sẽ qua, như trong đêm tối sáng ngời sao chổi, kéo lấy thật dài quan vĩ. Nguyên Minh Thiên đến thần cổ ổ đoạn này khoảng cách 10 phần xa xôi, so với 3000 châu càng sâu. Tục Như nói, bên trong thiên địa khoảng cách là vô cùng lớn, lúc này xem ra, đúng là như thế. Một khỏa lại một khỏa băng lãnh cổ tinh theo hắn trong tầm mắt xuất hiện, lại từ từ biến mất tại phía sau hắn. Trong vũ trụ lữ hành, là chẳng có mục đích lại khô khan, thậm chí có một chút cảm giác hít thở không thông. Bất luận kẻ nào thời gian dài đợi tại vũ trụ, nội tâm đều sẽ biến chết lặng, băng lãnh. May ra, một đường lên có thật nhiều cổ tinh phía trên tồn tại sinh linh, Cơ Huyền thường xuyên sẽ ở phía trên ngừng chân một đoạn thời gian, cảm thụ trong hồng trần nhân tình. Thân cổ ổ là cựu thiên thập địa bên trong một chỗ. Nơi này tồn tại hoang cổ khương gia, thiên thú xâm lâm, băng hoàng cùng trở vạn tộc thế lực, bọn họ cùng cổ tộc đối địch đã lâu, từ xưa đã là như thế. Cơ Huyền dùng thời gian 10 năm mới đến nơi đây, đây là ngồi lên vô ý thần liên tốc độ. Theo trên phiến đại địa này, hắn cảm nhận được một cỗ man hoang khí tức. Cùng 3000 châu so sánh, nơi này sinh hoạt cường đại yêu tộc, lấy băng hoàng cùng tuyết hoàng, thiên thú xâm lâm thú hoàng cầm đầu, cùng hoang cổ khương gia hình thành định lập chi thế. Cơ Huyền đứng trên tầng mây, hướng phía dưới nhìn qua. Không có gì ngoài một số đại thế lực lĩnh địa bên ngoài, địa phương khác quả thực là khuôn mặt biển dạng. Liên miên đại sơn bị đánh đến vỡ nát, vô lượn mười mấy vạn dặm dòng sông bị đánh đến đoạn lưu, sinh linh liên miên tử vong, hài cốt từng mảnh, chìm chìm nổi nổi, một cỗ hoảng sợ chi cảnh. Càng làm cho Cơ Huyền chú ý là, thân cổ ổ hắc ám vật chất muốn so 3000 châu cùng Nguyên Minh Thiên nồng đậm hơn nhiều. Điều này nói rõ trên phiến đại địa này có một loại giống như hắc ám chi môn tồn tại, tại liên tục không ngừng sinh sôi lấy hắc ám vật chất. Cứ việc còn chưa đạt tới trong nháy mắt đồng hóa sinh linh trình độ, nhưng nguy hại cũng tương đối lớn. Ở chỗ này lịch luyện mới có ý tứ a. Ha ha. Cơ Huyền phất tay xua tán đi quanh thân trôi nổi hắc ám vật chất, chuẩn bị nghe ngóng một ít lời, khởi hành tiến về Bạch Lộc thư viện. Bạch Lộc thư viện. Trong đại sảnh, đạo tông mấy cái vị đệ tử song song lấy ngồi tại chiếc ghế phía trên, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, không nói một lời. Bọn họ chém giết cổ tộc Thiên Hoàng thân tử, thần hoàng tử, dẫn xuất một mảnh phong ba, đem Bạch Lộc thư viện tất cả cao tầng đều sợ ngây người. Cái này có thể nói là gì thiên đại họa? Tương truyền, vị kia cổ tộc Thiên Hoàng có thể cùng ngày xưa vạn tộc Thiên Đế bình khởi bình tọa, cùng là tiên đạo bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Mà hắn thân tử, thần hoàng tử, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại có làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tư, một lần bị chuyển xưng là có thể thành tiên tồn tại. Này thanh danh long trọng, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng chính là như thế một vị nhân vật, vừa ra thế, còn chưa kịp bày ra chính mình, liền bị Lăng Vân cho một kiếm chặt, làm cho người thổn thức, làm cho người cảm thán. Hiện tại, toàn bộ thư viện trên dưới đều đang đồn sự kiện này, chỗ có thiên kiêu vừa nhắc tới cái này, đều cảm giác toàn thân run rẩy, một trận lo lắng hãi hùng. Cái này mang ý nghĩa, đạo tông mấy cái người đệ tử trạm cổ tộc Lịch Lân, đối địch với bọn hắn. Lần này cổ tộc đến đây, có hưng sư vấn tội chi thế, thậm chí có cổ hoàng tuyên bố muốn tự tay cầm xuống cái này mấy tiểu bối, lấy tế thần hoàng tử anh linh. Lăng sư huynh, ngươi không nên quá lo lắng, hết thảy đều sẽ có biện pháp ứng đối. Trong điện, Doanh Chính an ủi Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, trả lời, ngươi hiểu lầm sư đệ, ta cũng không có lo lắng cùng sợ hãi, một cái rác rưởi cổ tộc thần hoàng tử mà thôi, chặt liền chặt, có gì ghê gớm đâu. Ta là cảm thấy việc này sẽ kinh động sư tôn ra mặt, vốn hẳn nên chúng ta gánh chuyện kế tiếp, phiền phức lão nhân ra người, ta cảm thấy thật không tốt. Doanh Chính trả lời, không cần như thế, lần này động tĩnh quá lớn, ta tin tưởng thì coi như chúng ta không gây chuyện, sư tôn cũng lại bởi vì cổ tộc cùng vạn tộc nghị hòa sự tình mà đến. Không nên quá để ở trong lòng, hết thảy đều sẽ có định số. Chúng ta đạo tông phát triển tình thế rất tràn đầy, trước đó không lâu không tốt gót sắt trinh phạt Nguyên Minh Thiên đó sao? Luận nội tình, chỉ là cổ tộc nhằm nhỏ gì? Sư đệ nói hay lắm ba. Mà Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng hai người kêu to, tại các nàng trong mắt, khả năng căn bản không biết tại họa kêu cái gì. Doanh Chính một trận mặt đen, ngày đó chém sát thần hoàng tử, cũng là hai người sư tỷ bày ra Chu Thiên đại trận, đem hắn chết nhốt ở bên trong. Nếu không phải như thế, cái kia thần hoàng tử nhất định có thể tránh thoát Lăng sư huynh một kiếm kia. Luận xuất lực, hai người các nàng tuyệt đối chiếm đầu to. Nhưng các nàng lại không tim không phổi ngồi ở chỗ này, như cái sự tình ngoại nhân một dạng. Hỏa Linh Nhi đứng dậy nói ra, Lăng sư đệ không cần quá lo lắng, thắng sư đệ nói đúng, chúng ta tông môn phát triển được rất cường đại, luận nội tình, không thua bất kỳ bên nào thế lực. Chơi sắp xuống, có sư tôn đỉnh lấy, chúng ta an tâm tu luyện là được, không cần đem bọn hắn để vào mắt. Lăng Vân nhẹ gật đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Hừ, tốt một cái không cần để vào mắt. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Từng đội cổ tộc tu sĩ đi vào, trên mặt sát ý mà nhìn xem đang ngồi mấy cái vị đệ tử. Bọn họ tướng mạo mười phần quái dị, có xà thủ nhân thân, sau lưng mọc lên cánh rơi, cũng có mọc ra một viên đầu gấu, lại sinh được ba đầu sáu tay. Các ngươi là cổ tộc tu sĩ? Tới chuyện gì? Lăng Vân đứng dậy trả lời, hắn trực diện những người này, toàn thân kiếm ý mãnh liệt, giống như phải tùy thời giết ra. Hừ, tới chuyện gì, ngươi chém chúng ta thần hoàng tử, còn hỏi chúng ta chuyện gì? Nhân tộc quả nhiên là một cái ti tiện chủng tộc. Náo tử đã xấu đến trình độ này. Ha ha, một cái vóc người khôi ngô, toàn thân bị màu vàng kim lân phiến bao trùm cổ tộc tu sĩ đứng ra, khinh thường nói. Một bên, một cái toàn thân bị hắc bố bao khỏa quỷ tu cũng đi ra, nhìn lấy Lăng Vân cái kia tráng kiện thân thể, thèm nhỏ nước dãi, hận không thể một miệng đem hắn nuốt vào đi. Khắc khắc, lấy nhiều người lấn chúng ta thần hoàng tử ít người, thắng không anh hùng, hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút ngươi vị này tuyệt đỉnh kiếm tu. Bại, ta liền trực tiếp đưa ngươi ăn hết tử. Lăng Vân đứng ra, đứng trước một đám người áp bách, không chút nào hoảng. Hắn lớn tiếng nói, thử, buộc cho các ngươi còn tự xưng cao quý cổ tộc, đúng là không có chút nào hiểu quy củ a. Các ngươi thần hoàng tử chính mình thực lực không tốt, bị ta chém giết, có cái gì oan, có gì không ổn. Nói cho cùng, còn là hắn sinh ở vương giả thế gia, bị các ngươi cưng chiều thành một cái phế vật thôi. Lời này vừa nói ra, khiến cổ tộc các tu sĩ nổi trận lôi đình, nguyên bản ngay tại ngắm nhìn tu sĩ cũng ào ào tiến lên, hướng Lăng Vân áp đi. Làm cản. bản thánh hôm nay liền lấy ngươi tế thiên, tin tưởng thư viện cũng không dám nói gì. Cái kia toàn thân bị vảy vàng dòng bao trùm sinh linh đi ra, khí huyết cường đại, đại thánh khí tức huyết tán ra tới. Không chỉ là hắn, phía sau cổ tộc đều muốn khí tức của mình phóng thích ra ngoài, không có một vị là đại thánh trở xuống tường giả. Chiến liền chiến, ngươi thật cho là chúng ta sợ phải không? Một bên Hỏa Linh Nhi ngồi không yên, còn chưa chờ Lăng Vân kịp phản ứng, nàng rút ra bội kiếm bên hông, vung chi chẳng ra. Chương 309, đại chiến. Hoa. Một trận cuồng phong thổi qua, cổ tộc chư tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ ngọn lửa cuồng bạo bao phủ. Hỏa Linh Nhi một kiếm vung ra, thể nội hoàng ý réo vang, đại đạo hỏa diễm bốc hơi, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện bao phủ ở bên trong. Mau lui lại. Cổ tộc mấy vị cường giả nội tâm đại chấn, cũng không lo được mặt mũi gì cùng bức cách, ào ào tế ra bản thân bảo mệnh pháp bảo, hướng ra phía ngoài phá vây. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, nữ tử này hỏa diễm bên trong có một cỗ nhàn nhạt đế uy tồn tại, có thể nàng rõ ràng chỉ là thánh tôn cảnh sơ kỳ a. Xiêu xiêu xiêu, có mười mấy đạo thân ảnh đột phá hỏa diễm bao khỏa, nhảy ra ngoài. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người may mắn như vậy. A, nhanh giúp ta một chút. Vừa mới vị kia kêu gào lấy hoàng kim sinh vật thê thảm kêu to, hỏa diễm thủy triều đánh tới, hắn đứng núi chịu sào bị trúng đích. Giờ phút này thân thể đã bị xanh cùng đỏ hai màu hỏa diễm bao phủ, màu vàng kim lân phiến bị thiêu đến đốm đốm rung động, từng mảnh chóc ra. Kéo ở của ta tay. Một vị người mặc màu lam bảo y nữ tu sĩ đi ra, đây là cổ tộc một vị thủy tu, đầu hết thân người, nhưng lại có thanh xuân nữ tử giống như hiểu điệu thân thể, xem ra mười phần quái dị. Phốc phốc. Xì xì xì. Kinh nàng thi pháp, hoàng kim cổ tộc trên người ngọn lửa mới chậm rãi dập tắt. Nhưng hoàng kim sinh vật cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp thân thể sớm đã rách nát không chịu nổi, lân phiến cơ hồ toàn bộ chốc ra, bị đốt cháy khét thân thể trần trụi lộ ra, tản mát ra từng đợt mùi thịt. Bản thánh muốn giết các ngươi. Hắn tức hồn hện, cả người đã phát điên. Đạo tông mấy cái vị đệ tử ào ào cảnh giác lên, bởi vì tiến vào nơi đây cổ tộc sinh linh càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể bạo phát một trận đại chiến. Giết mấy cái ti tiện nhân tộc mà thôi, sao dám giết chúng ta thần hoàng tử? Cổ tộc các sinh linh một trận kêu gào, dẫn đầu phát động thế công, mỗi trên người một người đều mang theo ngập trời nộ khí. Thần hoàng tử thế nhưng là bọn họ cộng tôn nhân vật vô thượng, cứ như vậy bị chém, không thể nhịn. Hừ, Lăng Vân tự nhiên là không sợ, đứng ra, sinh tử kiếm ý lưu chuyển, một chỉ dò ra, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bắn ra, hội tụ thành kiếm ảnh đầy trời, như dòng lũ sắt thép đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Đương đương đương, binh khí tiếng va chạm liên tiếp vang lên, lập tức lần lượt từng bóng người từ trên cao rớt xuống, trên thân đều phụ nghiêm trọng kiếm thương. Không muốn lùi bước, giết cho ta. Hoàng kim sinh linh khí huyết ngập trời, phục dụng vài quặng thần dược về sau, bên ngoài thân khôi phục cái 7-8 phần. Hắn giấu trong lòng kinh khủng sát khí, một quyền vung ra, cung điện chỗ sơn phong cũng bắt đầu đung đưa. Điều này hiển nhiên là một vị đại thánh đỉnh cao nhất cường giả, đồng thời đã ngộ ra được đế ý, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế cấp độ, dòng giá cao Lăng Vân bọn người một cái đại cảnh giới. Hắn tóc vàng loạn vũ, quát to, chỉ là thánh tôn, làm sao có thể cùng đế chống lại? Chấn. Lăng Vân đỉnh phía trên, hắn thân thể khôi ngô, ngăn tại sư huynh đệ trước người, như một tòa có thể thủ hộ hết thảy đại sơn một dạng, đem tất cả xâm phạm công kích chống đỡ. Rõ ràng còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới, an dám lấy đế tự xưng, ngươi thì không sợ bị thiên khiển sao? Hắn không muốn lại vết mực, trực tiếp tế ra tay bên trong đế binh. Âm Dương Thần Kiếm vừa ra, toàn bộ thế giới bị Âm Dương nhị khí lấp đầy, giống như là lâm vào vĩnh hằng, một bên sinh cơ dập dờn, một bên khác âm u đầy tử khí. Ông. Đế binh chỗ có khủng bố uy áp hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem đến xâm phạm tất cả sát chiêu trong nháy mắt ma diện. Đồng thời, phân hóa ra âm dương kiếm sóng, gột rửa ức vạn sợi, sát khí bức người. 3. Đế binh uy thế ngập trời, một đoàn người chỗ đại điện trực tiếp từ đó nổ tung, loạn thạch bắn bay, bụi mù hàng lay động, cuốn lên đại phong ba. Xiêu xiêu xiêu. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo bóng người theo trong bụi mù bay ra, lui tán chí thiên một bên, tim đập nhanh mà nhìn xem trong tràng hô to. Đế binh. Cổ tộc một đoàn người trái tim phanh phanh nhảy lên, vừa mới một kích kia nếu là chân chính đại đế thôi động, bọn họ đã sớm hóa thành kiếp cho. Nhưng cuối cùng dạng này, Lăng Vân thôi động đế binh, vẫn là cho cổ tộc tạo thành đả kích nặng nề. Vừa mới vị tiêu tiêu gào hoàng kim sinh linh, sớm đã bị hoanh thành bã vụn, hôi phi yên diệt. Vận dụng cấm khí, một cái lưng hùm vai gấu cổ tộc quá to, sau đó tế ra một cái màu vàng kim quyền sáo, tản mát ra đồng dạng cực đạo uy thế. Cấm khí có thể phóng thích to lớn cực đạo lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn có thể kháng nhất định đế binh. Siêu siêu siêu, một hàng cổ tộc cao áo tế ra cấm khí, màu xanh thăm thẳm bầu trời bị thất thải huyễn quang bao phủ. Trước chuyến này đến, những thứ này cổ tộc các sinh linh thụ trong tộc cổ hoàng chỗ dặn dò, muốn giết chết đạo tông một hành đệ tử, chuẩn bị có thể nói sung túc, cấm khí mang rất nhiều kiện. Chỉ là cấm khí mà thôi, sao dám cùng đế binh tranh phong? Lăng Vân đứng ngạo nghễ giữa trời, ra tay ngăm đen tản ra lạnh lẽo lộng lẫy, sát khí bức người. Sư Minh, đừng sợ, chúng ta cho ngươi về pháp lực. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người kêu to, đã dọn xong trận pháp, chuẩn bị làm một vô lớn. Doanh Chính cùng Hỏa Linh Nhi thì là ở phía sau bảo vệ tỷ muội hai người, để phòng đánh lén. Bên ngoài sân, vây xem đám học sinh càng ngày càng nhiều, trận này đại phong ba vừa ngay từ đầu, thì truyền khắp toàn bộ Bạch Lộc thư viện, thậm chí là trưởng lão cùng chấp pháp người đều tới. Nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, kinh khắc biệt hoa đại đế bảy mưu đặc kế, có ý nhìn xem mấy cái vị đệ tử biểu hiện. Chết hết cho ta. Vì thần hoàng tử báo thủ. Cổ tộc các tu sĩ trừng đỏ mắt, sắc khí đằng đằng, trong đôi mắt đều là cừu hận. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên móc ra một kiện đế binh, đả thương nặng bọn họ. 3. Trong nháy mắt, mười mấy kiện cấm khí đồng thời thôi động, bắn ra từng đạo tráng kiện năng lượng ánh sáng, hướng đạo tông mấy cái vị đệ tử đánh tới. Đây là hạ tử thủ, muốn một kích đem bọn hắn xóa đi. Cực đạo uy áp chấn thiên, liền hư không đều giết xuyên qua, không có vật gì giữa không trung xuất hiện rất nhiều khiếp người một khe lớn, tràn ngập không gian quy tắc. Lăng Vân thôi động đế binh, diễn hóa ra một mảnh âm dương hải, giống như một bức thái cực đồ, muốn ngăn trở hết thảy thế công. Oeng! Kịch liệt va chạm mạnh phát sinh, Lăng Vân thân thể trầm xuống phía dưới, thân thể không bị khống chế lui về sau hai bộ. Ba 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 ba. Nơi xa, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, giống có mười mấy ổ đại pháo cùng vang lên một dạng điếc tai phát hội. Sừng sững dãy núi bị cực đạo ánh sáng đảo qua, toàn bộ vỡ nát thành khối hình dáng nham thạch, không còn tồn tại. Bạch Lộc thư viện một mực được xưng là thần linh nơi dừng chân địa phương, yên tĩnh an lành, giờ phút này lại gặp phải như vậy phá hư. Ào ào. Phía sau, Ma Cấu Lăng cùng Ma Cấu Vi lực lượng thua đưa tới, để Lăng Vân đứng vững vàng căn nguyên. Vương thể mở. Lăng Vân một tiếng gào to, không lại giấu giốt, mở ra kiếm vương thể dị tượng. Trong lúc nhất thời, một bức lớn đến vô biên thần đồ mở ra, bao phủ bầu trời, có chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ dị tượng bay ra, mang theo ngập trời uy xem, hướng phía dưới chân áp. Nơi xa, một đám quan chiến các đệ tử tất cả đều kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, đều muốn nhịn không được quỳ sát xuống. Đã sớm nghe nói cái này Lăng Vân là kiếm vương thể, hôm nay mới lần thứ nhất kiến thức đến cái này dị tượng. Trong hư không, năm đó tiên đế giống như thật xuất hiện một dạng, hiển hóa ra một tôn đế ảnh, đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái, tinh hà sụp đổ, đại đạo vỡ nát. Giết. Lăng Vân chán nổi gân xanh lên, dùng hết toàn thân lực lượng hướng phía dưới chấn áp, hắn đối mặt là một đám sắp bước vào chuẩn đế cấp độ tu sĩ, lại tay cầm cấm khí, căn bản không dám xem thường. Vương thể dị tượng vừa ra, hiệu quả là rõ ràng, cấm khí năng lượng trực tiếp bị chấn áp xuống, cổ tộc một phương sinh linh toàn thân chảy máu, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Phốc. Vị kia đầu hết thân người nữ tu sĩ miệng phun một ngụm màu lam máu tươi, trực tiếp quỳ xuống. Cũng là cái này thư giãn trong tích tắc, âm dương thần kiếm kiếm quang bắn vào, đem nàng một phân thành hai, hình thần câu diện. Còn lại cổ tộc hoảng hốt, đế binh không hổ là đế binh, dù là chỉ là bị trà sát một cái một bên, đều muốn nuốt hận. Kết thúc. Doanh Chính đi lên phía trước, tay cầm Long Văn đỉnh, phun ra đầy trời tinh hoa, chói lọi chói mắt, năm màu rực rỡ. Đây là giữa thiên địa thuần chính nhất lực lượng, không phải hắn thì không thể tế luyện, qua dễ ra, không sợ hết thảy. Oeng. Cổ tộc các tu sĩ triệt để không kiên trì nổi, thăng bằng bị đánh phá, trong nháy mắt bị âm dương hải bao phủ. A, sao sẽ như thế? Tộc ta tu sĩ làm sao lại bại? Tiểu tử này đế binh người nào cho, ngọa tào a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng âm thanh liên tiếp, cổ tộc các sinh linh trong tay cấm khí hào hào nổ tung, rơi lả tả trên đất. Thân thể cũng bị cực đạo uy áp quét trúng, hào hào nuốt hận, bị đế binh trấn áp. Trong núi rừng sững cổ điện, nguyên bản vì truyền đạo thụ nghiệp học đường, giờ phút này lại toàn bộ bị đánh nát, gạch bể gạch ngói vụn một mảnh, khuôn mặt biển dạng. Quan chiến đám học sinh tất cả đều nhìn ngây người. Cổ tộc hơn 10 vị đại thánh, thả ra đều có thể lật tung một tòa số lượng lớn đại giáo, cứ như vậy bị diệt. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đạo tông mấy cái vị đệ tử trên thân, nhất là Lăng Vân, khiến tất cả tu sĩ thán phục. Kiếm Vương, làm như thế. Lăng Vân đứng ở giữa trời, vung động trong tay đế kiếm, chỉ hướng nơi xa dãy núi ở giữa dấu kín lại chuẩn bị xuất thủ tu sĩ, hét lớn một tiếng. Còn có ai? Chương 310, Thiên Tiêu tề tụ. Lăng Vân hét lớn một tiếng, vang vọng dãy núi, cường đại thánh lực xen lẫn tại giọng hát bên trong, làm cho người điếc tai phát hội. Sơn ra dưới, trong bóng tối ẩn nút các tu sĩ một trận kinh hãi, ào ào bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Bọn họ thế lực sau lưng trải qua năm đó kiếm đế chèn ép, cho nên đối tân sinh kiếm vương thể rất là kiêng kỵ. Chính gặp cổ tộc làm to chuyện, sau đó muốn mượn cơ hội này động thủ trừ rơi Lăng Vân. Nhưng bây giờ, không ai dám đứng ra đi. Kiếm vương chi thế, không thể ngăn cản. Hoa nga hoa nga. Sư Minh hảo lợi hại. Đúng vậy a, những cái kia người quái dị toàn đều đã chết, Âu gia. Mà Cấu Lăng cùng Mã Cấu Lăng hai người hô to, hưng phấn mà không ngừng vỗ tay. Doanh Chính thở dài một hơi, nói, cái này cuối cùng là giải quyết, hy vọng sẽ không xuất hiện địch nhân cường đại hơn. Nhưng cổ tộc cao thủ cũng không có bị một chiêu này giết tuyệt, xa xa trong sân dã còn giấu kín lấy một vị quỷ tộc cường giả. Hắn toàn thân quấn quanh lấy màu đen băng vải, âm khí âm u, trên lưng đeo thiết binh đã vết dỉ loang lổ, nhưng lại tản ra khiếp người hàn mang. Lúc trước, vị này quỷ tộc cường giả lớn tiếng muốn trấn áp Lăng Vân, ăn hết Lăng Vân huyết đủ. Nhưng trải qua Lăng Vân chiêu thứ nhất về sau, hắn thì thầm cảm giác không ổn, trốn đi, cái này mới không có bị lần thứ hai kiếm vương thể dị tượng trấn áp, tránh thoát một kiếp. Ai, không có cách nào, nhiệm vụ kết thúc không thành, trở về cổ hoàng cũng không tha cho ta. Hắn thần sắc hiu quạng, lần này có thể ký là sinh tử hình dáng, nhiệm vụ thất bại, là không có đường sống có thể nói. Hừ, bản thánh không tin bọn họ mỗi một cái đều có kiếm vương thể như vậy cường đại. Dù sao cũng nên có một cái yếu nhất ta. Cái kia lỗ chống hai mắt toát ra hai đạo lam hỏa, nhìn nó nghiêng hai phía lên, cẩn thận quan sát đạo tông mỗi một người đệ tử. Khắc khắc, hai cái lông còn không có giải đủ tiểu cô nương. Thì các ngươi, quỷ tu đem mục tiêu nhắm ngay Mã Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng hai người, nụ cười âm sách, cho dù chết cũng muốn mang đi một hai cái, không thể cho cổ tộc hổ thẹn. Bản thánh am hiểu ám sát, hiện tại ta không có bị phát hiện, ở vào ưu thế tuyệt đối trạng thái, tu vi cao hơn người nhóm, cũng không tin các ngươi phản ứng tới. Thì thích nhìn tiểu cô nương bị giết lúc trước tuyệt vọng tiếng kêu to. Kiệt kiệt kiệt. Nồng đậm khói đen bốc lên, quỷ tu trốn vào lòng đất, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Một bên khác, Lăng Vân mấy người hạ xuống đến phế tích bên trong, một đám thiên kiều dâng lên. Lăng huynh tốt phong thái, kiếm vương dị tượng vừa ra, có thể trấn thế gian mọi loại địch, tại hạ bội phục, bội phục. Một người mặc đạo bào màu xanh lục tu sĩ đi lên trước, chắp tay nói ra. Đây là Hoang Cổ Vương gia Vương Nguyên, tuổi còn trẻ liền trở thành luyện khí thánh sư. Tương truyền hắn từng một mình tế luyện ra một kiện chuẩn đế binh, tại luyện khí nhất đạo phía trên đi đến rất xa, thâm bất khả chắc. Vương huynh quá khen, thế gian vạn đạo, chúng ta ai cũng có sở trường riêng, Vương huynh luyện khí chi đạo cũng là ta không thể thành. Lăng Vân khách khí trả lời. Trước mặt nam tử này, mặc dù cùng là học sinh, vừa mới nhập thư viện liền bị mời là ký danh trưởng lão, cùng những cái kia kinh khủng các lão nhân một cái bối phận, thâm bất khả chắc. Ha ha ha. Mấy cái vị huynh đài tốt phong thái, những cái kia cổ tộc muốn là cũng tới tìm ta liền tốt, nhất định giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen đại hán đi tới. Vất Chi Hạo, Vất Chi đại đế dòng chính hậu nhân, man hoang cổ địa tuyệt đại thiên tiêu, một thân chiến huyết sôi trào lên, một tay có thể luân động một toàn núi lớn. Theo ở phía sau, còn có Khương gia Khương Thiên Hành bọn người. Vất Chi Hạo câu nói này vừa ra, chung quanh tu sĩ biến sắc, không tự giác mà lui lại hai bộ. Đối với cổ tộc, người bình thường tránh cũng không kịp đâu, cái này thô hán tử vậy mà chủ động muốn cùng đánh một trận, thật có thể nói là kỳ hoa. Gặp qua Khương huynh, Vất Chi huynh. Lăng Vân từng cái đáp lại. Trước mặt mấy người này có thể nói là cùng thế hệ mạnh nhất thiên tiêu, tại thư viện mang theo danh tiếng tồn tại. Lăng huynh hảo khí thế, phong mang tất lộ, để cho ta đều muốn đánh với ngươi một trận. Một cái tư sắc tuyệt lệ nữ tử đi tới, nàng người mặc màu xanh da trời băng giáp, mái tóc đến eo, da thịt như là dương chi ngọc trắng đoán, rõ ràng là nữ tử, lại có một cô anh tuấn uy vũ chi khí. Cái này lời mặc dù là đúng Lăng Vân nói, nhưng nữ tử ánh mắt nhắm ngay lại là Hỏa Linh Nhi, rất có khiêu khích chi ý. Băng Phượng đạo hữu phong thái vẫn như cũ, đã lâu đã lâu. Lăng Vân đơn giản trở về hai câu. Hừ. Hỏa Linh Nhi bất mãn hết sức mà nhìn xem đi tới Băng Phượng, làm một cái mặt quỷ, lấy đó khinh thường. Cái này khiến một bên thiên kiêu nhóm một trận nghị luận. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Hai nữ tử nháy mắt ra hiệu, chẳng lẽ là bách hợp hay sao? Ngoa tạo. Bách hợp tốt, ta thì thích xem đóa hoa va chạm, hồ điệp bay múa. Đúng vậy à, hai dáng điệu cô gái đều tốt như vậy, nếu quả thật có lời đồn truyền ra, vậy liền đại kính. Đi đi đi, đừng mẹ nó mù truyền, cái gì bất hợp? Hai người này lẫn nhau nhằm vào, là bởi vì thể chất vấn đề. Một vị tu sĩ trẻ tuổi đứng ra bác bỏ bọn họ, phá vỡ cái này không thực tế tưởng tượng. Ồ, chỉ giáo cho. Người trung quanh ảo ảo tiếp cận đến, một bộ ta muốn ăn dưa biểu lộ. Người trẻ tuổi trả lời, Băng Vượng thể chất chủ tu thủy chi đại đạo, mà Hỏa Linh Nhi thể chất chủ tu hỏa chi đại đạo. Hai người này đụng một cái phía trên, thì không ai phục ai, có thể nói tương ái tương sát, gặp mặt tựa như là một cuộc. Đến mức thế nào làm, ta cũng không rõ ràng. Trung quanh tu sĩ nghe xong, một trận sôi trào. A hống 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 hống. Lao huynh ngươi còn nói không phải bất hợp, này làm sao làm, chẳng lẽ còn có thuyết pháp hay sao? Đúng thế đúng thế. Huynh đệ mượn một bộ nói chuyện. Hồi nào sau khi, mấy vị thiên tiêu tập hợp một chỗ ôn chuyện. Hỏa Linh Nhi nhìn cách đó không xa Cơ Trường Xanh, hỏi hướng mấy người, cái này Cơ Trường Xanh là chuyện gì xảy ra, thì chính mình đứng ở nơi đó, không đến trò chuyện. Băng Phượng phẫn phẫn trả lời, cũng không phải. Người kia cũng không thể xem như cao lạnh, quả thực cũng là đầu gỗ vấn đề. Lao nương trước đó còn đối với hắn lấy lòng tới, hắn căn bản cũng không phản ứng ta. Thật sự là hưởng công cái kia trương gương mặt tuấn tú. Khương Thiên Hành lại gần, ra hiệu mấy người đem lô thai lại gần. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng nói, cái này quá bình thường, ta nghe nói cái này Cơ Trường Xanh là 10 vạn năm trước nhân vật, cùng chúng ta căn bản không phải người cùng một thời đại. Hắn chỗ lấy có thể sống đến đương đại, là bởi vì Cơ gia Hiên Viên tổ tiên tàn hồn bị trồng vào trong cơ thể của hắn. Hắn hiện tại khả năng sớm đã bị tiên nhân tàn hồn chiếm cứ. Lời này vừa nói ra, Lăng Vân mấy người hít sâu một hơi. Nói như vậy, hiện tại Cơ Trường Xanh là từ một vị tiên nhân ý thức chiếm cứ. Mấy người hào hào đem ánh mắt hướng bên kia. Cơ Trường Xanh phát giác được ánh mắt của mọi người về sau, khẽ gật đầu một cái, liền không lại nhiều để ý tới. Chỗ biểu hiện bộ dáng, cùng Băng Phượng nói tới không hay. Quả là thế. Chắc không được người này từ trước tới giờ không dung nhập chúng ta, nguyên lai là dạng này. Lăng Vân gật đầu nói. Đúng vậy a. Hỏa Linh Nhi phụ hòa nói. Đang lúc mấy người đàm luận sau khi, Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người ở một bên chơi đến chính vui vẻ. Các nàng cũng mặc kệ cái gì Cơ Trường Xanh, Vương Trường Sinh, Trương Trường Sinh, cả ngày đắm chìm trong hài đồng thế giới của mình bên trong, làm không biết mệt. A, vỗ một, ta đập một. A, muội muội, ngươi dùng lực nhỏ một chút, đều đập đau ta. Thật xin lỗi a tỷ tỷ. Nơi xa, cái đất bên trong toát ra một cỗ khói đen, quỷ tu hiện thân. Hắn tìm đúng thời cơ, móc ra bên hông tú đao, giống như quỷ mị xuyên qua đám người, một đao đánh tới. Chương 311, tiểu La Lệ khủng bố như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Đương nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng quỷ kêu, đợi mọi người kịp phản ứng lúc, một thanh vết rỉ loang lổ dao nhọn đã giết tới tỷ muội hai người trước người. Sự kiện này phát sinh quá đột nhiên, tất cả mọi người đắm chìm trong bắt chuyện ôn chuyện bên trong, ai có thể nghĩ tới trong bóng tối giết ra đến một vị quỷ tu. Trong điện quang hòa thạch, Lăng Vân dẫn đầu kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, hai vị sư muội, cẩn thận. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cảm nhận được sau lưng cái kia âm trầm quỷ khí. Màu bạc trắng đôi đuôi ngựa theo gió phiêu lãng, màu đen quỷ khí đã tiến vào hai người quanh thân ba thước phạm vi. Muốn được xính, kiệt kiệt kiệt. Cổ tộc quỷ tu the thế giọng nói hét lớn, một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào tỷ muội hai người. Run rẩy đi, hoảng sợ đi. Đồng giai tu sĩ, bị ta cận thân thành công đều phải chết. Kiệt kiệt kiệt. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, hai tỷ muội cũng không có lộ ra sợ hãi thân sắc, mà chính là một mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Cái này có thể cho quỷ tu cả sẽ không, xem ra chỉ có mấy tuổi lớn tiểu hải tử, không cần phải sợ hắn nhất loại này quỷ đánh lên sao? Không quản được nhiều như vậy, giết. Quỷ tu vung đao chém xuống, cuồng bạo đao cương đem mặt đất đều đánh rách tạc ơi. Xong. Trung quanh thiên tiêu tim siết chặt, hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn đến kết quả phát sinh. Làm. Một cái chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên. Chư vị thiên tiêu bên thai cũng không có vang lên huyết nục, cốt cách bị băng cùng máu tươi vẩy ra thanh âm, bọn họ mở hai mắt ra, nhìn đến chính là tiểu cô nương kia một cái tay tiếp nhận chém xuống đao. Một cái tay, dễ như trở bàn tay. Ngươi. Quỷ tu nhìn lấy tóc bạc tiểu cô nương đao trong tay nhận, biến sắc. Hắn giật giật cánh tay, nỗ lực lắc lư chuôi đao, nhưng cuối cùng lại phát hiện, bất luận như thế nào dãy rủa, chính mình bảo đao cũng là gắt gao kẹt tại tiểu cô nương trong tay. Vị này thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Mạc Cấu Lăng một mặt mờ mịt, đơn tay nắm chặt mũi đao, dùng lực hất lên, trực tiếp đem quỷ tu cho văng ra ngoài. Cái này sao có thể? Quỷ tu một cái sau nhảy kéo dài khoảng cách, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem hai người. Chính mình một cái đại thánh, toàn lực nhất kích liền hai cái thánh tôn cảnh thằng nhóc con đều không đả thương được. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ các nàng là thể tu? Quỷ tu nội tâm nói thầm lấy, chỉ có loại kia luyện thể luyện đến cực hạn tu sĩ mới có thể lấy nhục thân vượt cảnh giết địch. Nhưng nhìn lấy hai người này cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng không giống thể tu a. Đao đến. Quỷ tu rũa ra âm trầm bạch cốt tay, tay cầm nửa mở nửa khép, chỉ hướng tú đao phương hướng, hắn quyết định trước triệu hồi bảo đao. Ừm. Không đúng. Đao của ta làm sao không đến? Hắn triệt để một bước, muốn nói ra hiện ngoại ý muốn tình huống ám sát thất bại, có thể lý giải. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Bồi bạn chính mình mấy vạn năm bội đao, mất linh rồi. Không đúng, là pháp lực của ta bị tước đoạt. Là ai làm? Cổ tộc quỷ tu rốt cục phản ứng lại, chính mình một thân pháp lực đều bị tước đoạt đi, hiện tại cùng một phàm nhân không khác. Như là nếu như vậy, vừa mới chém ra một đao kia, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì uy lực. Hắn kinh hai suất mồ hôi lạnh cả người, có thể lặng yên không một tiếng động tước đoạt hắn pháp lực, chuẩn đế đều không nhất định làm được. Chẳng lẽ có đại đế âm thầm ra tay? Chết. Lăng Vân nổi giận, bước ra một bước, kiếm vương thể dị tượng như giả thiên đại sơn một dạng hướng phía dưới che đậy. A, cái này không công bằng, có đại đế xuất thủ can thiệp, có loại cùng ta công bình nhất chiến. Quỷ tu kêu thảm nói, bên ngoài thân áo bảo bị nghiền nát, bạch cốt trần trụi, tại vương thể dị tượng chấn áp xuống, cũng bị chấn thành sương phấn. Đối hai tiểu cô nương xuất thủ, nói thế nào công bình? Lăng Vân nhấc chỉ một bán, kiếm quang lấp lóe, đem quỷ tu hồn lao giết sạch sành sanh. Hắn vạn lần không ngờ, cái này quỷ tộc lại ác độc đến loại trình độ này, đối hai cái tay trói gà không chặt tiểu sư muội ra tay. Còn tốt cái này quỷ tu không có đi vào chuẩn đế cấp độ. Nếu nói như thế, thì thật không dễ giết hắn. Lăng Vân có chút may mắn, tu ra đế y quỷ thì có tư cách bị mở ra. Chứ lại thực lực tuyệt đối nghiền ép, tên bất diệt, quỷ liền bất diệt. Kỳ quái, cái này hai tiểu cô nương là làm sao ngăn trở một đao kia? Đột nhiên, có người mở miệng hỏi. Lập tức, chung quanh tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận. Đúng vậy à, đây chính là đỉnh cao nhất đại thánh một kích, ta thư viện trưởng lão tới cũng không dám dùng nhục thân đi đón. Các nàng sao lại thế? Chẳng lẽ là trận pháp không thành? Lạch cạch. Mạc Cầu Vi đứng dậy, vỗ tay phát ra tiếng, mặt hướng mọi người, nói ra. Đoán đúng rồi, chung quanh pháp lực đã bị ta cùng tỷ tỷ phong rơi mất, tiến vào cái phạm vi này người đều lại biến thành phàm nhân nữ. Người chung quanh nghe vậy, vội vàng tra nhìn mình luân hải, quả nhiên phát hiện nội bộ thánh lực âm u đầy tử khí, không có một chút sinh cơ. Thì liên mất chỉ hạo cùng Khương Thiên Hành mấy người cũng một mặt hoảng hốt, mạnh như bọn họ, luân hải đều bị phong bế. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện khi nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đám học sinh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, có thể như thế thần không biết quỷ không hay phong bế pháp lực của bọn hắn. Nếu là muốn táng rơi cái mạng nhỏ của bọn hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, vô thanh vô tức. T. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, một cái chớp mắt, không khí nơi này đều bị rút khô. Mọi người đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng tỷ mỗi hai người. Khó trách lúc trước có một vị tinh thông trận pháp đại đế chủ động kéo thái độ khiêm nhường, muốn hôn xuống chàng tự chỉ đạo hai người. Có bực này thiên tư, bọn họ là đại đế, tranh giành phá ra đầu cũng muốn thu nhập dưới trướng. Lăng Vân mấy người thì biểu hiện một mặt bình tĩnh, sớm tại mấy ngàn năm trước tiên huyền đại lục, bọn họ liền kiến thức qua loại thủ đoạn này. 3. Mạc Cấu Vi đứng ra, bóp nát một viên màu tím thủy tinh cầu, không gian chung quanh một trận, quần quần thánh lực chạy ra. Cũng chính là vào lúc này, các tu sĩ luân hải mới khôi phục ban đầu bộ dáng, không lại u ám một mảnh. Hai vị tiểu sư muội thực lực cũng rất mạnh a. Khương Thiên Hành cười cười, bởi vì kiếm vương thể quang mang quá mức nóng rực, trước kia hắn chỉ đem chú ý lực đặt ở Lăng Vân trên người một người. Hiện tại xem ra, hai cái này tuổi tác không lớn tiểu cô nương cũng là nhân vật hung ác, về sau cũng muốn gia tăng chú ý. Vương Huyên nhìn lấy Mạc Cấu Vi hai người, mắt bốc lửa. Nếu như không nhìn lầm, hai người này cùng ta cũng như thế cùng tu tạo hóa chi đạo, về sau muốn tìm cơ hội luận bàn một chút. Hỏa Linh Nhi chạy tới, một tay một cái, đem hai cái tiểu sư muội bế lên, tại hai cái trái phải gương mặt bên trên ba một chút. Nàng mặt hướng mọi người vây xem nói ra, chư vị, tất cả giải tán đi, chuyện chỗ này, trong thư viện sẽ có trưởng bối xuống tới xử lý hậu sự. Một lát sau, vây xem học sinh nào áo tán đi. Chúng ta trở về đi. Hỏa Linh Nhi mấy vị sư huynh đệ chào hỏi một tiếng, đợi một đoàn người tan hết về sau, hướng sơn bên trong đi đến. Vâng. Đột nhiên, viễn không nổ tung, trên bầu trời bị phá ra một cái lỗ to lớn, cực đạo uy áp lập tức xuất hiện trên phiến đại địa này, bao phủ bát hoang, trấn áp lục hợp. Vô tận năng lượng ba động khuyết tán ra đến, một cái màu xanh hiểm nguy bàn tay lớn xuất hiện, hướng mấy cái vị đệ tử trấn áp mà đến. Là đế uy. Vừa mới rời đi đám học sinh kinh hô một tiếng, bị cỗ này động tĩnh hấp dẫn, đây là có đại đế muốn đối đạo tông các đệ tử xuất thủ. Chương 312, trừ đế đều tới. Viễn không, hư không như pha lê một dạng phá vỡ đi ra, đại đạo luân hãm, nhật nguyệt thất sắc. Một cái bàn tay lớn màu xanh từ đó dò ra, uy thế ngập trời, như liên miên đám mây mở dạng, bay qua núi cao dòng sông, vượt qua đồng bằng đại địa, hướng đạo tông mấy cái vị đệ tử chụp tới. Đại đế tới giết. Một đám người hô to. Cực đạo đế uy ép qua thương thiên, Bạch Lộc thư viện đám học sinh bị sợ choáng váng, toàn bộ đều phục trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, hàm răng cũng nhịn không được run rẩy. Dám giết tộc ta thần hoàng tử, kẻ xấu bọn chuột nhắt, để mặc lại. Bàn tay lớn màu xanh chủ nhân cách không hô, sắc ý lâm liệt, giống như là muốn lập tức đem Lăng Vân mấy người ăn sống nuốt tươi một dạng. 3. Trong thư viện bộ dãy núi đều bị nghiền mình, một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ, rất nhiều không kịp lui tránh học sinh tại chỗ thì bạo thành xương máu. Đều trốn đến đằng sau ta. Lăng Vân hét lớn một tiếng, thế ra đế binh, toàn lực mở ra kiếm vương thể dị tượng, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Ha ha. Ánh sáng hạt gạo an dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đợi bản hoàng mang các ngươi về núi, thật tốt tra tấn các ngươi. Bàn tay lớn nghiền dưới, dần dần khép lại, muốn đem mấy cái vị đệ tử chộp vào lòng bàn tay. Phúc. Lăng Vân khỏe miệng tràn ra một tia huyết dịch, đại đế uy áp thật sự là quá mức khủng bố, kém cảnh giới quá nhiều, cho dù hắn thân là kiếm vương thể cũng không chịu nổi. Hừ, Thanh Loan cổ hoàng, ngươi quá giới. Bạch Lộc thư viện chỗ sâu, tiếng hừ lạnh truyền đến, Thú Hoa đại đế hiện hóa ra chân thân, một quyền đánh ra, tại chỗ đem bàn tay lớn màu xanh đánh bay. Ly, một cái màu xanh chim to theo chân trời vết nứt bên trong bay ra, hai cánh che trời, không biết có mấy vạn dặm rộng. Đầu hắn sinh một cái kim vũ, triển khai hai cánh, ước vạn sợi thanh mang nở rộ, vô cùng chói mắt, các đệ tử đều bị bách nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra. Thú Hoa, như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta cổ tộc làm việc à? Cổ tộc đế giả thế chúng, ngươi Bạch Lộc thư viện không chịu được nổi. Thanh Loan cổ hoàng hóa thành hình người, dáng người cao giáo, mặc lấy một thân lục bào, tóc vàng khăn choàng, mặt chữ quốc ngăn nắp, đế vương chi tướng hiện thị rõ. Thú Hoa đại đế trả lời, tiểu bối tranh phong, bị đồng giai tu sĩ đánh giết, đúng là bình thường. Ngươi thần hoàng tử chẳng lẽ là tiên ngọc đúc kim loại mà thành, đụng đều không thể chạm vào sao? Hắn đem Lăng Vân mấy người hộ tại sau lưng, thân là Bạch Lộc thư viện viện trưởng, là có tiếng bao che khuyết điểm. Thanh Loan cổ hoàng cười lạnh nói, ít nói lời vô ích, tộc ta thần hoàng tử chính là thiên hoàng đời sau, huyết mạch quý giá, là phía sau ngươi những cái kia thi tiện nhân tộc có thể so sánh được sao? Bản hoàng biết ngươi đang suy nghĩ gì, một cái đạo tông mà thôi, quật khởi bất quá mấy ngàn năm. Ngươi làm thật muốn vì lệnh bợ hắn muốn cùng ta cổ tộc là địch. Thú Hoa đại đế trả lời, bất luận ngươi nói cái gì, hôm nay mấy người này, bản đế là chắc chắn bảo vệ. Tới đi, đánh đi, bản đế hai tay đã thật lâu không có nhuốm máu. Thanh Loan cổ hoàng quát to, chính hợp ý ta. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai vị đại đế trong nháy mắt biến mất, vào hư không bên trong tiếp liền phát sinh va chạm mạnh. Thư viện các đệ tử liền vội vàng lui về phía sau, có Thú Hoa đại đế cho bọn hắn làm ngăn cản, để ở trên người tòa kia cực đạo đại sơn rốt cục biến mất. Chúng ta cũng đi. Lăng Vân chỉ huy mấy vị sư huynh đệ lập tức lui ra. Vành. Tiếng vang truyền ra, một thân ảnh theo trong hư không bay ngược ra đến, đạp đạp mấy bước, đem vài chục tòa đại sơn đều làm nát. Mấy chiêu đối bính sau đó, Thanh Loan cổ hoàng tóc vàng đều bị đánh tan, có chút chật vật, một thân lục bảo lam lũ, gần như phá nát. Thanh Loan, nhiều năm như vậy, công lực của ngươi ngược lại là không có cái gì tiến bộ a. Thú Hoa đại đế trêu ghẹo nói, một phen so chiêu, khí tức bình tĩnh, thân hình vững như bàn thạch. Ngươi phá cảnh. Thanh Loan cổ hoàng sắc mặt âm trầm. Trở về đi, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Thú Hoa đại đế khoát tay áo. Cái kia lại thêm ta đây. Chân trời, lại một bóng người hiển hóa, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp huyền hoàng. Đây là một cái sinh linh hình người, mi tâm mọc lên một cái mắt dọc. Hắn sinh ra màu đồng cổ da thịt, gầy như quét ủi, xem ra ốm yếu. Nhưng Thú Hoa đại đế lại biết, đây là một cái bất thế đại địch, đơn thuần thực lực, tại còn sống những lao gia hỏa kia bên trong, tuyệt đối có thể xếp tới hàng đầu. Cực đạo chí tôn. Đây là một cái chí tôn cảnh bên trong tuyệt đỉnh cường giả, tuổi tác muốn so Thú Hoa đại đế lao lên không thiếu. Tam nhãn cổ hoàng, ngươi còn chưa có chết đây. Thú Hoa đại đế mở miệng chế nhạo nói. Đối mặt bực này đại địch, Thú Hoa đại đế cũng không có sợ, mà chính là trước tiên mở miệng trước giễu cợt một đợt. Tam nhãn cổ hoàng cười nói, không giết mấy cái này tiểu nhiệt xúc, ta sẽ không chết. Mỗi một tộc đều lưu có cái gọi là tiên đạo nội tình, khôi phục tiên khí, hoặc là nên đón tiên nhân tàn hồn buông xuống. Thần hoàng tử phục sinh, chính là ta tộc vì mời nên tiên nhân mà chuẩn bị. Bây giờ hắn bị đánh giết, tương đương với diệt ta cổ tộc hy vọng. Này mấy cái nhân tộc tiểu nhiệt xúc phải chết. Thú Hoa đại đế trả lời, các ngươi nhưng biết bọn họ đứng sau lưng chính là người nào? Quản hắn là ai, liền xem như đại đế lại như thế nào? Hôm nay liền xem như thiên đế tới, chúng ta cũng muốn san bằng nơi này. Tiếng gào to truyền đến, vị thứ ba cổ tộc đại đế xuất hiện, đây là một cái hình thể gấu đen to lớn, trên đầu mọc ra rộng lớn lục giác, sau lưng mọc lên cánh trắng, xem ra cực kỳ quái dị. Hắc hùng rất là bá đạo, hắn gấp nói tiếp, nhân tộc. Không, các ngươi vạn tộc loại này ti tiện đê tiện tồn tại, làm sao có thể cùng chúng ta cổ tộc so sánh? Thần hoàng tử một người mệnh, để cho các ngươi Bạch Lộc thư viện trăm vạn người đến thường đều không đủ. Lời vừa nói ra, nơi xa vây xem tất cả học sinh đều trừng đỏ mắt. Tốt một cái ti tiện vạn tộc, cùng sinh một phiến thiên địa, chỉ là không tại một thời đại khởi nguyên sinh ra, nhất định phải phân cái đủ loại khác biệt sao? Cổ tộc thì lớn hơn trời sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nắm chặt song quyền, thì liền hô hấp đều cẩn trọng rất nhiều. Tất cả mọi người thể nội đều nhẫn nhịn một cỗ khí, hy vọng những thứ này phách lối cổ tộc có thể được đến chế tài. Nhưng hiện trường lại không có một cái nào học sinh dám phát ra tiếng. Đại đế ở giữa đối thoại, dám xen vào một chữ, sẽ chết. Còn không có cầm xuống nơi này sao? Ba cái lao ra hỏa, các ngươi có chút chậm. Vị thứ tư cổ hoàng cũng xuất hiện, ngay sau đó là vị thứ năm, vị thứ sáu. Trong lúc nhất thời, chân trời đế ảnh lít nha lít nhít, không biết tới bao nhiêu người. Đám học sinh nội tâm ba lạnh ba lạnh, Thú Hoa đại đế tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không ngăn nổi nhiều người như vậy quần đầu a. Trời ạ, đây là thần cổ ổ cổ hoàng dốc toàn bộ lực lượng đi. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Cái này thần hoàng tử thật trọng yếu như vậy sao? Nhắm chúng chư đế đều tới. Sắp biến thiên. Có học sinh run giọng nói ra, tự đại thế mở ra, căn bản chưa từng xuất hiện loại cục diện này. Hư hư thực thực hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất hiện, coi như ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm vạn năm trước, cũng không có loại này quy mô cục diện a. Lúc này, Thú Hoa đại đế sau lưng trời biến sắc, màu lam màn ảnh như họa quyển đồng dạng mở ra, tồn tại cường đại liên tiếp đi ra. Các ngươi cổ tộc không khỏi quá cường thế. Đúng vậy à, mười mấy người hiện thân, muốn trấn áp Bạch Lộc thư viện, con cháu của chúng ta còn ở nơi này, các ngươi muốn liền cùng chúng ta thế lực phía sau cùng nhau đắc tội sao? Tới liền hảo hảo tâm sự, nghị hòa sự tình có quan hệ với toàn bộ Cửu Thiên thập địa, không muốn làm to chuyện. Từng vị cường giả hiện thân, để quy sát đám học sinh thấy được hy vọng. Vạn tộc đại đế nhóm hiện thân. Chương 313, trừ đế giao phong. Dưới núi, quy sát đám học sinh nhìn phía xa hiện hóa ra ngoài bóng người, song quyền nắm chặt, kích động tột đỉnh. vạn tộc đại đế nhóm xuất hiện. Đó là ta Khương gia. Ta Khương gia chính dương cổ tổ. Khương gia đám tử đệ cao giọng nói, treo lấy trái tim kia rơi xuống, cổ tổ tới, bọn họ thì không cần lo lắng cái gì. Cơ gia đại đế cũng tới. Viết không, một người mặc tử bào, đầu đội kim quan lão giả dạo bước đi ra, toàn thân trên dưới đều tản ra cường đại không gian quy tắc. Hắn hướng Lăng Vân mấy người bỏ chạy phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó liền đem chú ý lực phóng tới trước mặt cổ hoàng trên thân. Cổ tộc tạp phái môn, các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, ta Hạo Nhi còn ở nơi này, các ngươi là muốn cho bản đế đem trong tay Lang Nha Động nhét vào các ngươi hoa bên trong sao? Một cái thân hình cường tráng, làn da ngăm đen đại hán đi ra, hắn chỉ riêng nửa người trên, tay trái cầm một cái Lang Nha Động, tay phải cầm một thanh lưới búa to. Lời này vừa nói ra, để man hoang cổ địa đám học sinh mặt đen một mảnh, chính mình lao tổ làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Đều mấy trăm vạn tuổi người, là man hoang cổ địa bất chỉ đại đế, cùng họ bất chỉ. Lại nói cái kia bất chỉ Hạo là hắn dòng chính hậu nhân đi. Có người nâng lên. Chúng tu sĩ cái này mới phản ứng được, chắc không được xuất từ cùng một môn, một già một trẻ đều là kỳ hoa. Một bên bất chỉ Hạo nghe vậy, keo kiệt cái mũi, hướng những cái kia xì xào bàn tán tu sĩ lộ ra khinh thường thân sắc. Bất chỉ đại đế tới, vậy nói rõ đế minh sẽ nhúng tay lần này nghị cùng. Hiện trường, có tu sĩ nói ra. Thành như hắn nói, một giây sau, màn sáng bên trong liên liên tiếp tiếp đi ra mấy bóng người, không không tỏa ra lấy khí tức cường đại. Nhất là cầm đầu cô gái tóc trắng kia, mi tâm điểm nốt rồi son, tựa thiên tiên dung nhan, thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại tản ra mị hoặc khí chất. Nàng mặc lấy rất là đơn giản, chỉ hất lên một kiện rộng lớn màu hồng áo bào, vai trắng như tuyết cái cổ, mê người thân thể hơn phân nửa đều trần trụi lộ ở bên ngoài. Tuyết Hoàng. Nàng vừa xuất hiện, để cổ tộc đại đế nhóm nhíu mày, lập tức cẩn thận. Mạnh như tam nhãn cổ hoàng loại nhân vật này, đều buông xuống tiêu căng tư thái, không thể không nghiêm túc đối đãi lần này trừ đế gặp mặt. Chơi ạ, đây chính là Tuyết Hoàng a, quá đẹp. Có người nói dung nhan của nàng có thể đứng hàng cựu thiên thập địa trước ba, nhìn thấy hình dáng sau mới biết được. Nói nàng đệ nhất đều không quá phận. Một đám đệ tử liễu dĩu, nhìn đến Tuyết Hoàng cái kia trắng loáng thân thể, máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Đế Minh, nghĩ không ra các ngươi cũng tới, đại thế bên trong, không cố gắng che chở mình con cháu, đi ra đi lung tung cái gì? Thanh Loan cổ hoàng nói ra. Vạn tộc bên này, một người thư sinh bộ dáng tu sĩ đi ra, nói ra. Biên quan chiến sự báo nguy, các ngươi cổ tộc lại tại nội bộ nhấc lên chiến sự, chúng ta lại không quản chút nào, cửu thiên thập địa liền bị các ngươi hô hô chết rồi. Hôm nay đàng hoàng đem hiệp nghị cho ta ký, nếu không chúng ta Đế Minh liền muốn nhúng tay. Cổ tộc bên kia, sinh ra Lộc Giác Hắc Hùng cười to nói, quản chúng ta cổ tộc, chỉ bằng các ngươi. Năm đó, mạnh như Cơ Hiên Viên loại nhân vật này, đem hết toàn lực cũng chỉ là đem chúng ta phong ấn mà thôi, các ngươi một thế này không có thiên đế chứng đạo, lấy cái gì quản chúng ta? Lại nói, tộc ta Thiên Hoàng khôi phục sắp đến, nói không chừng cửu thiên thập địa tiên đạo sắp khôi phục. Ha ha, Thiên Hoàng, hoang cổ thời đại, cổ tộc tối cao thống trị giả, cùng vạn tộc tiên đế đồng cấp. Năm đó cổ tiên đỉnh chiến dịch về sau, bị Cơ Hiên Viên bọn người trấn áp, sống hay chết, không người biết được. Hắc Hùng cổ hoàng mà nói là một loại mười phần uy hiếp, để vạn tộc chư đế nhóm mơ màng phi phi. Bọn họ cũng nghe ra lời này nói bóng gió, cổ tộc Thiên Hoàng dư uy vẫn còn, nói không chừng ngày nào thì theo bên trong cấm khu nhảy ra đại sát tứ phương. Đây là cổ tộc bức bách Đế Minh đi vào khuôn khổ, đừng ký cái gì cầu thí hiệp nghị, ngoan ngoãn đem cửu thiên thập địa quyền chủ đạo nhường cho bọn họ, chống cự ngoại địch. Song phương đều đang thử thăm dò, hiệp nghị ký kết trước đó, phương nào có thể ngăn chặn chẳng thử, quá hạn ký hiệp nghị lúc liền có thể chiếm cứ càng chủ động địa vị. Nhưng cũng có cổ hoàng đại đế đã ngồi không yên, nóng lòng muốn thử, muốn xuất thủ. Nói mẹ hắn cái gì nói? Đánh mẹ nhà hắn. Vất chỉ đại đế đánh lấy binh khí trong tay, phát ra tiếng len keng, chiến ý bừng bừng. Cổ tộc bên kia cổ hoàng cũng táo động, bị nhốt ngàn vạn năm, đã sớm muốn hoạt động một chút gân cốt. Nói rất hay. Đánh thì đánh. Hôm nay, ta cổ tộc nếu là có thể áp các ngươi một đầu, cũng đừng ký cái gì cầu thí hiệp nghị đình chiến. Để cổ tộc cùng vạn tộc giết tới cơ sở. Còn có, đạo tông mấy cái kia tiểu xuất sinh, chúng ta cũng muốn đem cầm tới. Hắc Hùng cổ hoàng quát to. Hắn hiển nhiên là cùng Vất chỉ đại đế nhìn vừa mắt, muốn phải lập tức sắp lá cả một phen. Chuyện tới như thế, không còn cách nào khác. Vạn tộc chư đế nhẹ gật đầu, ý kiến đạt thành nhất trí. Thu Hoa đại đế, Chính Dương đại đế cùng Cơ Gia đại đế mấy người liên hợp bố trí một bộ tỏa thiên đại trận, mở ra mấy trăm cái thế giới, đem chiến trường chuẩn bị đi ra. Một cái chớp mắt, phiến thiên địa này điên tĩnh lại, vây xem đám học sinh lui đến càng xa hơn. Thu Hoa đại đế giải trừ bọn họ trên người cực đạo uy áp, ý thức được đế chiến sắp bạo phát về sau, bọn họ lập tức trốn xa. Oeng. Đột nhiên, một đạo nóng rực thịnh đại quang bạo phát đi ra, trong tràng đại chiến hết sức căng thẳng. Gần 20 vị đại đế hôn chiến đến cùng một chỗ. Cửu thiên thập địa cùng vực ngoại vũ trụ biên giới lập tức liền bị đánh sập. Các tu sĩ hướng thiên vũ chỗ sâu nhìn qua, chỉ có thấy được một cái đen như mực lỗ thủng lớn, các loại thần quang xen lẫn trong đó, có vô cùng kinh khủng lực lượng ba động truyền đến, làm cho người sợ hãi. Chơi ạ, trong nháy mắt liền đem cửu thiên thập địa giới bích cho làm hỏng. Có học sinh sợ hãi thán nói. Đúng vậy a, mấy hơi không đến thời gian, bọn họ đã giết tới mấy trăm vạn dặm có hơn. Bọn họ những tu sĩ này, cuối cùng cả đời đều không thể rời đi cửu thiên thập địa, nhưng những thứ này đại đế chỉ là thời gian một cái nháy mắt thì rời khỏi nơi này, chênh lệch to lớn, làm cho người thổ tức. Bành 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 bành. Viết không, tinh hà treo ngược, vũ trụ chôn vùi, đạo tác luân vũ, vô thượng đế uy tại trong vũ trụ lan tràn, sụp đổ hết thảy, ma diệt hết thảy. Đây là một tràng tai nạn, cũng là một trận thị giác thịnh yến. Như thế đại quy mô đế chiến, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Hoa. Đột nhiên, có mấy người theo trong vũ trụ trở về, vung xuống đến phương tiên địa này. Vất chỉ đại đế cùng cái kia Hắc Hùng cổ hoàng giao chiến đến cùng một chỗ, không có rườm rà đạo tắc cùng pháp lực, hai người quyền quyền đến thịt, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Khương Chính Dương cùng Thanh Loan cổ hoàng chiến đến cùng một chỗ, hai người cùng là chí tôn, không phân sàn sàn nhau, một trận huyễn quang loạn vũ, dãy núi sụp đổ. Bốc hơi ánh sáng tờ mở sáng hắc ám, tịch diệt vĩnh hằng. Xa xa đạo tông các đệ tử không khỏi quay đầu, đại đế nhóm chiến đấu quả thực thật là đáng sợ, một đạo dư âm cũng có thể làm cho bọn họ chết cái 10 vạn 8 ngàn lần. Ông. Đột nhiên, dị biến phát sinh, một đạo huyễn quang lướt qua, đế ý minh, theo vực ngoại vũ trụ đánh tới, hóa thành kiếm hình, trực chỉ Lăng Vân Mi Tâm. Chương 314, thập phương tới giết. Hàng quang kiếm ảnh, đao quang thất tha, đạo tông mấy cái vị đệ tử phương vị trong nháy mắt bị khóa chặt lại. Có vô số cỗ sát ý khóa chặt nơi này, binh khí ngàn vạn, đinh đương rung động, ào ào bộc phát ra nóng rực thần quang, hóa thành kiếm mang đánh về phía nơi này. Lăng Vân kịp phản ứng, ánh mắt phát lạnh, sát niệm trong lòng lên. Là sát thủ thần triều người. Hắn tế ra đế binh đứng vững một cách này, nhưng bởi vì bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người té bay ra ngoài. Sư Minh, Doanh Chính vận chuyển phong thần thuật, triệu hoán ra một luồng tiên quang, ổn định Lăng Vân thân hình. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng trước tiên bố trí ra tứ trọng thiên đại trận, lại tế ra lít nha lít nhít địa phù lục, đem mấy người ở chỗ đó điểm bảo vệ. Vừa mới đánh lén là một vị chuẩn đế. Lăng Vân thở hổn hển nói, vận chuyển pháp thuật, ổn định thể nội vanh minh khí huyết. Hỏa Linh Nhi mấy người lập tức cảnh giác, tế ra thần binh, vờn quanh bốn phía, dự phòng lấy chuẩn đế cấp lần nữa đánh giết. Lăng Vân lắc đầu, nói, vô dụng, ta rất quen thuộc thần triều các tu sĩ tác phong, một kích không thể mất mạng về sau, bọn họ liền sẽ rút đi. Nên đón chúng ta, sẽ là cường đại hơn đánh giết. Cái gì đến đại đế đều sẽ thân lâm. Oeng. Hư không một tiếng nổ tung. Thành như Lăng Vân sở liệu, một cỗ cực đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, đế binh chi uy như thật lớn cuộn, ùn ùn kéo đến, có gào thét bát hoang chi thế. Đó là một kiện màu tím linh đan, đinh đương thanh âm truyền ra, âm ba cuộn, có thể áp sập vào cổ. Một vị chuẩn đế ở phía xa trong sơn giã hiển hóa thân hình, giết tới đây. Thì các ngươi có đế binh hay sao? Lăng Vân đứng dậy, chật chuyển động thân thể, phất tay trực tiếp đem âm dương thần kiếm ném ra ngoài. Ba. Thần kiếm cùng tử linh chạm vào nhau, chỉ là dư âm liền để liên miên sơn mạch vỡ nát, lâm hải cuộn, nhưng cũng trong nháy mắt này biến thành tro bụi. Mấy vị đại đế nhằm vào cổ hoàng khai mở bảo hộ kết giới cũng không có bao trùm đến nơi đây, Bạch Lộc thư viện bởi vậy tạo thành rất lớn tổn thương. Vô số đệ tử dưới một kích này hóa thành kết cho, liền gào thét thanh âm đều không có truyền ra. Đế binh chi uy ngập trời, dù là không phải từ đại đế bản thân thôi động, đều có thể sấy khô biển lớn, vỡ nát tinh không. Lăng Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng ngồi ở trong đỉnh phi hành, nhìn kỹ lại, đúng là Doanh Chính ở phía dưới giơ đỉnh chạy mau. A uống. Một tiếng khét đều, tỉ mỗi hai người cộng đồng tế ra một viên sáng chói lại tinh, nó cũng không phải là thực thể, mà chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng coi như thế, tiên uy y nguyên bành trướng, mấy chục tòa đại trận trong nháy mắt chăn lót thiết lập mở, bộc phát ra lực lượng mãnh liệt, đánh về phía Tử Linh. Bành bành bành. Hai đế binh giao phong địa phương trực tiếp nổ tung, nguyên một đám mây hình nấm dâng lên, bay về phía ngoại vũ trụ. Trong tràng bị chiến hỏa cùng khói lửa bao phủ, chỗ bên ngoài chi cảnh không thấy được. A. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, tế ra Tử Linh đế binh cái vị kia chuẩn đế bị tiên uy quét trúng thân thể, trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn về phía hai tỷ muội phương hướng, run giọng nói ra, các ngươi, làm sao có thể? Tại sao có thể có viễn siêu đế binh chí bảo? Câu này lời vừa nói dứt, tạo hóa đế tinh dư uy liền đem hắn bao phủ. Lăng Vân nhìn đến kết quả này, chép miệng tắt lưỡi, để bày tỏ kinh ngạc. Hắn mơ hồ đoán đến, hai vị sư muội đỉnh đầu món kia hơn phân nửa là tiên khí, tuy nhiên bị sư tôn phong ấn hơn phân nửa, nhưng thần uy cũng không phải chuẩn đế có thể ngăn cản. Không nghĩ tới sư tôn như thế cưng chiều hai cái sư muội, liền tiên khí loại vật này đều cho. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy trong tay đế binh không thơm. Phanh 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 phanh. Lòng đất truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái, giống như là có cái gì theo lòng đất chui đến, hướng lên một tiếng. Mấy vị sư đệ sư muội cẩn thận, lòng đất có đồ mà tới. Hỏa Linh Nhi lớn tiếng nhắc nhở, mấy người cùng lúc chớp động thân hình, biến mất tại nguyên chỗ. Ngào. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, một đầu cá sấu lớn đột phá mặt đất, theo mấy cái người đệ tử trước kia đứng yên địa phương bay ra, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng cắn. Đáng tiếc hắn vừa hụt, mấy người sớm đã không tại nguyên chỗ. Là Thạch Linh nhất tộc người, 3000 châu cổ tộc cũng tới. Lăng Vân trước tiên nhận ra, trước mặt đầu này cá sấu lớn là một cái Thạch Linh, lệ thuộc vào Thánh Ngân cổ hoàng một mạch, thường xuyên cùng tiên kiếm các phát sinh ma sát. Song phương cử hoán, đánh cơ huyền diệt sát Thánh Ngân tộc sứ giả lúc thì kết. Chấn sát. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hét lớn, uy thế chấn thiên, lại có mới gia nhập đại thế lực bắt đầu nhắm vào Lăng Vân mấy người. Rốt cục chịu lộ diện. Lăng Vân ánh mắt như kiếm, sắc ý bành trướng. Đây đều là nhắm vào kiếm vương thể chất tu sĩ, trước kia bởi vì bị kiếm đế chế tài sinh ra toán nhập tâm, lúc này nhìn đến hắn xuất thế, ào ào đánh tới. Đã tới, cũng đừng hòng đi. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người hoa hoa kêu to, dùng lớn nhất non nớt ngựa khí nói bá đạo nhất. Các nàng bên ngoài thân dán đầy phòng ngự phụ lục, huyễn quang vận chuyển, cả người bị một bộ kim khải giáp bao trùm, biến thành hai cái nho nhỏ kỵ sĩ. Hiện tại, liền xem như chuẩn đế tới đuổi theo các nàng chặt, cũng đừng hòng thương tổn các nàng một sợi lông. Một bên Doanh Chính đều thấy choáng, hai vị sư muội mỗi lần đều có thể chỉnh ra mới về tới. Doanh sư đệ, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng nhảy ra Long Văn đỉnh, xâm nhập các trong tràng, cùng địch nhân bắt đầu sáp lá cả. Ngoa tạo. Luôn luôn giảng văn minh Hỏa Linh Nhi cũng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Cái này mẹ nó là cái gì quái dị chẳng cảnh. Sư tỷ, chúng ta cũng tới đi. Doanh Chính nói. Dứt lời, hắn đem đỉnh treo cách đỉnh đầu, hai tay không ngừng kết ấn, chung quanh nhất thời xuất hiện từng đợt dị tượng, sơn hà san sát, nhật nguyệt luân phiên. Thỉnh thân thuật. Một tiếng gào to, Doanh Chính cả người khí thế đột nhiên biến hóa. Cặp mắt của hắn một đen một trắng, đồng tử biến thành nhật nguyệt. Lập tức, một cái hề bại bóng người xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. U. Tiểu chủ nhân a, ngươi còn là lần đầu tiên gọi ta a. Hà Thần ngáp một cái. Hà Thần, chúng ta giết. Hắn không nói hai lời, phất tay đánh ra, đỉnh đầu Hà Thần tới động tác đồng bộ, một bàn tay ép qua, nơi xa đánh tới đại thánh như giao hẹ một dạng bị từng gốc cắt lấy, đầu một nơi thân một nẻo. Thỉnh thần thuật là thiên tử phong thần thuật bên trong trung cực ảo nghĩa. Tu luyện môn thần công này người thường thường không am hiểu tranh đấu, vậy làm sao bây giờ? Gọi người. Người thi thuật có thể thỉnh cầu bị bảng định thần chỉ, để hắn cùng mình kề vai chiến đấu. Tuy nhiên không phát huy ra nguyên thần chỉ 0.001 lực lượng. Nhưng một vị đại đế, liền xem như nôn ngụm nước bọt đều có thể chết đuối một đám chuẩn đế cùng đại thánh. Giết không tha. Đạo tông các đệ tử bật hết hỏa lực, giết đỏ cả mắt, xâm phạm địch nhân không có 1.000 cũng có 800, đều là thánh cảnh bên trong người nổi bật, chuẩn đế đại thánh càng là chiếm đa số. Nhưng bây giờ, chiến trường hình thức hiện lên nghiền ép tư thái tiến hành. Lăng Vân cùng Hỏa Linh Nhi có cực đạo võ khí kề bên người, song kiếm vừa ra, thập phương đều im lặng. Mà Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng hai người thì là nhảy vào trong đám người, vung động trong tay màu vàng kim quyền sáo, một quyền một cái thánh tôn, nếu là đại thánh cùng chuẩn đế tới, trực tiếp dùng tiên khí hư ảnh bắt đầu nện. Hai người những nơi đi qua, thây chất thành núi, huyết hải tràn ngập. Doanh Chính càng là không cần phải nói, Hà Thần trên thân, một bàn tay có thể hô chết 20-30 vị đại thánh. Viết không, người đông tấp nập, không chỉ có các đệ tử tại cái này quan chiến, thư viện một loại trưởng lão cũng tụ tập ở chỗ này. Bọn họ thân là chấp pháp giả cùng người quản lý, cũng là nghĩ tiến lên cản trở xâm phạm sinh linh. Nhưng phát giác được cái kia cố năng lượng ba động khủng bố về sau, lại bỏ đi ý nghĩ này. Tựa hồ chính mình đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Chương 315, mục đích rõ ràng, kinh thế một giết. Giết. Trong chiến trường, hỏa diễm ngập trời, pháp thuật bay tán loạn. Đại thánh chuẩn đế những nơi đi qua, sơn hà luân hãm, tinh thần vỡ vụn. Đạo tông mấy cái vị đệ tử nhóm rõ ràng không có đột phá đại thánh, lại cùng bọn hắn đánh thành một đoàn, cái này nhìn ngây người quan chiến con cháu. Vất Chi Hạo, Bang Vương cùng Vương Huyên đám người phản ứng cũng là rất vi diệu. Vốn cho là chỉ có đạo tông bên trong chỉ có Lăng Vân một người rực rỡ hào quang, đáng ra chú ý, hiện tại xem ra, đều không phải là bình thường thế hệ a. Cơ trưởng Xanh thì là đứng tại một tòa núi lớn phía trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cứ việc mấy người kia biểu hiện rất xuất chúng, hắn cũng không có làm nhiều ra phản ứng gì, nội tâm càng là bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đây là tại các loại chờ một người xuất hiện. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn, xâm phạm đại địch nhóm tổn thất rất nghiêm trọng, nhân thủ hao tổn hơn phân nửa, nhưng đạo tông phía kia, các đệ tử chỉ là nhận lấy điểm vết thương nhẹ. Mời lại đi, không thể kéo dài nữa. Đạo tông bên kia phát giác được chúng ta dị động, ngay tại hướng bên này phái viện binh. Nếu là huyền đế tới có thể liền phiền toái. Trong bóng tối, có mấy cái vị sát thủ thần triều tu sĩ nghị luận. Được. Những người còn lại ào ào đồng ý, nhất định phải tranh thủ thời gian mời đại đế xuất thủ, nếu là huyền đế phát giác được thư viện dị động, bởi vậy chạy đến, thần triều thì có tai họa ngập đầu. Siêu. Hơn 10 cái phù lục tiêu đốt, xây dựng ra một cái tinh vực truyền tống môn. Hắc quang lóe lên, một cái bóng người cao lớn theo truyền tống môn bên trong đi ra. Bái kiến sát thần hoàng. Mấy cái tên sát thủ trước tiên quỳ xuống, nên đón vị này thần triều chủ nhân. Sát thần hoàng thân mang hắc bảo, mặt chữ quốc ngay ngắn, toàn thân có cường đại sát ý tràn ngập, để quỳ sát mấy người một trận sợ hãi. Ừm, các ngươi làm rất khá. Nhìn phía xa Chinh Chiến Đạo Tông đệ tử, hắn cười cười. Trước kia, hắn liền để cấp dưới ở đây bố trí thủ đoạn, chờ đợi thời cơ tốt, xuất thủ chém giết đạo tông mấy cái hạt giống. Hừ, huyền đế, ngươi nhìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến một bước này đi. Sát thần hoàng nụ cười âm xót xa, hướng đạo tông đệ tử phương hướng đi đến. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Giữa thiên địa, dị tượng truyền đến, giống như là một viên còn sống trái tim đang nhảy nhót, làm cho người tâm thần không yên. Đây là trong tràng, bất luận là đạo tông một phương, còn là địch nhân một phương, đều là dừng tay, tim đập nhanh nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đường chân trời cuối cùng, một cái vóc người cao lớn, hắc bào khăn choàng trung niên nhân hướng bên này đi tới, tóc dài không gió mà bay, có một cốt như ẩn như hiện sát ý quanh quẩn tại quanh thân. Là sát thần hoàng. Thánh ngân cổ tộc tu sĩ quá sợ hãi, vội vàng gọi chúng quanh các đồng bạn tối lui. Cái này kẻ hung hãn sao lại tới đây? Cái khác thế lực cũng ào ào lui ra. Sát thần hoàng lấy sát chứng đạo, sát thủ thần triều ngàn vạn sát thủ cộng tôn thần chủ. Hắn cùng bình thường sát thủ khác biệt, lấy tính mạng người ta theo không nút trong bóng tối đánh lén, mà chính là thả ra động tĩnh khổng lồ, gây nên người khác chú ý. Bởi vì hắn tự tin, bị hắn để mắt tới con mồi, một cái đều chạy không thoát. Thả xuất ra thanh âm hấp dẫn bọn họ, vì chính là để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn hò hét, để bọn hắn nhớ kỹ chính mình sát thần hoàng uy danh. Bành! Hắn xuất thủ, cách lấy mấy chục vạn bên trong sơn hà đại địa, hướng Lăng Vân mấy người phương hướng đánh ra một trường. Thường thường không có gì lạ một kích, lại làm cho liên miên đại địa sụp đổ, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đập hướng đạo tông các đệ tử. Lăng Vân mấy người lông tơ dựng thẳng, rõ ràng cách nhau rất xa, lại không thể động đậy. Bọn họ bị một kích này khóa chặt. 3. Chư đế giao phong trên chiến trường phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, một cái lao giả theo bên trong bay ra, cấp tốc đã tìm đến mấy cái vị đệ tử bên người. Lùi tán. Lao giả vô áo tím, kim hà vạn trượng, cường đại không gian quy tắc như quần quận sông lớn giống như đổ xuống mà ra, cắt đứt một phương hư không. Hư vô chi lực xuất hiện, từ đó đem sát thần hoàng một trường này tiêu trừ. Ngươi là? Cơ gia tiền bối. Lăng Vân bọn người kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, thân là đại địch cơ gia sẽ ra tay giúp bọn hắn. Ừm. Cơ gia lão giả hướng bọn họ nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tận là vẻ phức tạp. Mấy người kia sư tôn từng đại náo bọn họ cơ gia, chém giết hai vị đại đế, để cơ gia tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, chính mình lại đang xuất thủ che chở bảo vệ bọn họ. Lão giả biết rõ, ngay sau đó đại loạn, cần phải lấy đại cục làm trọng. Đạo tông mấy cái vị đệ tử một có cái gì sơ suất, huyền đế tức giận, biên quan khẳng định sẽ đánh mất một cái cường đại trợ lực. Lại, chính mình hiên viên cổ. Chính mình tiểu tổ cơ trường xanh nói qua, so với cơ gia tương lai, hai vị đại đế tổn thất, không tính là gì. Bởi vậy, cơ gia nuốt xuống cái này giọng điệu. Cơ Vô Xanh, ngươi vậy mà chủ động che chở những thứ này thằng con hoang, Cơ gia làm sao như thế bất đức? Ha ha. Sát Thần Hoàng trêu chọc nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại là ngươi ngăn trở ta Cơ gia làm việc, chỉ là thần triều mà thôi, chịu được cổ lửa giận này hả? Cơ Vô Xanh lạnh lùng trả lời. Ha ha. Lại còn coi Cơ gia vẫn là cái kia xưng bá cửu thiên thập địa cổ tiên đình sao? Ta thần triều nội tình không so ngươi Cơ gia yếu. Sát Thần Hoàng trả lời. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói, vậy ngươi lại làm sao biết, muốn giết đạo tông mấy cái này thằng con hoang, cũng chỉ có ta một người đâu. Vâng. Hắn vừa kết thúc, Khương Chính Dương bố trí tòa kia tòa thiên đại trận thì vỡ nát, cấm khu chư đế liên tiếp giết ra, đuổi hướng đạo tông mấy cái vị đệ tử nơi này. Nhanh cản bọn họ lại. Bọn họ ngay từ đầu căn bản không nghĩ kỹ thỏa thuật gì, mục đích cũng chỉ có trừ rơi đạo tông đệ tử. Thú Hoa đại đế la lớn. Thú Hoa. Ngươi phát giác quá muộn. Tam nhãn cổ hoàng dẫn đầu đánh tới, mi tâm mắt dọc mở ra, đột nhiên bắn ra một đạo màu xám sát tuyến, chém về phía Lăng Vân mấy người. Khương Chính Dương trực tiếp lao tới, thế ra đế binh dùng làm ngăn cản. Phốc. Bị màu xám xạ tuyến đánh trúng, trong tay hắn đế binh băng bay ra ngoài, chính mình cũng đẫm máu ba trượng. Tam nhãn cổ hoàng thật sự là quá cường đại, lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy cùng này chính diện tranh phong. Bảo trụ mấy tên tiểu tử kia. Tuyết hoàng từ trên trời giáng xuống, tay áo phất phới rung động lòng người, xuân quang như ẩn như hiện, nàng chín cái đuôi áp sát cùng một chỗ, cũng bắn ra một đạo ngân mang, đem màu xám xạ tuyến chống đỡ. Không ai có thể lưu được bọn họ. Hắc hùng cổ hoàng theo trong vũ trụ đánh tới, như một tòa núi lớn một dạng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem vạn tộc một vị đại đế đụng bay. Đối thủ của ngươi là ta. Vất chỉ đại đế vọt lên, một cái bổ nhào đem hắc hùng cổ hoàng bổ nhào, hai người tùy theo đọ sức cùng một chỗ. Trang diện nhất thời loạn cả lên, chỉ có sát thần hoàng lẩn vào hư không. Không người cùng ta tương địch. Ha ha, cơ hội là ta. Hắn cất bước đi ra, một bước vượt qua vạn dặm thổ địa, lấy ra một cái hỗn lượn hình dạng kiếm, một miệng thần huyết nôn ở phía trên. Đây là sát thủ thần triều một loại bí pháp, lấy người thi thuật huyết dịch nhiệm vũ khí, bố trí nguyên liền rủa, chém hướng mục tiêu. Dù là một kích này không có đắc thủ, bị tỏa định tu sĩ đều phải nhiễm lên quỷ dị nguyên liền rủa, tu hành đường từ đó liền sẽ gây mất, đây là một cái âm hiểm tàn nhẫn sát chiêu. Sợ hãi ta đi. Sát thần hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, giơ cao hình dạng kiếm, chuẩn bị dùng lực ném ra, chém hướng đạo tông đệ tử. 3. Cũng chính là vào lúc này, viễn không truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh, u sắc bầu trời trong nháy mắt thì bị xuyên thủng, giống pha lên một dạng bể nát. Vũ trụ tinh không tùy theo hiển hóa, cái thế giới này kém chút đổ sụp rơi. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng quỷ dị đem sát thần hoàng giam cầm lại, hắn hai mắt tối đen, cứng tại nguyên chỗ. Đây là cái gì tình huống? Thời gian lực lượng, là ai đang xuất thủ? Hắn nội tâm hoảng hốt, chính mình thân là chí tôn, làm sao có thể bị người định trụ? Giống. Một đạo tiếng long ngâm truyền đến, theo sát phía sau là một cây trường thương màu đen, chênh chênh reo vang, thần mang ngàn vạn. Thời không ngắn ngủi đọng lại một cái chớp mắt, sau đó trường thương bay vụt, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn vạn dặm sân hạ, như một cái băng dây cung mà ra mũi tên đồng dạng loại qua. Không, không muốn, đến cùng là ai? Sát thần đổi ý thức được tử vong phủ xuống, muốn nhìn rõ người thi thuật đến cùng là ai. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa, cũng là chuyện không động được cổ. Người kia, muốn giết mình người rõ ràng thì tại sau lưng, chính mình lại không nhìn thấy. Đây đối với sát thủ mà nói, là một loại sỉ nhục. Oeng, Hắc Long thương giết tới, trực tiếp đem sát thần hoàng xuyên thủng. Hắn thân thể tại cái này một cái chớp mắt tứ phân ngũ liệt, nguyên thần càng là liền một giây đều không chống nổi. Thương uy trần thế, quang mang ước vạn trượng. Một kích này trực tiếp để Bạch Lộc thư viện một phần tư thổ địa hóa thành cho tàn. Chư đế bị một kích này trấn trụ, ao ao dừng tay hướng phía đó nhìn qua. Chỉ thấy đất khô cằn phía trên, một cây trường thương như cắm, long ngâm réo vang. Một bộ áo trắng chậm rãi hạ xuống, khuất bóng mà đến, mọi người thấy không rõ hắn hình dáng. Hắn một chân đứng ở đuôi thương phía trên, ước vạn tiên huy vẩy xuống, áo trắng phần phật, hoa hoa tác hưởng, nhìn xuống sân hạ, giống như chiến tiên. Chương 316, vung xuống. Huyền đế, đất hoang một mảnh, chỉ có một cây trường thương cùng một vị chiến tiên độc lập, khinh thường lấy phía trước thái cổ chư đế. Một thương chém giết một vị đại đế, tất cả mọi người bị chấn trụ. Thái cổ chư đế lộ ra vẻ ngưng trọng, biết chuyến này không thể kết thúc yên lành. Thú Hoa đại đế lộ ra giảo hoạt nụ cười, bí mật kia thư mời đúng là hắn phát ra, trừ hắn ra, không người biết được. Đây chính là cái kia Cơ Huyền à, Hạo Nhi mỗi ngày cho ta giảng chuyện xưa của hắn, lỗ tai đều nhanh cho ta nghe ra vết chai tới. Vất chỉ đại đế nói ra. Sau đó để dùng tuổi trò thọc bên cạnh thư sinh, chế nhạo nói, có trông thấy được không? So ngươi cái này nhu nhược tỉ mỉ chó đẹp trai gấp trăm lần. Thư sinh lườm hắn một cái, bất mãn nói, ngươi đi luôn đi. Nơi xa, Lăng Vân mấy người xôi chảo, thời gian qua đi mấy ngàn năm, rốt cục lại gặp được sư tôn. Cơ Huyền hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó cơ cơ ống tay áo, đem mấy người thu vào trong tay áo khai mở bên trong tiểu thế giới. Hắn quay đầu nhìn về phía vạn tộc đại đế bên kia, nói ra, Chính Dương đạo huynh, chúc mừng phá chí tôn cảnh. Lúc trước, Cơ Huyền tại độ đế kiếp lúc thì cảm nhận được Khương Chính Dương tồn tại, khi đó hắn vẫn là pháp tướng cảnh, bây giờ đã phá chí tôn. Về sau, Khương gia cùng đạo tông kết minh, Cơ Huyền cũng là nơi này làm quen Khương Chính Dương. Khương Chính Dương nhẹ gật đầu, trả lời, cơ đạo hữu thực lực cũng là phóng đại, làm cho bọn ta không thể ước đoán. Đế minh tu sĩ Cơ Huyền cũng là từng cái ân cần thăm hỏi, mặc dù không quen biết, nhưng cao giai tu sĩ gặp mặt, lễ nghĩa là trọng yếu nhất. Sau đó, Cơ Huyền quay đầu nhìn về phía thái cổ chư đế, đưa tay đếm. Vẫn còn, 1, 2, 3, 7. Hả? Khi thấy tam nhãn cổ hoàng lúc, Cơ Huyền nhíu mày, làm sao còn có cái vật kỳ quái trà trộn đi vào, thật sủi quẩy. Bị để mắt tới một khắc này, tam nhãn cổ hoàng cảm giác được mình bị xem thấu, linh hồn chỗ sâu sinh ra rung động. Trong nháy mắt đó, hắn hoàng hồn. Ngay sau đó, Cơ Huyền vung tay một cái, một đạo hỗn độn màn ảnh xuất hiện. Tùy theo, Thời gian quy tắc lưu chuyển, chư đế hình ảnh chiến đấu một lần nữa trình diễn, Cơ Huyền nơi này khóa chặt đối đạo tông đệ tử xuất thủ mấy người. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, rút ra thần thương, chỉ hướng cầm đầu Thanh Loan cổ hoàng, nói: "Trước hết theo ngươi bắt đầu đi." Động tác, ngữ khí đều là như thế tùy ý, dường như không phải tại đối mặt một vị đại đế, mà là tại xử quyết một con kiến hôi. "Phách lối!" Thanh Loan cổ hoàng bất mãn hét lên một tiếng, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Hắn hướng chung quanh cổ tộc chư đế nói ra: "Các vị đạo hữu, liên thủ cầm xuống người này đi. Ta biết hôm nay tới chút thâm bất khả trắc lao ra hỏa, không muốn giấu giốt, muốn không chúng ta đều sẽ xong đời." "Ừm." Những người còn lại nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cơ Huyền, như lâm đại địch. Vạn tộc mấy vị đại đế đứng ở tại chỗ, nhất thời có một cỗ bị xem nhẹ cảm giác. "Chúng ta đi giúp Cơ đạo hữu đi." Khương Chính Dương hướng người chung quanh đề nghị. Cơ Vô Xanh đã ngừng lại hắn, nói cho hắn biết tính quan kỳ biến, cái này cuối cùng đạo tông đệ tử cùng cổ tộc ở giữa ma sát. "Lên." Cổ tộc bộ phận cao thủ động. Thanh Loan cổ hoàng một ngựa đi đầu, huy động bàn tay lớn, tế ra một thanh màu xanh cây quạt, cực đạo uy áp ngập trời, thanh mang chợt hiện, cùng gió chẳng ngừng. "Tiểu đạo thôi." Cơ Huyền vận chuyển thời gian chi lực, cả người bị một cỗ hình màu trắng thần quang bao vây. "Đương." Một cái tiếng vang lanh lảnh truyền đến, như tiếng chuông reo vang, thời gian quy tắc tại thời khắc này phát sinh biến hóa. "Định." Cơ Huyền gào to, đánh tới cuồng phong trong nháy mắt bị định trụ, cắt bay ra chạy, tàn binh kiếm gãy đều là dừng lại tại giữa trời, giống như là bị dừng lại mở dạng. "Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể tạm dừng thời gian?" Không chỉ là cổ tộc chư đế, liên vạn tộc chư đế đều bị kinh trụ. "Thời gian có thể nói là thế gian lớn nhất lực lượng thần bí, khống chế độ khó khăn thậm chí mạnh hơn trên của hắn hỗn độn. Toàn bộ sinh linh đều thụ thời gian trường khống, theo xuất sinh, trưởng thành, tu đạo, tọa hóa, vào đất, đều là như thế. Ai có thể nghĩ tới, cũng có ngày, thời gian cũng có thể người làm bị bắt trong lòng bàn tay." "Mau lui lại." Thanh Loan cổ hoàng hét lớn, cái kia một cái chớp mắt, hắn đã nhận ra Cơ Huyền dụng ý. Không ra hắn sở liệu, một giây sau, Cơ Huyền trực tiếp đem cái kia màu xanh bạo phiến khống chế, ngược lại quạt một trận gió. Phong bạo mãnh liệt, uy có thể so với Thanh Loan cổ hoàng một kích kia càng sâu, giống như là bao phủ bầu trời, xé rách vũ trụ. 3. Hư không nổ tung, chư đế vừa mới dừng lại tại chỗ nổ tung, đại địa luôn xuống, không gian sụp đổ. "Tiểu Thanh Điểu, ngươi đi nơi nào? Ngươi trước đối ta đạo tông đệ tử xuất thủ, thì theo ngươi bắt đầu giết." Thanh Loan cổ hoàng còn chưa tỉnh táo lại, một bên không gian thì bị xé nứt. Cơ Huyền giò ra một bàn tay lớn và nóng, trực tiếp bắt lấy hắn vận mệnh sau cái cổ. "Vung ra bản hoàng." Thanh Loan cổ hoàng tức hồn hện, cảm giác mình bị nhục nhã, một vị đại đế bị bóng người sủng vật một dạng dẫn theo, còn thể thống gì? Phúc. Cơ Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem Thanh Loan cổ hoàng đầu lâu hai xuống, một chân đem thân thể dẫm đến tứ phân ngũ liệt. "A, ngươi!" Thanh Loan cổ hoàng hoảng hốt, biết người này trước mặt là cá nhân hung ác không nói nhiều ra nhì, nhân vật phụ, quả thật liền đại đế cũng dám giết. Hắn hô hấp dồn dập, vội vàng hướng một bên chư đế cầu cứu: "Chư vị cứu ta, ngày sau tất có thâm tạng." Cổ tộc chư đế nhẹ gật đầu, nói thế nào cũng tới tự đồng tộc, không thể khoanh tay đứng nhìn. "Tự thân khó đảm bảo, còn làm người khác đi cầu chết, các ngươi cổ tộc trong đầu chứa đều là đại phân sao?" Cơ Huyền cười gằn, đối mặt đánh tới thái cổ chư đế, một cái lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sơn hà thất sắc, phong vân đột biến, ánh sáng thời gian vạch phá vạn cổ, quyền uy thẳng hướng bốn phương tám hướng. "Bành!" "A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia lấy nục thân thấy hắc hùng cổ hoàng tại chỗ bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, liền nguyên thần đều bị tiêu diệt. Còn lại chư đế nội tâm mắt lạnh, mà đi sau hung ác, cái này Cơ Huyền hôm nay thật dám giết bọn hắn thái cổ chủng tộc đại đế hay sao? "Nhân tộc, ngươi thật muốn cùng ta cổ tộc là địch phải không?" Tam nhãn cổ hoàng cái thứ nhất thì nổi giận, mấy ngàn vạn năm qua, đây là vị thứ nhất vẫn lạc cổ tộc đại đế. Đối với cao quý cổ tộc tới nói, đây là một loại sỉ nhục. Hắn toàn thân trên dưới buộc phát ra chí tôn uy thế, cực điểm thăng hoa lực lượng từ đó bắn ra mà ra, thượng trăng hay sao, bao trùm bầu trời. Tử thần chi quang. Cái kia dựng thẳng mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo màu đen ánh sáng, tràn đầy ăn mòn khí tức, những nơi đi qua, liền đại đạo quy tắc đều muốn tránh lui, không dám nhiễm nửa phần. Cơ Huyền cầm lên Thanh Loan cổ hoàng đầu lâu thì đánh tới. "Ngươi!" Thanh Loan cổ hoàng quái khiếu một trận, cái này Cơ Huyền vậy mà bắt hắn làm bia lỡ đạn. "Tam nhãn, ngươi mau dừng lại." "A." Màu xám xạ tuyến không có ngừng nghỉ, trong nháy mắt đem Thanh Loan cổ hoàng lao giết sạch sành sanh. "Bị rồi." Tam nhãn cổ hoàng giận quát một tiếng, cái này Cơ Huyền để hắn lưng đeo xuất thủ chém giết đồng tộc đeo danh. Cơ Huyền vung đi phải máu trên tay nước động, cất bước hướng về phía trước, lấy thương chỉ thiên, chiến ý bừng bừng, giết đi lên. Chương 317, phá giết. Nhìn lấy đánh tới Cơ Huyền, Tam nhãn cổ hoàng gào to: "Nhân tộc, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Giết chúng ta hai vị đại đế, ngươi đã triệt để đem cổ tộc làm mất lòng." Cơ Huyền cười lạnh, bác bỏ nói: "Cổ tộc, một cái bị phong ấn mấy ngàn vạn năm chủng tộc, đã sớm tan hết khí số, lúc này chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ngươi cho rằng giết ngươi rất khó sao? Không, kỳ thật rất dễ dàng, ta làm cho ngươi xem." Hắc Long thương réo vang, vang dội ken ken, nó tại hưng phấn, tại khát vọng, muốn uống máu. "Giết!" Tam nhãn cổ hoàng toàn thân trên dưới bắn ra lít nha lít nhít phù văn, giống như là một vị đỉnh thiên lập địa thần ma, giống động khắp nơi, tinh thần nhật nguyệt cùng nhau lắc lư, giống như là muốn rơi xuống. Một bên thái cổ chư đế cũng xuất thủ, bên trong có yếu có mạnh, thế ra đế binh, đánh ra một đòn kinh thế. "Con kiến hôi!" Cơ Huyền luân động trường thương màu đen, một thương phá và pháp, hoặc bổ, hoặc chặn, hoặc chọn, hoặc đâm, động tác tuy nhiên đơn giản, nhưng đem thương chi áo nghĩa thôi động đến cực hạn. Hắn cũng không có sử dụng hắc long thương lực lượng chân chính, chỉ vì tuyệt đỉnh tiên khí uy lực quá mức cường đại. Nơi này Bạch Lộc thư viện là đạo tông minh hiếu, nếu là thi triển một đòn kinh thế, trăm vạn học sinh đem không còn sót lại chút gì. Siêu siêu, mặt đất bỏ ra ngoài ra mấy vạn cây màu đỏ dây leo, giống như là bị huyết xối qua một dạng kiếp người, cổ tộc một vị thực vật cổ hoàng giấu ở lòng đất, âm thầm ra tay. Huyết sắc dây leo có uống máu khát vọng, hoa hoa gọi bậy, mỗi một tiết lên đều ngưng tụ ra một cái đấm máu khô lâu, vô cùng kỳ dị. Nơi này trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, muốn vây quanh Cơ Huyền, đem hắn bao phủ. Không thể gặp người đồ vật. Cơ Huyền hừ lạnh, vận chuyển kim thân pháp tướng, một cái chân to trưởng theo tầng mây bên trong rũa ra, đem phiến đại địa này giẫm đến tứ phân ngũ liệt. Bành! Chân đạp dây núi, một tiếng rung mạnh, trên mặt bàn chân chạy xuôi theo ngũ sắc tiên hỏa hóa thành nồng đậm dung nham, đem tất cả dây leo đốt thành kết cho. Đại địa giạn nứt, lít nha lít nhít vết nứt kéo dài hướng bốn phương tám hướng, màu đen lỗ hổng lớn xuất hiện, đến không hết cây cối, nham thạch, thậm chí là cả nhánh sông, toàn bộ hồ nước đều rơi xuống đi vào. Lòng đất, một kẻ thân thể luyện chuyển nữ tử nằm ngang, bị dây leo buộc chặt lấy. Không, chuẩn xác mà nói, dây leo chính là từ trong cơ thể nàng sinh ra. Thấy hết một khắc này, nữ tử biến sắc, ý thức được chính mình bị người phát hiện bản thể. Đây là cổ tộc một vị nữ hoàng, thông qua thực vật chứng đạo. Nàng lập tức muốn độn xuống lòng đất, lại phát hiện đắp lên mới Cơ Huyền quá cứng, không nhúc nhích được. Cơ Huyền lập lông mày, thu hồi pháp tướng, cũng chỉ vạch một cái, hai màu đen trắng kiếm quang chém ra, trực tiếp đem nàng chặn ngang chặt đứt. Không! Nữ hoàng tiêu thảm, phòng ngự bị đánh xuyên, trên người dây leo rút đi, lộ ra không mảnh vải che thân thân thể. Nàng rất mới đẹp, thậm chí có thể nói dùng yêu dị để hình dung. Nóng bỏng dáng người, trắng non bên trong lộ ra ánh nắng chiều đỏ thân thể, tiểu nộn khuôn mặt, bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường tới, đều sẽ nhịn không được nào tới. Nhưng Cơ Huyền có thể không quản được nhiều như vậy, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, không gần nữ sắc, rằng có cùng hắn đối địch nữ tu sĩ, không chút do dự, trực tiếp không thương hương tiếc ngọc. Ta thần phục ngươi, buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Huyết đằng cổ hoàng gào thét, nàng mới chứng đế không bao lâu, cho dù có chút thủ đoạn, cũng vô pháp cùng Cơ Huyền loại này lâu năm đại đế giao phong. Nàng dãy rủa thân rắn, bình nằm ở nơi đó, như múa tinh linh đồng dạng mê người, Cơ Huyền chém tới thân hình của nàng, lại chém không đi nàng xuân quang. Cơ Huyền cười nói, bản đế đọc 5000 năm xuân thu, há lại ngươi mặt hàng này có thể câu dẫn. Chết. Một tiếng gào to, hắn lòng bàn tay vừa mở, bay ra một đống lớn ngũ sắc tiên hỏa, như năm màu thác nước một dạng rủ xuống đi. Huyết đằng nữ hoàng tiêu thảm, bị ngũ sắc tiên hỏa bao khỏa, cả thân thể phát ra đùng đùng không dứt nổ vang âm thanh, dung nhan bị thiêu nát, thân thể bị đốt xuyên. Loại này tiên hỏa đối với nàng mà nói thế nhưng là chí mạng sát chiêu, căn bản không có hy vọng còn sống. Không ra mấy hơi, huyết đằng nữ hoàng thì biến thành kết cho, nguyên thần cũng không có trốn qua một kiếp này. Một đóa mỹ lệ hoa, như vậy điêu linh. A. Cơ Huyền kinh thường, gắt một cái, trở về mặt đất, lại phát hiện tam nhãn cổ hoàng cùng chư đế cho hắn bố trí một cái sát trận. Lấy tiên liệu trộn lẫn trong đó, uy năng viễn siêu đồng dạng đế trận, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tam nhãn cổ hoàng tay cầm trận bàn, phun ra một miệng bản nguyên tinh huyết, vậy ở phía trên, cả tòa đại trận lập tức vận chuyển. Ánh sáng vô lượng vung vãi, đây không thể nghi ngờ là một tòa chuẩn tiên cấp đại trận. Tuy nhiên năm nào phần xa xưa, có chút tổn hại, nhưng tiên uy bành trướng như hải, đủ để cho một vị trí tôn cảnh trở lên lại đế nuốt hận. Cùng ta so trận pháp, ngươi kém xa lắm. Cơ Huyền trong nháy mắt cùng tạo hóa pháp tướng hợp nhất, bảy màu sắc con ngươi tỏa sáng, một đầu tóc bạc biến đến trắng như tuyết, một trưởng vô gia, chuẩn tiên đại trận trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tạo hóa chi nhãn có thể xuyên thủng thời gian hết thể hư ảo, hắn tìm đúng trận pháp điểm yếu, trực tiếp đem tan rã. Đây là một kiện hết sức dễ dàng sự tình, tạo hóa chi đạo viên mang hắn, trận pháp, phù lục, luyện khí, khu quỷ thỉnh thần chờ đạo gia pháp trên cửa tạo nghệ, hắn xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Nhưng cùng nhau đi tới, căn bản không có gặp phải làm cho hắn bố trận đi đối phó địch nhân, bởi vậy không có đạt được vốn có thi triển. Cái này sao có thể? Một đám cổ hoàng thần sắc hoảng sợ, liền chuẩn tiên đại trận đều có thể trong nháy mắt tan rã. Bọn họ thế nhưng là đem cổ tộc hộ sơn đại trận đều chuyển đến rồi. Giết! Cơ Huyền xung lên, nhắm ngay chư đế cũng là một cái lục đạo luân hồi quyền. Hắn quả thực đem một chiêu này thức diễn dịch đến cực hạn, sáu cái thâm thúy vòng xoáy bên trong, hỏa đạo, kiếm đạo chờ đại đạo phân biệt cư trì, tiến hành lục đạo chân ý tăng thêm, có thể phát huy ra mấy lần chiến lực. Rầm rầm rầm, cả khối mặt đất đều sập lún xuống dưới, Bạch Lộc thư viện lại có vô số kiến trúc sụp đổ, ba vị cổ tộc đại đế tại chỗ bị đánh đến hồn phi phách tán. Nhanh, chư vị, nhanh bố trận khai mở chiến trường, không thể để cho cơ đạo hữu lại như thế đánh rơi xuống. Thú Hoa đại đế một tràng tốt lên, nhìn lấy Bạch Lộc thư viện phá nát sơn hà, một trận thì đau. Cơ Huyền tới chưa tới một canh giờ thời gian, Bạch Lộc thư viện một nửa thổ địa thì chìm vào lòng đất, vô số học đường, kiến trúc, diễn võ trường đều tùy theo hủy diệt. Còn tốt chứ học sinh đã sớm lui ra, bằng không tổn thất này, hắn cũng gánh không nổi. Ô ô ô. Thú Hoa đại đế nhịn không được khóc lên, một bên Khương Chính Dương vội vàng vô vô phía sau lưng của hắn, như dỗ hải tử một dạng an ủi, không có chuyện gì, đạo tông sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là phòng ngừa chư đế chạy trốn, bức bách bọn họ ký đối địch hiệp nghị. Thú Hoa đại đế đành phải thôi, vì đế minh cùng Cửu Thiên thập địa tổng thể lợi ích, hắn nhịn xuống. Nhưng nhìn đến Bạch Lộc thư viện bên trong cái kia phá nát sơn hà, vẫn là một trận đau lòng. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Cơ Huyền đuổi sát trốn xa tam nhãn của hoàng, mạnh như cực đạo chí tôn hắn, giờ phút này chỉ có thể bị động chạy trốn, làm cho người tắt lưới. Bách ra cảnh tu sĩ, chắc không được không thể địch. Phát giác được Cơ Huyền trên thân tràn ra tiên khí về sau, tam nhãn cổ hoàng cuối cùng biết được tu vi của hắn. Phá! Cơ Huyền há mồm phun ra một miệng lợi kiếm, lóe ra thanh quang, như một ngọn núi một dạng đè xuống. Chôi kiếm này chính là Trảm Tiên kiếm, Quỳnh còn ở bên trong ngủ, liền bị Cơ Huyền trực tiếp ném đi ra. Không chỉ là tam nhãn của hoàng, Quỳnh cũng đang lớn tiếng thét lên, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh lại, liền trực tiếp bị nắm trên chiến trường giết địch. Phúc! Trảm Tiên kiếm chém ra tuyệt thế kiếm phong, đem tam nhãn của hoàng đầu lâu xuyên thủng, thậm chí là nguyên thần đều không có thể trốn qua một chiêu này, tại chỗ bị diệt sát. Một vị cực đạo chí tôn, như vậy vẫn lạc. Đang lúc chúng tu sĩ một trận thổn thức thời điểm, tam nhãn cổ hoàng trên thi thể bay ra khỏi quần quần hắc vụ, tản ra đáng sợ hắc ám khí tức. Chương 318, hắc ám mắt to. Khói đặc quần quần đất khô cằn phía trên, tam nhãn cổ hoàng thi thể cấp tốc khô quắc đi xuống, chỉ có mi tâm mắt dọc lập lòe tỏa sáng. Khói đen nổi lên bốn phía, một cỗ lực lượng quỷ dị sinh ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Một cái to lớn nhãn cầu xuất hiện, từ làn da màu xanh bao khỏa, màu đen tròng trắng mắt, con ngươi màu đỏ, hai cái to lớn cánh rơi có thể che lồng bầu trời, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Hắc ám sinh linh, ngươi tới, nhanh chóng để đám học sinh rút đi, không được lại tới gần Bạch Lộc thư viện. Thù Hoa đại đế biến sắc, hô lớn. Loại vật này vừa xuất hiện thì là có tính chất hủy diệt, cho dù là đại đế cũng muốn nuốt hận, chớ đừng nói chi là những cái kia chưa trưởng thành thiên kiêu nhóm. Khương Chính Dương mấy cái sắc mặt người cũng rất khó coi, lại bị loại sinh linh này lẫn vào chư đế bên trong, vừa mới tới giao thủ bọn họ, nói không chừng cũng có nhiễm điểm xấu cùng hắc ám khả năng. Cổ tộc bên kia, còn sống sót cổ hoàng nhóm tâm chìm vào đáy biển, vô cùng phiền muộn. Tại trong tộc quyền cao chức trọng, thực lực cường đại tam nhãn cổ hoàng lại là hắc ám sinh linh. Cái kia cổ tộc bên trong chẳng phải là đã sớm luân hãm? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cho dù thái cổ tộc cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đơn độc ngăn cản hắc ám ăn mòn. Rồi lưu giữ. Các các các. Nhãn cầu sinh linh phát ra quỷ dị tiếng bát đều, giống cơ bằng kim loại tại trên tảng đá huy động đồng dạng chói tai. Cơ Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này hắc ám sinh linh, cùng chư đế khác biệt, ngay từ đầu hắn thì đã nhận ra. Cơ Huyền. Ô ô. Các các. Nhãn cầu sinh linh trong miệng phát ra thanh âm hỗn loạn, tựa như tại theo tam nhãn cổ hoàng trong trí nhớ thu hoạch lời nói tri thức. Ha ha. Thật sự là tốn sức đây này. Hắc ám thời đại đi qua lâu như vậy, năng lực của chúng ta cũng theo đó thoái hóa. Nhãn cầu sinh linh nói một mình. Một miệng thanh mang phun ra, nó ổn định thân hình, mặt hướng chư đế, trong đôi mắt đều là sắc ý. Các ngươi cái này một giới hẳn là năm đó Mạc Danh Kỳ Diệu biến mất giới kia. Xem ra ta không có tìm sai chỗ. Chư đế nghe nói lời ấy, biểu lộ rất nghi hoặc, trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều truyền thuyết. Lực lượng không còn lúc trước, cũng được, đầy đủ cầm xuống các ngươi. Làm ta hắc ám nô lệ đi, lũ sâu kiến. Kèn kẹt. Nhãn cầu sinh linh lại bắt đầu tiến hóa, thân thể to lớn dài ra hai cái màu xanh móng vuốt, bao trùm lấy lít nha lít nhít lân thiến, khí tức phóng ra ngoài, vậy mà đạt đến bách gia cảnh. Bất luận là vạn tộc vẫn là cổ tộc, song phương chung mặt hắc ám sinh linh, như lâm đại địch, cả đời này linh xuất hiện, để bọn hắn không thể không đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Kiệt kiệt kiệt. Âm xót xa cười tiếng vang lên, bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, bách gia cảnh khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm sơn hà nhật nguyệt, làm cho người rung động. Để bản đế nhìn xem, trước theo người nào bắt đầu đây. To lớn nhãn cầu chuyển động, liếc nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Cơ Huyền trên thân. Dựa theo nguyên chủ trí nhớ, ngươi tựa hồ là đám người này bên trong ghê tởm nhất một cái kia. Kiệt kiệt kiệt, tốt tràn đầy khí huyết, biến thành hắc ám sinh linh nhất định rất cường đại, cái kia bản đế thì ăn hết trước ngươi đi. Hắn giở ra cự trảo, hướng Cơ Huyền chụp tới. Cơ Huyền biểu hiện được mây trôi nước chảy, tùy ý nói một câu, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Ngây thơ, ti tiện con kiến hôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám cái này. Lời nói ở đây, im bặt mà dừng, nhãn cầu sinh linh thần sắc ngưng kết, phát hiện mình lại thật bị định trụ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi. Vùng vẫy sau một lúc, hắc ám sinh linh hiển nhiên là bị dọa, thân thể của mình làm sao không nghe sai khiến rồi. Nó quát to một tiếng, nhanh cho bản đế giải khai. Vàng không không chỉ là ngươi, đệ tử của ngươi cũng muốn cùng theo một lúc đi chết. Lời nói thật nhiều. Cơ Huyền lập lông mày, cũng chỉ vạch một cái. Phúc. Một đạo kiếm quang chém qua, cái kia dò ra tới bàn tay lớn trong nháy mắt bị chém xuống, rơi ở trên mặt đất, so một dãy núi còn muốn to lớn, đem nguyên bản tứ phân ngũ liệt đại địa phá hủy càng triệt để hơn. A. Nhãn cầu sinh linh kêu thảm, hắn phát hiện miệng vết thương lại có một cỗ kỳ dị lực lượng, lại trái lại ăn mòn chính mình. Nguyên bản chỉ có hắc ám lực lượng ăn mòn người khác phần, nào có khác lực lượng có thể trái lại ăn mòn chính mình. Cơ Huyền đem Hỗn Nguyên Thần Ý kiếm nắm trong tay, kiếm chỉ thương khung, hỏi hướng hắc ám sinh linh, nói đi, ngươi còn lại đồng bọn ở đâu? Con kiến hôi. Nhãn cầu sinh linh chỉ trả lời hai chữ này, đến lúc này vẫn nắm lấy một loại cao cao tại thượng thái độ. Phúc. Thật không nghĩ đến, Cơ Huyền một giây sau thì rết tới đây, đem Hỗn Nguyên Thần Ý kiếm cắm vào nó cái kia to lớn nhãn cầu bên trong. Máu đen nổi lên cao trăm trượng, vẩy vào thổ địa bên trên, liền cứng rắn nham thạch đều bị ăn mòn rơi mất. Đau, đau đau. A. Nhãn cầu sinh linh kêu to, nổi giữa không trung, một đôi cánh loạn vũ, muốn phá vỡ nơi đây đại trận, bỏ chạy hướng nơi xa. Thời gian dần trôi qua, nó thì lực kiệt, bởi vì cắm trên người mình trôi kiếm này, không giờ khắc nào không tại làm hao mòn trong cơ thể mình hắc ám lực lượng. Cái dám nói nhiều như vậy, nhanh đi chết tốt. Cơ Huyền cười đến rất rực rỡ, cũng rất tàn nhẫn. Lại là hai đạo kiếm quang, hắc ám sinh linh toàn bộ nhãn cầu trực tiếp nổ tung, quỷ dị hắc ám lực lượng tràn ra, nào về phía Cơ Huyền. Ngọc đá cũng vỡ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vừa ra thế còn không có tiến hành cái gì hành động, liền bị trước mắt nam tử này cho chấn áp. A, trôi kiếm này đến cùng là cái gì? Cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Nó thê thảm kêu lên. Huyền đế cẩn thận. Chư đế cùng nhau hét lớn, một khi bị hắc ám lực lượng nhiễm, tuy là thần tiên cũng khó cứu. Có thể một giây sau, bọn họ thì trợn tròn mắt, quỷ dị hắc vụ đem Cơ Huyền bao phủ, nhưng hắn một miệng thanh khí thổi ra, trực tiếp đem phá hết. Ngươi, nhãn cầu sinh linh triệt để mơ hồ. Thời đại là muốn thay đổi à? Bao phủ chư thiên hắc ám làm sao không có tác dụng rồi? Chỉ thấy Cơ Huyền bên ngoài thân được một tầng kim sa, cái kia ba kiện Hỗn Nguyên tiên khí đã bị hắn luyện nhập thể nội, dù là không cần tế ra đến, bằng vào thân thể, cũng có thể ngăn cản hắc ám. Cơ Huyền cất bước tiến lên, một chỉ cắm vào nhãn cầu sinh linh tàn hồn bên trong, tìm lấy trí nhớ của hắn. Chư đế nội tâm phanh phanh nhảy lên, liền chư tiên đều phải lui tránh hắc ám vật chất, Cơ Huyền trực tiếp dùng thân thể kháng, bọn họ cùng vị này là người của một thế giới sao? Nhất là Đế Minh Tuyết Hoàng, Vất Chỉ Đại Đế mấy người, sắc mặt đặc sắc cực kỳ, nguyên bản bọn họ còn muốn Triệu Cơ Huyền thêm vào Đế Minh tới. Hiện tại xem ra, người ta khả năng căn bản chướng mắt Đế Minh. Dù sao, liền Đế Minh sức chiến đấu cao nhất cùng thủ lĩnh, Chân Võ Đại Đế đều bởi vì hắc ám xâm nhiễm mà chết đi. Phốc. Cơ Huyền đưa tay theo đoàn kia hồn hỏa bên trong quốc gia, nhìn về phía xa xà cổ tộc chư đế. Chết. Trong chốc lát, một cái từ thời gian quy tắc xen lẫn thành mũi tên bắn ra ngoài, rõ ràng không có cung mang, sát thế lại dị thường hung mãnh. Ngươi. A. Một vị cổ hoàng mi tâm tại chỗ bị xuyên thủng, từng kia từng sợi hắc ám lực lượng theo hắn trán bên trong tràn ra, sau đó ba một tiếng nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 319, khổ cực sát thần hoàng. Một tiếng rơi, cổ hoàng chết, để một bên lưu giữ còn sống cổ hoàng mất tâm thần. Huyền đế đây là muốn giết bọn hắn toàn bộ sao? Nhưng Cơ Huyền lại không chút nào để ý tới bọn họ ý tứ, mà chính là dùng thần mục đích liếc nhìn phương này không gian, kiểm tra nơi đây hắc ám vật chất. Rốt cục chết hẳn. Hắn nhẹ gật đầu. Nguyên lai, cái kia hắc ám mắt to tại vừa mới mất mạng cái vị kia cổ hoàng thể nội bố trí một số thủ đoạn, cỗ thân thể này một vẫn lạc, khác một thân thể hắc ám vật chất liền sẽ sinh sôi, sinh ra cái thứ hai hắc ám sinh linh. Đây là một loại kinh khủng sinh sôi thủ đoạn, có thể cấp tốc đem một vị đế cảnh đại năng đồng hóa. Đạo hữu, tình huống thế nào? Chúng ta có nhiễm loại kia hắc ám khả năng sao? Khương Chính Dương đi lên trước hỏi. Cơ Huyền trả lời, đã mất ngại, hiện tại hắc ám vật chất cũng không nồng đậm, không có được chủ động thôn phệ những sinh linh khác tác dụng, các ngươi yên tâm là được. Chư đế nghe vậy, vội vàng thở dài một hơi, nếu thật nhiễm phải hắc ám, mấy trăm vạn năm đạo quả sẽ phá hủy. Không chỉ có như thế, dưới trướng thế lực còn phải bị tiêu diệt toàn bộ, bị người từng bước xâm chiếm. Những cái kia cổ tộc làm sao bây giờ? Khương Chính Dương nhìn về phía sống sót mấy vị cổ hoàng. Cổ tộc tới 11 vị đại đế, lọt vào Cơ Huyền giết hại về sau, chỉ còn lại có 3 vị. Xa xa mấy vị kia cổ hoàng vẫn chưa đối các đệ tử hiện lộ ra ý, vừa mới đế chiến bên trong cũng chưa xuất thủ. Các ngươi tự tiện đi, nơi này dù sao cũng là Bạch Lộc thư viện chẳng tử, vừa mới giết hại, chỉ là vì các đồ đệ của ta mà thôi." Cơ Huyền trả lời. Khương Chính Dương cùng Thù Hoa đại đế liếc nhau, gật đầu ra hiệu, hướng mấy vị cổ tộc cổ hoàng nói ra, "Các ngươi cổ tộc nếu là đồng ý nghị hòa một chuyện, chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống." Cổ tộc cổ hoàng nhóm sắc mặt tái xanh, lâm vào nảy cảnh, thân bất do kỷ. Phe mình số lượng ưu thế đã đánh mất, chớ nói chi là đối phương còn có một vị thích giết chóc đại ma đầu, loại tình huống này, bất luận nói thế nào đều không có hy vọng chạy trốn. Chúng ta đồng ý nghị hòa. Một cái người thấp nhỏ cổ hoàng cắn răng nói ra. Lời này vừa nói ra, sau lưng hai vị cổ hoàng xì hơi, xem ra ý nghĩ của mọi người đều như thế, mạng sống quan trọng. Rõ ràng là vạn người cộng tôn đại đế, giờ phút này lại như thế quân bách. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một kiện mười phần sỉ nhục sự tình. Cổ tộc sinh tự thái cổ, truyền thừa xa xăm, người mang cao quý thần linh huyết mạch, từ trước đến nay lấy chiến minh chí. Năm đó tiên đình tiếp cận, chư tiên đại chiến, bọn họ thà rằng bị phong ấn ngàn vạn năm, cũng không muốn đầu hàng. Lúc này, bọn họ lại làm ra thỏa hiệp. Một là do ở hắc ám vật chất quá mức đáng sợ, hai chính là ba vị cổ hoàng nhìn về phía xa xa cái kia áo trắng bóng lưng, đem Cơ Huyền khắc thật sâu tiến trong đầu. Tương lai, người này hẳn là cổ tộc đại địch. Chư vị mời đến tiểu thế giới, hơi chút nghỉ ngơi một phen, liên quan tới nghị hòa sự tình, mấy ngày kế tiếp sẽ chuẩn bị. Thù Hoa đại đế phất tay mở ra một cái tiểu thế giới, đủ có mấy chục vạn dặm rộng. Sơn phong san sát, thảo mục mùi thơm, từng tòa cung điện tọa lạc tại dãy núi ở giữa, xen vào nhau tinh tế. Vạn tộc đại đế nhóm từng cái cảm ơn Cơ Huyền về sau, đi vào bên trong tiểu thế giới, cổ tộc mấy vị cổ hoàng tùy theo đuổi theo. Cơ Huyền đứng ở một tòa sơn đồi phía trên, quan sát phía dưới bị hắn đánh băng sơn hà đại địa, chạm chạm cái cằm, nói: "Xoa, ra tay có phải hay không hơi nặng quá, người ta nơi này tốt xấu là cái học viện tới." Cơn gió thổi qua, khói đen lui tán, Thù Hoa đại đế theo bên cạnh đi ra, cười nói: "Đạo hữu ngươi nhìn cái này." Cơ Huyền tự nhiên là biết mục đích của hắn, phất phất tay nói: "Không cần lo lắng." Tại Thù Hoa đại đế ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, áo trắng tay áo dài múa, thời gian quy tắc phi tốc chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, vừa treo sông dài theo Cơ Huyền thể nội bay ra, chạy về phía đại địa. Sông dài phía trên ôm nhật nguyện, quyền hạ sơn hà, tại đại địa phía trên lao nhanh, hiển hóa ra vạn cổ nhân kiệt tranh độ hư ảnh. Từ xưa đến nay ngàn vạn năm, đại đạo trường hà phù hộ chân linh, bất luận người đã chết, vẫn là biến mất vật, cũng sẽ ở đại đạo trường hà phía trên lưu lại hư ảnh, làm là sinh linh nhóm tồn tại qua chứng minh. Cái này, thời gian trường hà. Thù Hoa đại đế mộng, thứ này tại sao cùng sách cổ phía trên ghi lại sông dài như thế giống nhau? Cơ Huyền năm ngón tay cùng xoáy ra, thất thải quang tràn ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Nguyên bản bầu trời tăm tối bị tạo hóa chi lực bao phủ, màu u lam bầu trời không thấy, nơi này giống như là biến thành tinh không sáng chói. Ầm ầm ầm. Thỉnh thoảng, phiến đại địa này sôi trào lên. Trước kia sụp đổ đại sơn cấp tốc bị tu bổ, khô cạn lòng sông cùng hồ nước đã tuôn ra trong suốt dòng nước. Chỗ gần tổn hại dân dã, tiêu hủy linh dược, xa xa sừng sững cổ điện, diễn võ trường to lớn. Hết thảy tất cả, chính đang nhanh chóng khôi phục. Đến sau cùng, bị chư đế xuyên phá lôi thủng bầu trời đều tại trở về hình dáng ban đầu. Cơ Huyền thi triển thời chi thần dụ, để phiến đại địa này thời gian cấp tốc đảo lưu. Đều khôi phục rồi. Thù Hoa đại đế vịn Cơ Huyền vai trái, kích động tột đỉnh, thậm chí nhảy dựng lên đập Cơ Huyền hai lần. Ấy, không đúng, đó là nơi xa, một cái phá nát thi thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cái kia dập nát thân thể thụ thời gian quy tắc ảnh hưởng, theo thật dày đất vàng bên trong bay ra, nhanh chóng gây dựng lại. Thỉnh thoảng thì xuất hiện một người mặc hắc bào nam nhân. Sát Thần Hoàng. Hắn vừa mới phục sinh, thì kinh hai chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hai cánh tay không ngừng tại trước ngực mình sờ tới sờ lui, phát giác được chính mình không việc gì về sau, mới thở dài một hơi. Là ai? Tựa hồ là thụ lần trước tử vong trước đó chấp niệm ảnh hưởng, Sát Thần Hoàng cấp tốc quay đầu, muốn nhìn rõ khóa chặt địch nhân của mình. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, trên mặt đất trống trải, không có một ai.
A,
xin lỗi, đem ngươi đem quên đi. Cơ Huyền nhìn lấy Sát Thần Hoàng, nhíu nhíu mày lại, xem ra chính mình đối sông dài khống chế còn chưa không thuần thục, không cẩn thận sống lại một cái thối chuột.
Ngươi,
ngươi là Cơ Huyền. Sát Thần Hoàng nhìn lấy trước người cách đó không xa áo trắng, thần sắc đại chấn, hắn cái gì thời điểm xuất hiện?
Không đúng,
nơi này là ta tới Bạch Lộc thư viện sao? Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện giao chiến chư đế đều biến mất, thì liền đại chiến dấu vết cũng không lưu lại. Không có biện pháp, chỉ thật vất vả ngươi chết lại một lần. Cơ Huyền rũi ra một cái ngón tay, đế uy bố trời cái địa, cái này mảnh thời không trong nháy mắt đọc lại đi xuống.
Ngươi,
Sát Thần Hoàng hoảng hốt, hắn tuy nhiên không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng có thể thấy được chính là Cơ Huyền muốn giết hắn. Ngươi thì thật không sợ ta sát thủ thần triều cả giáo châm đối các đệ tử của ngươi sao? Hắn vội vàng lùi lại, muốn xé rách hư không, bỏ chạy nơi xa.
Yên tâm đi, bọn họ rất nhanh đều sẽ đi theo ngươi.
Cơ Huyền sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, như vẫn thạch rơi xuống, thiên địa thất sắc.
Không.
Sát Thần Hoàng đặt mông co quắp trên mặt đất, không sinh ra mảy may phản kháng ý nghĩ. Cái kia một chỉ ẩn chứa thời gian lực lượng, giống như đến từ thái cổ, thẳng hướng tương lai.
Vành.
Một cái chớp mắt, Sát Thần Hoàng trực tiếp nổ tung. Không có cốt nhục vẩy ra, huyết dịch phun ra chẳng cảnh, hắn nổ thành đầy trời quy tắc bay phiến, tiêu tan theo gió. Thời gian trường hà bên trong, bất luận là thời cổ, hiện tại hoặc là tương lai, Sát Thần Hoàng đều không còn tồn tại. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn.
Chương 320, sư đồ đoàn tụ.
Trong tiểu thế giới, Cơ Huyền được an bài tại lông mày trên núi trong một tòa lầu cát. Mở ra lầu hai cửa sổ nhỏ, thúy sắc rừng trúc đập vào mi mắt, chính vào mưa cạnh, bùn đất ẩm ướt khí tức bay ra, một trận thanh lãnh. Sâu thẳm đường mòn phía trên, đột nhiên truyền đến thanh âm liều díu.
Hai vị sư tỷ, các ngươi chạy chậm một chút.
Doanh Chính Tăng nói.
A ha 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 a, muốn gặp được sư tôn đi.
Xông lên a, xông lên a. Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người một trước một sau, mấy cây bạc roi màu trắng như gió xe một dạng luân vũ, vui chơi tại trên đường nhỏ.
Phía sau, Lăng Vân đi theo, một bộ đồ đen đem thân thể của hắn tôn lên rất cao lớn.
Mấy ngàn năm đã qua, mưa gió, hắn sớm cũng không phải là năm đó cái kia lại đen lại thẹn thùng thiếu niên, mà là trở thành chư tu sĩ nghe mà biến sắc áo đen kiếm thần.
Về phần tại sao là áo đen kiếm thần?
Bởi vì áo trắng lộ ra hắc. Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân sóng vai, hỏa sắc váy dài lau nhà, tóc dài tới eo, dáng người hiểu điệu. Biến hóa của nàng cũng rất lớn, sớm đã không phải lúc trước cái kia nhỏ gầy thiếu nữ. Một đoàn người không có chút điểm biến hóa, cũng chỉ có Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai người, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cười toe toét.
Nhìn thấy cảnh này, Lăng Vân cười nói, "Doanh sư đệ, không cần dạng này. Hai vị sư muội đã là có thể sánh vai đại thánh chuẩn đế nhân vật, ngã xuống loại sự tình này, cơ bản không có khả năng phát sinh."
Doanh Chính gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ giới ý, nói, "Sư minh nói đúng, đích thật là ta."
Bịch.
Ai đu. Mấy người lời còn chưa nói xong, phía trước góc rẽ thì truyền đến dị hưởng. Quả thật đúng là không sai, Mạc Cấu Vi bị một khối đá trước chân, lấy mặt rửa sạch, nằm trên đất. Tay của nàng gắt gao giữ chặt Mạc Cấu Lăng mắt cá chân, khiến nàng cũng trợn chân.
Hắc hắc.
Hôm nay là ta trước gặp đến sư tôn. Mạc Cấu Vi cấp tốc đứng dậy, dẫm lên tỉ tỉ nàng thân thể thì chạy tới, thậm chí còn dùng tới thánh phẩm bỏ chạy phủ, một bước mười dặm, biến mất tại sâu trong rừng trúc.
Phía sau mấy người,
ta đến đi. Lầu các cửa bị Mạc Cấu Vi đẩy ra, nàng nhanh chóng chạy lên lầu 2, thấy được ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ Cơ Huyền.
Sư tôn.
Nàng quát to một tiếng nhào tới, kích động cực kỳ, hơn 3000 năm, bọn họ phân biệt còn chưa bao giờ lâu như vậy qua.
Ấy nha.
Thật vừa đúng lúc, mặt đất nổi bật đến một cái đinh gỗ, lại đưa nàng trượt chân. Cơ Huyền vung tay một cái, một cỗ tiên khí bay ra, hóa thành mây trắng, đem Mạc Cấu Vi nắm đi qua.
Ta rất nhớ ngươi a sư tôn.
Trung Phong vui sướng, không phải đôi câu vài lời có thể nói đến xong, Mạc Cấu Vi trực tiếp chui vào Cơ Huyền trong ngực, khóc giống lên.
Một lát sau, Hỏa Linh Nhi mấy người cũng chạy tới.
Mạc Cấu Lăng cũng nhào tới, vỗ vỗ muội muội cái mông, trách mắng, hướng bên kia đi đi, lưu cho ta cái địa phương.
Lập tức, tỷ muội hai người cùng nhau khóc lớn, trong tiếng khóc ngậm có từng kia từng sợi thánh uy, cả tòa lầu các đều bị chấn động.
Phía sau, Hỏa Linh Nhi mấy người từng cái hướng Cơ Huyền hành lễ.
Ừm, đều đã lớn rồi.
Cơ Huyền nhìn về phía mấy người, chẳng biết tại sao, nội tâm chỗ sâu nhất cũng có một tia xúc động. Muốn nói hắn trên thế giới này có cái gì lo lắng, cần phải cũng chỉ có cái này mấy tiểu tử kia đi.
Mới đầu, thu đệ tử chỉ là hắn mạnh lên thủ đoạn.
Hiện tại, hắn đã coi bọn họ là làm người nhà, chân chính người nhà. Hỏa Linh Nhi cùng Lăng Vân bọn người ở tại phía sau nhìn lấy khóc lớn sư muội, ánh mắt bên trong lại có một tia vẻ hâm mộ. Muốn không phải bọn họ lớn tuổi, có lẽ thật đến lớn như vậy khóc một phen.
Đại thế mở ra, tại trong núi thây biển máu chém giết mấy ngàn năm, đánh chết qua địch nhân nhiều vô số kể.
Bọn họ thời thời khắc khắc đều tại gặp phải sinh tử uy hiếp, thậm chí nhiều lần có đại đế ra tay với bọn họ. Bởi vậy, mấy người cả ngày lẫn đêm kéo căng thần kinh, không dám có chút lơ biếng. Hiện tại đến cái này có thể để bọn hắn để xuống toàn bộ cảnh giác người trước mặt, đều có chút không kiểm được, muốn khóc lên.
Đợi lát nữa, ta có việc rời đi trước một chút.
Lăng Vân cái thứ nhất nhịn không được, đi hướng ngoài cửa.
Hỏa Linh Nhi cùng Doanh Chính đem nước mắt chứa tại trong hốc mắt, chết chống đỡ lấy.
Đến bọn họ cái này tu vi, phía trên có thể thưởng trăng hái sao, phía dưới có thể núi đổ phân biển, khóc cũng là sỉ nhục a.
Ô,
ô a. Lăng Vân chân trước vừa bước ra khung cửa, liền không nhịn được khóc lên. Hắn quay đầu lại nói, đột nhiên lại không sao.
Không có rụt rè, mấy người cùng nhau ghé vào Cơ Huyền ngồi xếp bằng trên đùi khóc lên.
Sư tôn, ngươi không biết.
Ô ô ô.
Tại ta vẫn là thánh vương thời điểm, có cái bức nuôi chuẩn đế. Mẹ nhà hắn mỗi ngày cầm lấy đế binh đuổi theo ta chặt. Có một lần còn kém chút chết rồi. Muốn không phải khác biệt hoa tiền bối cho ta ăn vào bất tử dược tinh hoa, ta thì nghỉ cơm.
Lăng Vân khóc dòng nói, tại Bạch Lộc thư viện những năm này, hắn làm là sư huynh đệ bên trong chiến lược đảm đương, một mực tại cùng thế lực đối địch đấu tranh, không thể bảo là không khổ cực. Hỏa Linh Nhi nhỏ giọng thì thầm, khóc đến không có lớn tiếng như vậy, trong miệng kể ra càng nhiều là tưởng niệm. Doanh Chính phàn nàn nói, sư tôn, ngươi không biết hai vị sư tỷ đến cùng có bao nhiêu tinh lực, đều ít cốc người còn nhất định phải một ngày ba bữa hầu hạ tốt. Xưa nay không tu luyện, chỉ dựa vào ăn đan dược và hấp thu hỗn độn năng lượng tân cấp. Mà Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng một bên khóc, một bên phân ra một đầu tay đến chắn Doanh Chính miệng, ngăn cản hắn nói tiếp. May ra Cơ Huyền chân đủ dài, bằng không mấy cái này đệ tử đều phải treo trên người hắn tới. Hắn ý cười đầy mặt, hiền lành mà nhìn xem mấy người, không nói một lời, có thể làm chỉ có lắng nghe. Có thể thành đế người, không có một cái nào là nuông chiều từ bé đi ra, cho dù là trời sinh có đại đế chi tư người cũng giống vậy. Đế lộ một đống xương, núi thây biển máu 3000 tòa, ước vạn sinh linh tranh giành thần phong. Mấy canh giờ sau, tiếng khóc mới dần dần dừng lại, Mã Cấu Vi cùng Mã Cấu Lăng hai người khóc qua về sau, thì nằm tại Cơ Huyền trong ngực ngủ thiết đi. Sư đồ mấy người nói chuyện trời đất, một trận vui thích. Hỏa Linh Nhi mấy người đem những năm này phát sinh qua chuyện lý thú, thậm chí là đụng phải người thú vị từng cái nói cho Cơ Huyền. Mà Cơ Huyền cũng giảng thuật hắn những năm này hành động. Là mấy cái người biết mình lại nhiều thêm một vị sư đệ về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn họ đại gia đình này lại lớn mạnh. Luân Hồi Tiên Cung, tên rất hay. Doanh Chính tán dương. Dám ở thế lực tên càng thêm nhập tiên cái chữ này, đương đại cũng chỉ có sư tôn. Ai, Ngao Thiên đều kết hôn, bao vui vậy a, ta bên này còn đánh lấy Lưu Minh đây. Lăng Vân thở dài một hơi. Cơ Huyền cười cười, nói cho hắn biết, đừng hoảng hốt, ngày sau ngươi có thể cưới hai cái, so với hắn, ngươi là gấp đôi khoái lạc. Ồ. Lăng Vân lộ ra kinh ngạc, mình còn có cái này đào hoa vận. Doanh Chính thì là vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, thở dài, sư huynh đừng nóng đội. Chờ ngươi thành thân về sau liền biết cô độc vui vẻ. Nói, hắn đỡ eo, thở dài một tiếng, giống như là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Tiếp đó, Cơ Huyền lại về mặt tu luyện chỉ đạo bọn họ một phen, không có gì ngoài đột phá đại thánh một chút, còn có tại thành đế phía trên tâm đắc. Thời gian một tháng đi qua, Thú Hoa đại đế phái một cái thư đồng đến cáo chi, vạn tộc cùng cổ tộc nghị hòa muốn bắt đầu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 chương, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 321, nghị hòa sự tình. Hôm nay là vạn tộc cùng cổ tộc nghị hòa thời gian. Cửu Thiên thập địa biên quan báo nguy, vực ngoại sinh linh quy mô xâm chiếm, bách khiến cho hai bên ngồi xuống thương nghị ngoại địch sự tình. Đương nhiên, ở trong đó còn có Cơ Huyền nhân tố. Một ngày này, Bạch Lộc thư viện trên dưới một mảnh thanh tĩnh, thì liền luôn luôn huyên náo thiên kiêu quảng trường đều mười phần quẩn cũng é, một bóng người đều không gặp được. Nơi xa, tất cả học sinh đều ẩn tại giữa núi rừng, nhìn lấy tới chơi vạn tộc trừ đế dáng người. Cơ Huyền mấy người xuyên qua quảng trường, đi hướng trung ương nhất bảo điện. Trước điện bậc thang đều là Cửu Thiên bảo ngọc chế thành, như ngà voi trắng đoán, tản ra pha trộn linh khí, đang lâm cung điện, như vào tiên cảnh. Hỏa Linh Nhi mấy người cùng ở phía sau, cùng nhau leo lên. Hôm nay hội trường, không có gì ngoài đại đế bên ngoài, đệ tử đến nữ nhóm cũng có thể tiến vào, xem như được thêm kiến thức. Dãy núi ở giữa, đám học sinh ánh mắt tụ tập tại cái kia tập áo trắng trên thân, mắt bốc lửa. Ông trời ơi, cái kia chính là đạo tông tông chủ a, nghe ngoại giới nghe đồn, đây chính là một vị tuyệt thế cường giả. Trước đó không lâu không trả thả ra tin tức thế này, đạo tông công chiếm Cửu Thiên đệ nhất thiên nguyên minh thiên, cương thổ làm lớn ra mười mấy lần, khiến người ta không dám tưởng tượng. Ta cũng nghe nói, còn giống như dựng lên một cái siêu cấp đại thế lực, kêu cái gì Luân Hồi Tiên Cung. Một số nam đệ tử nghị luận Cơ Huyền trên thân phát sinh đại sự, càng nói càng phấn khởi. Bên trong thậm chí có không ít người lập chí, tương lai có thể một mình đảm đương một phía sau thêm vào đạo tông, vì hiệu lực, làm chinh chiến. Thật thật trẻ tuổi a. Hắn thật là đại đế à? Tại sao ta cảm giác so Cơ Trường Xanh còn đẹp trai a? Nói nhảm, đều không cùng một đẳng cấp. Người tới nhanh bóp ta một chút, ta muốn ngất đi. A. Một đám nữ đệ tử thét lên, chú ý đồ vật có chút kỳ quái. Ấy, các ngươi nhìn, Huyền Đế bóng lưng có phải hay không có chút giống mấy ngàn năm trước đứng ở Chư Thiên Đế ảnh. Đương nhiên, có người mở miệng để một câu. Chúng học sinh nhìn qua, nhìn đến cái kia vĩ ngạn bóng lưng, suy tư một lát, dường như nhớ lại cái gì, não hải rung mạnh, hai mắt một đen. T. Cho dù là cách lấy cách xa mấy vạn dặm, những thứ này lời đàm tiếu vẫn chạy không khỏi Cơ Huyền hai lỗ tai. Hắn đi tới trước điện, một bước bước vào. Ba ba bá. Vừa mới nhập điện, mấy chục đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía này. Cơ Huyền nhìn lướt qua, phát hiện nhiều hơn mấy cái chưa từng thấy qua gương mặt. Ngài cũng là Cơ đạo hữu đi, kính đã lâu, kính đã lâu. Một người mặc đạo bào lão nhân đi tới, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, bước chân nhẹ nhàng, giống như là muốn tùy thời vũ hóa phi thăng đồng dạng. Ngươi là? Cơ Huyền hỏi. Lão đạo vuốt vuốt trong râu, cười nói, Vân đạo nguyên cát, đến từ cổ vân giới, Cửu Tiêu Sơn. Cơ Huyền sáng tỏ, từng nghe Mã Cấu Lăng cùng Mã Cấu Vi nói qua, có một vị Cửu Tiêu Sơn lão đạo sĩ thường xuyên tại trên trận pháp chỉ đạo hai người, bên ngoài cũng trông nom qua một hai. Gặp qua nguyên cát đạo hữu. Cơ Huyền đáp lễ, người khác đối xử tử tế đệ tử của mình đương nhiên muốn lấy lễ kính chi. Lần này làm cho cổ tộc ngồi xuống nói chuyện nói, may mắn mà có đạo hữu công lao a. Lão đạo vươn tay, bày ra một cái mời động tác. Chư đế cộng đồng nỗ lực kết quả thôi. Cơ Huyền rất khiêm tốn, lên tiếng, đi vào. Thú Hoa đại đế đối Cơ Huyền rất xem trọng, đem hắn an bài ở bên trái chỗ cao nhất. Một cái mềm mại bồ đoàn, một bình trà xanh, một cái bàn gỗ. Cơ Huyền thì tỏa, tiểu uống. Nguyên Tắc đạo nhân tại bên cạnh hắn ngồi xuống, liễu lo không ngừng nói không xong, lao đầu tử cái miệng đó giống khiêu động dây đàn một dạng nhanh, lại là luận đạo lại là trò chuyện việc tư. Một bên tùy tùng đạo đồng tử đôi nhìn ngây người, chính mình lao tổ một hồi này nói lời, chỉ sợ so đi qua mấy ngàn năm cùng nhau đều muốn nhiều. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nói ra mục đích của mình, hy vọng cùng đạo tông kết minh, tương lai hắc ám đại thế, có thể lẫn nhau hỗ trợ, cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Lời vừa nói ra, chung quanh đế giả nhóm đều nhìn lại, hướng lao đạo quăng tới bất mãn ánh mắt. Lão già này hành động như thế nào nhanh như vậy? Nguyên Cắt lão đạo nội tâm thầm nghĩ, à, muốn cùng các ngươi một dạng lầm bà lầm bầm, trà nóng đều uống không lên một bình. Đạo tông phát triển không ngừng, tương lai hắc ám buông xuống, tất nhiên sẽ tỏa hào quang rực rỡ, đây là lão đạo đã sớm tính tới, thiên hạ thủ vi cường. Gặp lão đạo rất tích cực, Cơ Huyền đồng ý. Tương lai hắn muốn tổ kiến thiên đình, bất luận là dưới trướng thế lực vẫn là minh hữu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thỉnh thoảng lại có mấy cái bóng người đi đến. Cầm đầu một người trung niên, thân cao lớn, một bộ tóc đỏ như lửa, như dung nham một dạng lưu động, cả người uy thế rất lớn, giống một tòa sắp phun trào núi lửa. Hắn vừa nhìn thấy Cơ Huyền thì tự chủ đi tới. Cơ đạo hữu, kính đã lâu. Tóc đỏ trung niên thanh âm của người rất dày nặng, cùng hắn thu kịch bề ngoài rất tương hợp. Hỏa Linh Nhi trong bóng tối hướng Cơ Huyền truyền ôn, sư tôn, vị này là hỏa thần cao nguyên địa hỏa cổ hoàng, bên ngoài lịch luyện bên trong đã từng che chở qua ta. Địa hỏa đạo hữu, kính đã lâu. Ừm. Địa hỏa cổ hoàng không nói nhiều, lên tiếng về sau liền tìm cái chỗ ngồi xuống, chờ đợi vào tràng thời gian bên trong. Cơ Huyền một bên thưởng thức trà, một bên hướng Nguyên Cắt đạo nhân hỏi thăm trước chuyến này tới thế lực. Cổ Vân giới, hỏa thần cao nguyên, Đông Lô đại địa, 3000 châu, thần cổ hồ, man hoang cổ địa, chờ một chút, 19 giới bên trong dính đến nhiều như vậy. Xem ra Đế Minh biên quan thật sắp không chịu được nữa. Cơ Huyền nội tâm ám đạo, hắn có thể cảm nhận được, chư thánh địa cùng đại giáo ở giữa tạm thời buông xuống mỗi người mâu thuẫn, hội tụ một chỗ, chuẩn bị ứng đối biên quan sự tình. Đương, làm. Ngoài cửa đi tới mấy cái cao lớn cổ tộc, không có gì ngoài hơn một tháng trước may mắn còn sống sót mấy người bên ngoài, cổ tộc lại phái tới ba vị cổ hoàng. Thì hiện tại mà nói, cái này cơ hồ đã là bọn họ có thể xuất động chỗ có nội tình. Mặc dù bọn hắn đối đang ngồi chư đế đều ôm lấy ý, nhưng cũng không dám lộ ra cùng biểu hiện ra ngoài, xuất thế nội tình kém chút bị giết sạch sành sanh, ngu ngốc cũng có thể nhận rõ tình thế như thế nào. Sáu vị cổ tộc cổ hoàng ngồi tại vạn tộc chư đế đối lập chết, đối mặt cái này vạn tộc chư đế nhìn chăm chú, toàn thân không được tự nhiên. 3000 châu thái sơ cấm khu cổ hoàng làm sao không có tới? Địa hỏa cổ hoàng mở miệng hỏi, ngữ khí 10 phần cương ngạnh, giống như là một vị cấp trên tại phát biểu. Trình Chiến Minh sơn đi. Một vị đầu chó gấu thân cổ hoàng trầm giọng trả lời, sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên là không muốn nói thêm sự kiện này. Ngồi ở phía trên Cơ Huyền cười thầm, đám kia ngu xuẩn đồ vật rốt cục chịu động, bất quá nhìn cái kia cổ hoàng phản ứng, thái sơ cấm khu bên này hiển nhiên không có lấy đến chỗ tốt. Phát giác được Cơ Huyền ánh mắt về sau, vị kia cổ hoàng toàn thân lạnh siêu siêu, hàn khí theo xương cổ bên trong xông ra. Đây chính là giết tộc ta hoàng đại đế, quả thật là khủng bố. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt lúc trước đến tìm lại mặt mũi không phải mình, nếu không khả năng đã sớm nghỉ bước. Lúc này, Thú Hoa đại đế đi đến, Khương gia cùng Cơ gia hai vị chí tôn theo ở phía sau, đại biểu nhân tộc mà đến. Chư đế bày ngay ngắn thân thể, nghị hòa sắp bắt đầu. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn.